Chương 1135, đánh xuyên qua Đại Mạc. Chương 1135, đánh xuyên qua Đại Mạc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng quân đoàn Tây Trinh tại tiêu diệt dãy núi Hoàng Phong Thử yêu nhất tộc sau đó, tất nhiên sẽ chỉnh đốn một quãng thời gian thời điểm, Tây Trinh đại quân không có dấu hiệu nào chia làm mấy cái đầu mâu, lướt qua Sa Hà, hướng phía cực Tây chi địa nhanh chóng thúc đẩy. Mà ở đầu mâu trước đó, đại chiến kịch liệt liên tiếp bùng phát. Không biết Chư Cương Liệp ôm trong lòng dạng gì ý nghĩ, nó thành một người điên. Ba ngày một hồi đại chiến, có đôi khi thậm chí là hỗn chiến, đã có điểm một mình xâm nhập diễn xuất. Chỉ dùng không đến một tháng, liền đánh xuyên qua Hoàng Sa Đại Mạc. Đây là dãy núi Hoàng Phong đổ vật bắc ba phương hướng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm đại mạc, vạn dặm dãy núi Hoàng Phong ở trong đó, nhìn lên tới cũng bất quá là một mảnh ốc đảo. Hoàng Sa Đại Mạc cũng có linh dị ẩn nút. Tây Trinh lịch thứ 26 năm tháng 13, Sa Tích Vương đền tội. Đây là cận cổ thời đại rơi vào linh dị một đầu sa thần lần yêu chủ, đã từng uy chấn tất cả Tây vực, thậm chí còn cùng Hoàng Phong nhất tộc từng có ma sát, đều là toàn thân trở ra. Chư Cương Liệp đại chiến thời gian một nén nhang, đem nó chu sát Tây Trinh lịch thứ 26 năm tháng 116, thứ ma đền tội. Đây là thời đại trung cổ hậu kỳ rơi vào linh dị một đầu hiếm thấy một linh chi yêu, vốn thuộc vì một gốc cây sưng rồng, cảm giác thiên địa nhật nguyệt, hạ vũ tinh thần, trải qua vạn năm năm tháng mới hóa thành nhân hình, trong lúc đó trốn chui trốn lủi trải qua kiếp nạn từng bước một ở trong sa mạc nổi dậy. Lại tại số tuổi thọ gần lúc rơi vào linh dị, tổng thể mà nói tương đối là ít nổi danh, tuyệt đại bộ phận thời gian cũng tại khổ tu. Cũng đúng thế thật thực vật thành yêu phổ biến đặc thủ, trường thọ, khổ tu. Rơi vào linh dị sau đó, lại trải qua năm vạn năm năm tháng, nấu chết rồi nanh bước, hoang phế đạo tràng, trong lúc đó phát động qua ba trận linh dị náo động. Mỗi lần cũng quét sạch tất cả đại mạc, dường như đem ốc đảo sinh linh tàn sát hầu như không còn. Vì đại mạc thông tin đoạn tuyệt nguyên nhân, ghi chép cũng không nhiều. Nếu không phải dãy núi Hoàng Phong có nó ghi chép, muốn tìm được đạo trưởng của nó còn khá khó khăn. Tây Trinh lịch thứ 26 năm mùng 7 tháng 11, Sa Vương đền tội. Đây là một đầu sa hoàng thành yêu, dẫn đầu tộc đàn hoành hành tại Sa Hải, dường như không người năng lực địch, thậm chí tại còn chưa rơi vào linh dị thời điểm, liền xâm nhập Sa Hải hai bên, tạo thành qua không thua kém một chút nào linh dị náo động tai nạn. Sa hoàng nhất tộc phô thiên cái địa, cường đại tới đâu đối thủ cũng sẽ bị nuốt hết. Sa Vương là trùng đầu, được trời ưu ái, trải qua vạn năm năm tháng, thành tựu đại năng vị trí. Tuổi thọ gần sau đó, Sa Vương rơi vào linh dị, vì thế hiến tế rất nhiều tộc nhân. Chờ nó lần nữa thức tỉnh đã là mấy ngàn năm về sau, Sa hoàng nhất tộc bị mạc bên ngoài đại năng chu sát không còn, lớn như vậy Hoàng Sa đại mạc, chỉ còn lại Sa Vương, kinh khủng bảy trùng đã trở thành lịch sử. Cũng đúng thế thật rơi vào linh dị phải đối mặt đại giới, thức tỉnh đại giới thực sự quá mức cao. Dù là biết được tộc đàn nguy nan, cũng không có lòng nghĩ cách cứu viện. Mỗi lần thức tỉnh đều là sơn hà biến thiên, đầu chuyển tinh gì, đã từng biết rõ mọi thứ đều mai táng tại vô tận năm tháng trường hà bên trong. Nhắm mắt lại chính là mấy nghìn hơn vạn năm, nhắm mắt lại lại là mấy nghìn hơn vạn năm. Nhìn như tuổi thọ kéo dài rất dài rất dài, nhưng những thứ này tuổi thọ đều là đang say giấc nồng vượt qua. Đợi cho nó lần thứ năm thức tỉnh, liền bị tiểu điêu một chảo tử theo Hoàng Sa chỗ sâu, cả người lẫn độc phủ, một cái cho móc ra. Chiến đấu tiến hành trọn vẹn hơn một cách giờ. Tiểu điêu thắng lợi, mà chết cái này tại linh dị trong đội ngũ cũng không tính cưỡng ép Sa Vương. Sau đó, trên cơ bản ba ngày một cái. Liệt Viêm Vương, Xích Quan Nghê, Thương Xà Yêu Vương, Hắc Thạch Vương, Cựu Mạc Huyết Ma cùng ngoài ra hai con ngay cả đứng đắn tên cũng thất truyền linh dị chi chủ lần lượt đền tội. Đây là Chư Cương Liệp cùng Tiểu Điêu cộng đồng chiến tích, cái trước chiếm cứ đại bộ phận. Về phần Tân Hà, hắn cũng không độc thủ, có khi sẽ ở biên giới chiến trường hiện thân, có khi lại bước ra đi xa, hành tung bất định. Nhưng không hề nghi ngờ là, cái nào linh dị chi chủ lúc này nếu chủ động nhảy ra muốn chơi cái quần đầu hoặc là giáp công loại hình, bảo quản Tân Hà sẽ để cho nó hiểu rõ cái gì gọi là kẹp cái đại tâm sát. Trong lúc nhất thời, đại mạc long trời lở đất, kinh khủng chiến đấu ảnh hưởng còn lại cho dù cách xa xôi vô tận khoảng cách, vẫn như cũ có thể khiến người ta hãi hùng kinh bỉa. Lưu lại linh dị xuất hiện lần nữa đào vong dấu hiệu. Bản lãnh lớn năng lực thì thầm chạy đi, hoặc là đi sớm, coi như là mạng lớn. Đi muộn bị Tần Hà chán, ngay cả ghi chép Tây Trinh quân sử sách cơ hội đều không có, vì chiến đấu ảnh hưởng còn lại không lớn, không người biết được. Tần Hà cũng không có hứng thú miệng rộng phịch 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 khắp nơi đi nói, đốt đi cho dù xong việc. Một tháng sau, làm chiến đấu ảnh hưởng còn lại dần dần lắng lại thời điểm, Tần Hà mang theo Tiểu Điêu đi tới Sa Hà đầu nguồn. Nơi này còn ẩn nút một tôn linh dị chi chủ, thực lực không thua tại Hoàng Phong Quái. Còn không đi, dường như cũng không có ý định đi. Chương 1136, Sa Hà đầu nguồn. Chương 1136, Sa Hà đầu nguồn. Đây là một mảnh mỹ lệ phi thường sa mạc. Giữa trời đất đầy giấy bằng nóng, dường như một cái hoàng kim thế giới, rực rỡ mà không chói mắt. Tương đạo bốn lượn khúc chiết, gọn sóng phập phồng xa lương, lại giống thiếu nữ tóc vàng phiêu giật tóc vàng. Nhẹ nhàng nâng lên dưới chân một cái cắt vàng, hạt cắt từ ngón tay chảy xuôi, ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ, không cách nào nắm. Xa xa, một cái dòng sông màu vàng nóng từ phía chân trời phương xa chạy xuôi mà đến, cuốn lượn về phía trước, không có sông lớn lao nhanh mãnh liệt, chỉ có tinh mịn a a xa âm thanh, dường như tầm phòng tầm nhi tại gặm ăn lá dâu. Dòng sông rộng lớn, Tần Hà dạo bước bờ sông, cũng chỉ có thể dõi mắt trông về phía xa, mới có thể mơ hồ trông thấy chân trời cuối cùng, tựa hồ là hòa làm một thể bờ sông. Tiểu Điêu tò mò theo Tần Hà bả vai nhảy xuống, tại dòng sông biên giới nhảy vọt, tròn vo con mắt đầy dây ngạc nhiên. Đây cũng là Thâm Viên Tây vực đồ vật tự nhiên đường ranh giới. Đại Mạc Sa Hà, một cái do lưu động hoàng sa hình thành dòng sông. Từ Đại Mạc Bắc bưng uốn lượn mà đến, một đường hướng nam không biết mấy vạn dặm, đến dãy núi Hoàng Phong sau đó, khí sa lưu thủy rót vào cuồng bạo chi hải. Lưu sa chỗ sâu nhất là một con sông lớn, gánh chịu lưu sa cùng nhau uốn lượn về phía trước, cực kỳ kỳ lạ. Sa Hà có lớn yêu, cùng nhau đi tới, không dài một đoạn lộ trình, Tần Hà cảm ứng được có mạnh có yếu không xuống trên trăm cái yêu loại điên cuồng hướng nam chạy trốn, chắp lên từng đạo xa lãng. Hô hô lúc hành động, lại có một cỗ xa lãng từ đằng xa vào tới, phát ra tiếng vang ảo ảo, phá vỡ phương này bình tĩnh, mơ hồ năng lực trông thấy một cái to lớn, có vậy chi chít cái đuôi đang điên cuồng bặm mẹo. Khí tức rất hung hãn, đã đột phá tới thần tiểu cảnh trung kỳ, còn chưa hóa hình. Đi tới phụ cận, tựa hồ là cảm ứng được tiểu điêu tồn tại, nó một đôi nâng lên cự nhãn phá vỡ lưu xa, quan sát tỉ mỉ tiểu điêu một chút, sau đó chạy nhanh hơn. Phốc phốc tiểu điêu tức giận hướng nó phun lên nước bọt, mắng người kia không có lễ phép. Chạy trốn trên đường còn muốn nhìn làm tiền, năng lực ngươi dừng lại đừng chạy a. Tần Hà thấy thế không khỏi vui lên, cũng liền tiểu điêu coi như thật trọng, con hàng này nếu gặp được Tê Dại Phi, đánh không lại cũng phải đuổi theo ngươi mắng sọ náo đau mới thôi. Lắc đầu, Tần Hà gọi thượng tiểu điêu, cất bước về phía trước, nhanh chóng hướng phía dòng sông thượng nguồn mà đi. Không cần nhìn những thứ này chấn kinh chạy trốn xa Hà sinh vật, chỉ dựa vào cảm ứng khí tức Tần Hà cũng có thể cảm giác được, đầu một chỗ, chân chính đại khủng bố linh dị đang thức tỉnh. Chỉ là như thế thế gian cảnh đẹp, đáng giá dừng bước một hai. Đại chiến qua đi, nơi này có thể muốn nhiều năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngàn dặm xa, một lát liền đến. Cuối cùng đã là một mảnh quần quần thế giới, ma khí trực trùng vân tiêu, gió mạnh mãnh liệt, quay đến trời đất mù mịt, một cố cường đại cảm giác các bách, cho dù là tiểu điêu, cũng không khỏi đã ngừng lại bước chân. Làm quần quần cùng xa qua loa lắng lại, một đầu to lớn linh dị sinh vật liền đứng sừng sững ở giữa trời đất. Đây là một đầu toàn thân tóc vàng lạc đà, thân thể khổng lồ dường như là một tòa núi nhỏ, bốn vó như trụ, nếu lạc đà đứng vững, Tần Hà treo ở giữa không trung, cũng chỉ là cùng nó đối mặt mà thôi. Sa Hà linh dị chi chủ, Sa Đà. Hoàng Phong Linh yêu thư ghi lại, hắn bản thể là một đầu sa mạc lạc đà, độc hành tại từ hoàng sa trong, như thuyền, tại thời đại trung cổ trung kỳ nổi dậy. Rơi vào linh dị sau đó, cùng Hoàng Phong quái từng có một lần va chạm, dãy núi Hoàng Phong yêu thư chưa ghi chép kết quả, chắc hẳn là chiếm chút lợi lộc. Có chút kỳ quái là, dãy núi Hoàng Phong yêu thư chưa ghi chép Sa Đà phát động linh dị náo động chuyện, chỉ là phỏng đoán hắn phát động linh dị náo động phạm vi, có thể chỉ giới hạn ở Sa Hà. Nay chủ, tuyệt đại bộ phận thời gian cũng đang ngủ say, thức tỉnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sa Đà to lớn đồng tử cùng Tần Hà đối mặt, cũng không biểu hiện ra nồng hậu dày đặc phẫn nộ hay là sát ý, trong bình tĩnh mang theo điểm mê võng, khó hiểu còn có. Tiếp mới, đây là một loại rất phức tạp tâm trạng, so với Hoàng Phong quái còn nhẹ. Trung quy là đợi đến cái ngày này. Hai bên trầm mặc đối mặt hồi lâu, Sa Đà mở miệng, âm thanh giản mua mà khàn giọng, tình trạng của nó nhìn lên tới cũng không tốt, trên người tóc vàng bắt đầu từng chút một chốc ra, dường như rơi xuống kim vũ, theo gió phiêu tán. Nếu là tầm thường tu luyện giả, hội nghĩ lầm đây là một loại dị tượng, thực tế không phải, đây là sắp tán loạn dấu hiệu. Sa Đà vốn có sung túc thực lực che đậy kín điểm này, khí thế cũng là cần trang, nhưng nó rõ ràng là không quan tâm. Ngươi biết không, biết rất rõ ràng chính mình có thể chết ở chỗ nào, có thể mỗi một cái lạc đà cũng có một mảnh nó hướng tới sa mạc. Từng mảnh, lại một mảnh. Ta xuyên biệt rồi thế gian này tất cả sa mạc, cuối cùng trông thấy mảnh này gọi là thời gian sa mạc. Nó quá dài, ta không xuyên qua được. Hôm nay, cuối cùng là muốn chết khát. Chương 1137, Sa Đà chương 1137, Sa Đà thời gian là một mảnh sa mạc. Tần Hà đáy mắt hiện lên một đạo ánh quang, trừng mắt nhìn. Thời gian giống một đạo không thể vượt qua lại trời, vắt ngang ở vạn sự vạn vật trước đó, đã trở thành kia chí cao vô thượng, không thể lay động phát tác. Năm tháng trường hà vô tình chảy xuôi, bất kể đã từng cỡ nào ầm ầm sóng dậy, huy hoàng sáng chói tồn tại, đều khó mà đào thoát nó làm hao mòn cùng ăn mòn. Kia rộng lớn bát ngát biển cả, từng là mênh mông như vậy thâm thúy, khí thế bằng bạc, nhưng ở thời gian dài dằng dặc trước mặt, vậy cuối cùng cũng có một thiên hội khô cạn khô kiệt, chỉ còn lại một mảnh hoang vu đất cát. Mà những kia cứng rắn vô cùng đá tảng, đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ cùng năm tháng tạo hình, cuối cùng cũng sẽ mục nát tan vỡ, hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Thế gian tất cả, bất luận là đô thị phồn hoa hay là yên tĩnh nông thôn, bất kể uy chấn một phương người hùng, hay là bình thường bất tính, tất cả vinh quang cùng huy hoàng, bi thương cùng cực khổ, cũng như là thoảng qua như mây khói bình thường, dần dần tiêu tán tại bụi bặm lịch sử trong, không lưu một tia dấu vết. Mỗi cái tại thời gian dòng sông bên trong tranh độ tồn tại, đều sẽ có lĩnh ngộ của mình. Tần Hà vì thân làm lô, dung luyện văn pháp, lĩnh ngộ văn đạo, đối với thời gian pháp tắc cũng nhiều có tự hỏi. Tích đen chiếu nhìn xem không riêng linh dị quá khứ, còn thấy bọn nó lịch trình. Có bản lĩnh rơi vào linh dị người, đều không phải là đơn giản tồn tại, đã từng đều là một phương người hùng yêu kiệt, không có phần này màu lót, muốn rơi vào linh dị, vậy chỉ có thể là bị ô nhiễm nanh ướt, linh trí phi tốc đánh mất, rất nhanh liền trở thành hành thi tẩu đủ. Linh dị cũng là một loại quy tắc, cũng là cần lĩnh ngộ. Không phải a miêu a cẩu cũng có tư cách nhảy vào. Ngươi là sao tự hỏi trường sinh, có người nói cho ta biết, thâu độ trường sinh, chân thực tồn tại. Trầm ngâm mấy hơi, Tần Hà hỏi. Nhưng mà Sa Đà lại là lắc đầu, ta nhìn thấy một mảnh sa mạc, thế là ta hy vọng vòng qua nó, chỉ thế thôi. Nhưng ngươi rất có thể chết ở chỗ nào, hơn nữa là triệt để đoạn tuyệt luân hồi chết. Tần Hà nói. Đại giới 3000, đại mộng bạc cổ, dòng sông thời gian nước và năm, làm ta không tồn tại lúc, cũng không cảm giác đau khổ, do đó, tử vong lại có gì chỗ sợ. Còn sống, mới là thống khổ căn nguyên. Sa Đà vẫn như cũ lắc đầu, nói, thế gian này vạn sự vạn vật cũng tại tranh, cũng tại độ, ổn ảo, quá ổn. Vừa dứt lời, khí tức của nó bắt đầu cực tốc suy yếu, rơi xuống bộ lông màu vàng nóng bắt đầu truyền đến cơ thể, thế là cơ thể vậy bắt đầu tán loạn, sụp đổ. Dường như trên mặt đất đâu đâu cũng thấy sa lương sụp đổ bình thường, bắt đầu rì rào trượt xuống. Tần Hà lập tức đẩy dây kinh ngạc. Nó lại trực tiếp hóa đạo, căn bản thì không có ý định cùng mình va chạm, hoặc nói, dãy rủa. Thậm chí, ngay cả một câu hòa giải thức cầu xin tha thứ đều không có. Cứ đi như thế, Tần Hà khó có thể tin, một nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy, này Sa Đà có phải hay không đang chơi thuật che mắt, im tầm thoát xác cái gì? Đi ra không được sa mạc, là tuyệt vọng được sâu, thôi, thôi. Sa Đà chậm rãi nhắm mắt lại, hóa đạo tốc độ nhanh hơn. Nếu như ngươi không có phát động qua linh dị náo động lời nói không chừng ta có thể độ ngươi vào luân hồi, lại suy nghĩ một chút. Tần Hà lại nói, cảm tạ hảo ý của ngươi, không cần. Sa Đà không hề bị lay động, ngay cả ma hóa hồn phách cũng tại tiêu tán, là thực sự muốn đầu nhập vĩnh tịch ốc ốc. Nó sinh trưởng tại sa mạc, nổi dậy tại sa mạc, ẩn nấp tại sa mạc, lại hóa đạo tại sa mạc. Dường như sa hải bên trên một chiếc thuyền đơn độc, trong sa mạc không ngừng đi khắp, tìm kiếm vậy trừ hoàng sa hay là thế giới cát vàng, tìm kiếm thăm dò. Sa mạc vốn là không có đường thế giới, nhưng nó lại đi ra chính mình đạo. Tại trung cổ niên đại thành thánh, bị gọi là sa mạc thần đà, biến thành đại mạc vô số thành bang, quốc đảo quốc gia đồ đằng. Hắn Tần Hà không khỏi thở dài một tiếng. Hồn phách hóa đạo, tất cả đã không thể nghịch chuyển, vốn cho rằng tới đây là muốn đại chiến một trận, không ngờ rằng lại là như thế cảnh tượng. Sa Đà đã nấu dầu hết đèn tắt, triệt để thức tỉnh đại giới, chính là triệt để diệt. Khó được là nó suy nghĩ, ngay cả luân hồi đối với nó cũng mất đi lực hấp dẫn. Tại Sa Đà ma hồn hoàn toàn tán loạn trước một khắc, nó lại lần nữa mở mắt ra, chậm rãi nói, nhân loại, nhiều thế phồn hoa tựa như ảo mộng, thiên địa tang thương thần ma cũng ở trong luân hồi, chúng sinh tranh độ, chỉ có tử thần vĩnh sinh, cuối cùng cũng có một tiên, ngươi cũng sẽ gặp được kia phiến ngươi muốn xuyên qua sa mạc, không muốn do dự. Chương 1138, cực tây chi địa chương 1138, cực tây chi địa vừa dứt lời, Sa Đà hồn phách triệt để tiêu tán, hóa thành một vòng khói xanh tiêu tán ở sa mạc thổi tới trong gió, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng sa chạy xuôi, ngay cả nó giẫm qua dấu chân, cũng tại từng chút một bị lấp đầy. Liền giống bị sa mạc chậm rãi mơn trớn nhìn con người, liền coi như là cuối cùng tạm biệt. Đợi cho dấu chân bị lấp đầy, cơn gió phấp phới, thế gian này liền không còn có Sa Đà một tia dấu vết, thật giống như nó xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Tần Hà không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Năm tháng thật sự quá vô tình. Cho dù năng lực tại thời gian trường hà bên trong thâu độ một đoạn, có thể đại mộng và cổ, tỉnh lại sau giấc ngủ, thế gian tất cả cảnh còn người mất, cố nhân, bằng hữu, thậm chí ngay cả địch nhân đều biến mất, chỉ để lại một ít bọn hắn tồn tại qua dấu vết, đời sau còn có một số đây thay đổi lại lờ mờ còn có thể phân biệt sông núi biển hồ. Lại tỉnh lại sau giấc ngủ, cố nhân tồn tại vượt qua dấu vết hoàn toàn biến mất, sông núi biển hồ, vậy nhanh trở nên không nhận ra. Lại tỉnh lại sau giấc ngủ, thế sự xoay bẩn, thế gian này lại không một chỗ quen thuộc chỗ, dường như đi tới một nơi xa lạ, tất cả mọi thứ đều như thế lạ lẫm. Đến cuối cùng, thiên đường cũng là người lạ. Có lẽ không ai, mà là trên mặt có mấy cái côn trùng, hay là ngay cả côn trùng đều không có, mà là vùng quê một vòng thanh phong. Đối lại nó biến mất, thì cùng những kia mai táng tại bên trong dòng sông thời gian cố nhân một dạng, tựa từ trước đến giờ thì không có xuất hiện qua. Thế gian mênh mông, chúng sinh như ở trước mắt. Thời gian đung dung, thời gian qua nhanh. Phốc phốc tiểu điêu hóa thành một đạo bạch quang nhảy lên Tần Hà đầu bay, dường như phát hiện hắn không hăng hái lắm, tròn vo cái đầu nhỏ tại hắn bên mặt cọ sát. Tần Hà vướt ve nó cái đầu nhỏ, quay người đại cất bước rời đi. Sa Đà, bình định. Từ đó, Sa Hà đông tây hai bên linh dị bị toàn bộ trừ bỏ. Tây Trinh quân đoàn càn quét các nơi xảo huyệt sau đó, chính thức bước vào cực tây chi địa. Đây là một mảnh đây tây vực phía đông càng thêm màu mỡ, càng thêm linh khí dư thừa đại lục. Vạn tộc săn sát, linh sơn khe cốc khắp nơi đều có, cổ mục che trời, suối hà hồ khiếu, ngay cả những kia hành tàu ở trong núi kiếm ăn dã thú cũng hình thù kỳ quái rất nhiều. Nhưng mà nơi đây sinh linh mà nói, lại là hai ách liên tục. Chạy trốn linh dị chi nguyên vì bổ sung thức tỉnh tiêu hao, phát động một hồi lại một hồi linh dị náo động. Thời khắc này cực tây chi địa đã là khắp nơi trên đất khói lửa. Nhờ vào độ linh kinh rộng khắp truyền bá, cực tây chi địa bộ tộc có đối kháng linh dị thủ đoạn, bao đoàn sưởi ấm phía dưới còn tính là bảo lưu lại thực lực. Tuy vô pháp trực diện linh dị chi nguyên, chí ít linh dị nhanh đuốt đã vô pháp tùy tiện đắc thủ, nhưng cục diện vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Cực tây chi địa các tộc thấy Tây Trinh quân đoàn nhanh chân hướng tây, vì hỉ nên vương sư bức thiết cảm giác liên lạc Tây Trinh quân đoàn tiến vào chiếm giữ. Có bản địa bộ tộc dốc toàn lực dẫn đường, Tây Trinh quân đoàn tiến triển rất nhanh. Chỉ là khu vực này thực sự quá mức rộng lớn, cái này diệt chính là 8 năm. 8 năm nóng lạnh, linh dị binh bại như núi đổ, yếu bị tiểu điêu, trừ cương liệt bật chết, cưỡng ép bị Tần Hà trục chết, một cái có thể đánh đều không có. 8 năm trôi qua, trừ cương liệt mạnh lên một chút, tiểu điêu mạnh hơn rất nhiều, có thể trực diện linh dị chi chủ đứng ở thế bất bại, không hẳn đánh thắng được, nhưng chạy mất khẳng định là không có vấn đề. Về phần Tần Hà, càng thêm sâu không lường được. Khí tức đã tới đạo cung cảnh đại viên mãn, phía sau 4 năm, lại không có người gặp qua hắn ra tay. Hoặc nói chuẩn xác chút, không có bất kỳ cái gì địch nhân, lại đáng giá hắn kinh thiên động địa. Chương 1139, nước sư đả chương 1139, nước sư đả thời gian lại tới năm thứ 9, linh dị náo động tựa hồ là dẫn động biến hóa như thế nào, hay là trái lại, là nào đó biến hóa, dẫn động linh dị náo động. Hay là chính là thôi Diễm nói kia cái gì thâu độ thời cơ. Tóm lại, thiên địa linh khí rõ ràng ngập lại. Tây Trinh quân đoàn bên trong, đột phá thần kiều cảnh đã trở thành trạng thái bình thường, tại lượng lớn tài nguyên gia trì dưới, thần kiều cảnh cường giả cộng lại đã đột phá 100 người. Tiểu điêu càng là hơn liên tiếp đột phá đến thần kiều cảnh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, cũng ở đâu dừng lại 2 năm dài đằng đẵng. Chỉ thiếu một chút xíu là có thể đột phá tỉ như bị ngạn cảnh. Đạo cung đỡ thần kiều, bị ngạn là chân tiên. Nếu quả thật có thể đột phá đến bị ngạn cảnh, vậy rất có thể thì chứng minh, cái đó thời gian trọng yếu tiến đến. Ngọc Thanh Cầm Ma Điêu, thượng cổ hồng hoang dị chủng, hơn nữa còn là bài danh phía trên thần chủng, trời sinh cùng đạo phù hợp, dường như không có gì rõ ràng tu luyện bình cảnh. Tăng thêm Tần Hà Phạm là chính mình có, cũng cho Tiểu Điêu phân một phần. Hiện tại Tiểu Điêu thành tuyệt đỉnh yêu trồn, cũng thành nào đó biến hóa chỉ thị. Tần Hà gia tăng đi về phía tây nhịp chân. 9 năm 5 tháng, đem cực tây chi địa dường như toàn bộ dọn sạch, trừ ra một chỗ đã biết, cuối cùng cứ điểm. Đây đúng là cứ điểm, chúng linh dị không muốn khoanh tay chịu chết, lại đào vòng không cửa, tổng cộng ở chỗ này có 20 tên tà hữu, trong đó đã bao hàm 3 vị linh dị chi chủ. Sư Đà Quốc, từ trước là rơi vào linh dị người cần triều bái trọng địa. Nơi này là Tây vực linh dị khu vực trung tâm, nhất vực ba chủ, phần này thực lực, phóng tầm mắt tất cả linh dị giới, đều là phần độc nhất tồn tại. Đây là một cái đây dãy núi Hoàng Phong càng lớn quốc gia, phong phú hơn hà, càng phi nhiêu, càng thêm sinh cơ dạt dào. Xung quanh mấy vạn dặm, các loại sinh linh hàng tỷ. Mà giờ khắc này, nơi này lại thành trong nhân thế đáng sợ nhất, địa ngục. Ba vị linh dị chi chủ thức tỉnh, 20 mấy tên linh dị chi nguyên tề tụ, như thế chiến trận. Chúng sinh huyết nục, linh hồn, tinh khí, còn có cái khác tất cả, đều thành cá voi hút nước tư bộ phẩm. Liên như là đi thân thăm bạn, ngày lễ ngày Tết, tối gặp nạn là trong nhà nuôi nốt xuất sinh mở dạng, lúc này mấy bạn dặm xa trong quốc gia, xương khô khắp nơi trên đất, oan khí chủ tiên, hóa thành vô tận mây đen. Một thành người đều chết đi, khô cạn tất cả. Linh dị nhanh nuốt hóa thành ác quỷ của địa ngục, đem cá voi hút nước sau đó người sống sót dần dần tìm ra, làm bách quỷ phân thây cực hình. Vạn dặm xa, trắng bóng, là khắp nơi trên đất xương vỡ cặn bã. Sáng lấp lánh, là rút ra người gân. Trống trơn, là vô tận khô lâu cùng biến mất linh hồn. Đen xỉ, là thành đàn hóa thành lệ quỷ oan linh. Khủng bố, tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì sống cơ hội. Linh dị tề tụ, đang toàn lực bổ sung khô cạn linh dị thân thể, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bị thiêu, sư đà lĩnh, thanh sư vương, ma tượng, kim sĩ bằng ma, ngồi tại thượng thủ. Thường dụng vô tận cung phụng, hơn 20 linh dị chi nguyên tề tụ, cũng tại cá voi hút nước. Ma khí vần quanh, quỷ ảnh nặng nề, đây là đáng sợ nhất, tối rét lạnh tu la chẳng. Thanh Nhu Ngụy Tiên lấn chúng ta quả đáng, ngày mai đồng loạt xuất động, vừa giết Ngụy Tiên, vậy chu người đi theo. Thanh sư vương mở miệng, tiếng như sấm rền, chấn động đến sơn lĩnh cùng run. Tục truyền Ngụy Tiên có 50 vạn chúng, như thế tinh khí, vừa vặn lấy dùng. Ma tượng bước xuống trong tay nửa cỗ cự thú khô thi, nghiến răng nghiến lợi nói, không hề chuẩn bị cùng kế hoạch thức tỉnh, tiêu hao rất nhiều. Sư đà quốc toàn thể nạp làm cung phụng, không tiếc đào đất đào can. Vì cái gì chính là cùng Thanh Nhu Ngụy Tiên quyết nhất tử chiến. Trận chiến này cần đồng tâm lục lực, phàm thương tích Ngụy Tiên giả, đi công một bút, sau có thể chia lại Ngụy Tiên thi thể cùng tinh huyết. Thượng thủ, còn có một đầu màu vàng kim chim đại bàng ưng minh nói. Ba tiên linh dị chi chủ pháp tướng thiên địa, thân thể giống ba hòn núi lớn, uy thế cực kỳ kinh người. Chúng nó bên trong mỗi một cái, uy thế cũng vượt xa Hoàng Phong quái cùng Sa Đà. Ba chủ nhất vực, không biết bao nhiêu vạn năm năm tháng, từ trước đến giờ không bị từng tới dù là một chút xíu quấy rầy cùng bất tính. Chúng linh dị chi nguyên nghe vậy, châu đầu ghét hai, không tin người không thiếu mấy chục. Nhưng các loại huyết mâu cũng lóe lên một tia tham lam. Ngụy Tiên thi thể, bất luận là tinh khí, huyết nhục hay là linh hồn, đều là trận chiến này tốt nhất tư bộ phẩm. Có thể cũng chỉ có thi thể của hắn mới có thể bổ đủ thức tỉnh thứ bị thiệt hại, thậm chí còn có thể vượt qua rất nhiều. Chương 1140, tập thể giam cầm chương 1140, tập thể giam cầm ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía nguyên bản bình tĩnh trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy mà nhỏ xíu tiếng vang, thanh âm kia phảng phất như là căng cứng dây cung bị đột nhiên bung ra lúc phát ra rung động thanh âm. Trong chốc lát, tất cả linh dị cũng không khỏi vì đó sửng sợ, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác căng thẳng. Dường như ngay tại cùng trong chớp mắt ở giữa, một cỗ cực kỳ cường đại lại khiến người ta ngạt thở lực áp bách bỗng nhiên từ thiên khung phía trên chút xuống. Cỗ lực lượng này giống như Thái Sơn áp đoán nặng nề vô cùng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng uy nghiêm, để người căn bản là không có cách kháng cự. Nó vì rời núi lấp biển chi thế cuốn theo tất cả, những nơi đi qua, mọi thứ đều dường như trở nên nhỏ bé mà yếu ớt không chịu nổi. Trong chốc lát quanh mình tất cả, tựa hồ cũng trở nên sền sệt lên, vừa mới bắt đầu dường như là đã rơi vào trong nước, một hơi trong lúc đó liền lại giống đã rơi vào vũng bùn bên trong, một hơi sau đó lại giống bị bao vây tại trong viên đá, cuối cùng càng là hơn tượng ngưng kết tại kim thiết trong. Giơ tay nhấc chân, tại chúng linh dị phản ứng trước đó, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Không chỉ có là động tác, ngay cả thể nội chạy xuôi yêu nguyên cùng ma khí cũng đọc lại, dường như gặp lạnh dung nham, thật nhanh trở nên sền sệt, sau đó liền ngưng kết. Có chuyện gì vậy? Một tên linh dị kêu lên. Nó bản năng nhìn về phía thượng thủ Thanh Sư Vương, ma tượng, kim sĩ bằng ma ba vị linh dị chi chủ, cho rằng chúng nó là muốn ra tay với mình. Khoảng cách gần như vậy linh dị chi chủ nếu là khóa chặt chính mình muốn động thủ, xác thực có thể tạo thành cục diện như vậy. Đây là một loại cùng loại với lĩnh vực khắc chế giam cầm. Chưa khai chiến, liền có thể trước phế bỏ con mồi một nửa trở lên thực lực, cũng đúng thế thật vượt cấp chiến đấu gian nan như vậy nguyên nhân, như không đặc thù dựa vào, cơ hội là không thể nào. Nhưng mà nó rất nhanh liền phát hiện, không chỉ là nó, cái khác tất cả linh dị cũng đều là sắc mặt hoảng hốt. Sôi nổi đưa ánh mắt về phía linh dị chi chủ, không còn nghi ngờ gì nữa phản ứng đầu tiên, cũng là ba vị này có cái gì mưu đồ. Linh dị quần thể về trường sinh đạo đường thăm dò, là bắt tiên quá hải, các lộ thần thông, đều có các cách sống. Đừng nhìn cùng là linh dị mấy vạn năm, kỳ thực tuyệt đại đa số linh dị, đều chưa từng gặp mặt. Năng lực cần nấp xuống đạo tràng cứ như vậy nhiều, thuộc về vừa cần tài nguyên, lẫn nhau trong lúc đó xa chưa nói tới cái gì hài hòa. Cũng đúng thế thật thanh lưu đại tiên năng lực quét sạch tây vực quan trọng nguyên nhân. Thật muốn đoàn kết nhất trí, 10 cái thanh lưu đại tiên cũng chết xong rồi. Chúng mục phía dưới, tất cả linh dị lại phát hiện, chúng nó phản ứng đầu tiên kiêng kỵ ba vị linh dị chi chủ, sắc mặt vậy đọc lại, phần phật một chút đứng dậy, nhìn về phía phương xa thiên khung phía trên. Chỉ thấy chỗ nào, chẳng biết lúc nào đã sáng lên một ánh lửa, như một đạo trên trời rơi xuống thiên thạch bình thường, phát ra ầm ầm chấn minh thanh. Cái quái gì thế? Có linh dị kêu lên. Cái sẻng, là một thanh cái sẻng. Thanh Nhu đại tiên đến rồi. Cả gan làm loạn, không cửa xông vào. Rất nhanh, chúng linh dị liền thấy rõ ánh lửa sau đồ vật, ngàn dặm thấy vật đối bọn chúng mà nói căn bản cũng không tính là gì. Kia đúng là một cái đại hắc cái sẻng, quanh thân bị thần bí màu đen minh văn chỗ vần quanh, lúc sáng lúc tối, thật giống như hội tự chủ hô hấp đồng dạng. Nó vô cùng to lớn, cái sẻng dường như là một mảnh bay tới sơn, xúc trôi dường như một cái kình thiên bích trụ, tráng kiện dường như là hồng hoàng cự ma vũ khí. Kinh khủng nhất, nó mang theo khí thế, kia hoàn toàn không phải một ngọn núi, mà là một mảnh thế giới. Gào thét khiêu âm, đã dẫn phát cả phiến thiên địa chấn động. Cẩn thận, không gian giam cầm, chúng ta đều bị khóa chặt. Một tên linh dị hoảng hốt, thời khắc này nó chỉ cảm thấy toàn thân bị trói, mỗi một tấc thân thể đều giống như đặt lên một ngọn núi. Về phần kia hắc xúc, càng là hơn làm nó hai chân như nhũn ra, không cầm được run rẩy. Linh dị người thường có thể đoán trước các họa, năng lực cảm ứng được cực kỳ thật nhỏ sắc cơ, dùng cái này tránh hại tìm lợi, muốn đánh lén, dường như rất nhỏ có thể. Mà có thể làm đến điểm này, không khỏi là linh dị trong cực mạnh hạng người. Cuồng vọng, kim sĩ bằng ma giận dữ, Thanh Nhu đại tiên cử động lần này đúng là bao phủ tất cả linh dị, như thế tác phẩm, quả thực xem chúng nó như sâu kiến, nó gầm thét một tiếng. Kim sĩ hóa thành vô tận công nhận, dường như lưỡi dao mở ra mỡ bò bình thường, vỗ cánh nhảy lên, liền phá khai rồi này giam cầm, bay thẳng kia đập tới hắc xúc mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ là một cái lắc mình thời gian, liền đến đại hắc xúc trước. Chương 1141, pháp tác giết chóc chương 1141, pháp tác giết chóc ngay tại lúc kim sĩ bằng ma cùng đại hắc xúc chính diện tương đối trong chớp mắt ấy ở giữa, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ cũng từng chiếc dựng đứng lên. Nhưng hắn không tự chủ được run rẩy một chút. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ nồng đậm, làm cho người dùng mình sắc cơ, giống như là núi lửa phun trào đột nhiên theo trôi này đại hắc xúc phía trên đột nhiên bộc phát ra. Cỗ này sát cơ giống như thiên băng địa liệt lúc sụp đổ xuống nguyên một thế giới, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế cùng không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, phô thiên cái địa hướng phía kim sĩ bằng ma cuốn theo tất cả. Địa kinh khủng uy áp có thể không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại, ngay cả thời gian cũng rất giống tại thời khắc này ngưng lưu động. Kim sĩ bằng ma mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua kia giống như thủy triều vọt tới sát cơ, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng. Cỗ này sát cơ lạnh băng tấu xương, giống như có thể xuyên thấu linh hồn, để người từ đầu đến chân cũng cảm nhận được một hồi thật sâu hàn ý, nó ẩn chứa lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, phảng phất muốn đem tất cả có can đảm ngăn cản lúc nào đi đường tồn tại cũng triệt để vỡ nát, hóa thành một mịt. Lĩnh vực, không, là đạo tắc. Đây là chạm tới sát lục pháp tắc mới có biểu hiện. Nó quá kinh khủng, trong chớp nhoáng này, kim sĩ bằng ma chỉ cảm thấy chính mình như là về tới trong tá lót một dạng, mà cái này đại hắc xúc chính là đoạt mệnh lưỡi dao, sát ý giống như là biển gầm mà tới. Nó cơ thể trong nháy mắt liền rạn nứt, sắc bén nhất vũ nhận cũng tại cố này nồng đậm sát cơ trước mặt, vỡ nát vô số nhung gai. Bị ngạn sau đó, chính là do thuật đến pháp, do pháp sở đạo quá trình. Đạo tắc là thiên địa bản nguyên nhất, cũng là cường đại nhất pháp. Đạo tắc trong chính là chỗ thể, là bao nhiêu tu luyện cường giả cả đời cũng tại lĩnh hội thứ gì đó. Thanh Nhu đạo tiên lại lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, hơn nữa còn có thể đem lực lượng pháp tắc giao phó binh khí phía trên. Kim sĩ bằng ma như rơi vào hầm băng, nó cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Thanh Nhu đạo tiên không ngờ cường đại như vậy. Chủ quan, đại hắc cái sẻng dường như một cái đập tới thế giới, sát cơ tuyệt thế, uy mãnh vô song, khoảng cách qua trong giây lát liền đến ba thước. Tại đạo tắc nghiền ép phía dưới, kim sĩ bằng ma dứt khoát lách mình rời khỏi, nhưng mà đã không kịp. Nó nửa người trực tiếp bị sát cơ rào vỡ nát, chỉ còn lại nửa bên chật vật chạy ra ngoài. Đại hắc cái sẻng không có bất kỳ cái gì đình trệ, dường như xuyên phá một tầng giấy nháp bình thường, hướng phía dưới sư đà lĩnh rơi xuống. Ầm ầm, như lưu tinh truy địa, sư đà lĩnh trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Mỗi một cái linh dị chi nguyên cũng gặp phải kim sĩ bằng má chỗ cảm thụ đến mấy lần sát cơ, đây là đại hắc xúc thượng sát lục pháp tắc triệt để phong thích. Mặc dù cũng không phải chính diện mà là bao trùm, nhưng này kinh khủng độ chấn động cũng không kém bao nhiêu. Bành bành bành, hơn 20 người sớm đã bị giam cầm không thể động đậy linh dị chi nguyên trực tiếp bạo thể, chia năm xẻ bảy sau đó, chém thành muôn mảnh, căn bản là không có cách chống cự. Chỉ có Thanh Sư Vương liên thủ với ma tượng chống cự phía dưới, miễn cưỡng duy trì được thân thể không có vỡ nát, nhưng cũng là giạn nứt. Thì này, hay là kim sĩ bằng ma thua thiệt một mấy mắt, hai vị linh dị chi chủ sử xuất lá bài tẩy kết quả. Cao ngất sư đà lĩnh trong nháy mắt biến thành một cái to lớn hố. Một thanh trùng thiên cự xúc nghiêng nghiêng cắm ở trong hầm, toàn thân đen nhánh, giống phong cấm một phương u ám hỗn độn thế giới, tản ra tuyệt thế cường hãn khí tức, vừa chính vừa tà, cũng ma cũng thánh, làm người sợ hãi. Làm sao lại như vậy? Thanh sư vương kinh hãi. Một cái binh khí mà thôi. Thanh lưu ngụy tiên còn chưa lộ diện, chúng nó ẩn nút không biết bao nhiêu vạn năm linh dị thánh địa, sư đà lĩnh đạo tràng lại trực tiếp nện thành hố to. Thanh lưu ngụy tiên căn bản thực sự không phải nhằm vào ai, mà là dự định một chút công chúng linh dị cùng sư đà lĩnh cùng nhau san bằng. Thủ đoạn như thế, khí phách như thế, đây là trước đây cái đó đại chiến hoàng phong quái Thanh Nhu Ngụy Tiên sao? 8 năm, trong nháy mắt mà qua, đối với linh dị mà nói, bất quá chỉ là xoay người thời gian mà thôi, kia Thanh Nhu Ngụy Tiên, như thế nào trở nên cường đại như thế? Này bay tới một xúc, trực tiếp đưa chúng nó ba vị bên ngoài linh dị tính cả sư đà lĩnh thượng mấy vạn nhanh bước, trực tiếp diệt sắt thành hư vô. Đại ca, Ngụy Tiên khủng bố như vậy, đội vàng rút lui. Ma tượng kinh hãi, nỗ lực duy trì được thân thể, kêu to đối với Thanh Sư Vương nói: "Tam đệ, rút lui." Thanh Sư Vương gật đầu, hướng về phía đang trên trời hoàn thành thân thể trọng tổ kim sĩ bằng ma nói một tiếng, hóa thành một đạo phi cầu vồng trong nháy mắt bắn về phía chân trời. Ma tượng cùng kim sĩ bằng ma vậy ngay lập tức hóa thành phi cầu vồng đi theo mà đi, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1142, đầu chuyển tinh di chương 1142, đầu chuyển tinh di ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, kim quang bốn phía. Đột nhiên, toàn bộ rộng lớn bát ngát giữa trời đất đột nhiên bạo phát ra một mảnh cực kỳ loa mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng chói mắt kim sắc quang mang. Quang mang này giống như một vòng sáng chói kim nhật đống nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới cũng nhuộm thành màu vàng kim. Cùng lúc đó, ở chỗ nào cao xa thâm thúy thiên khung phía trên, dường như còn có một cái thần bí mà thanh âm trầm thấp đang nhẹ nhàng nỉ non. Thanh âm này lúc gần lúc hiện, giống như đến từ xa xôi chân trời bên ngoài nhẹ giọng ngâm nga cổ lão hành khúc, du dương mà chấn động lòng người. Lại tốt dường như lên chín tầng mây một tôn cao cao tại thượng thần linh chính đệ thấp giọng nói tự lẩm bẩm. Hắn trong lời nói ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng thần bí. Thanh Sư Vương, Ma Tượng, Kim Sĩ Bằng Ma chỉ cảm thấy trước mắt đầu chuyển tinh gì, lại tập trung nhìn vào, trước mặt là một mặt to lớn hắc tượng. Ngẩng đầu đi lên, là một cái to lớn cây cột, xuyên thẳng tận trời, như là kình thiên bích trụ. Thình lình, là cái kia thanh đại hắc cái sẻng. Lại quay về. Đầu chuyển tinh gì, đây là di thuật thần thông. Thanh Sư Vương sắc mặt đại biến, rung động trong lòng. Di thuật thần thông, cho dù đặt ở thượng giới, cũng là khó lường thần thuật, nó chạm đến không gian pháp tắc, tục truyền là khoảng cách không gian pháp tắc gần đây một môn thần thuật. Di thuật thân mình có mạnh có yếu, không ít cường đại tu sĩ đều có thể thi triển, nhưng một hơi trong lúc đó, có thể đem bọn họ ba vị linh dị chi chủ rời về tại chỗ, kia cũng không thể gọi hiếm thấy, mà là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngờ bắt đầu chạm đến không gian pháp tắc. Kim Sĩ Bằng Ma giờ phút này trong lòng không còn có khinh thường cũng không cam lòng. Thân làm Kim Sĩ Lôi Bằng, là hồng hoang dị chủng, đại bang một ngày theo gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Đây là một cái vì tốc độ am hiểu chủng tộc, không gian kiêu dược, lôi độn, phong độn, đều là bản lĩnh giữ nhà, cũng là thiên bằng nhất tộc cường đại căn nguyên. Nhưng mà giờ khắc này, Kim Sĩ Bằng Ma tại am hiểu nhất, cường đại nhất, lĩnh vực kiêu ngạo, bị trước mắt này đầu chuyển tinh di đánh nát bấy. Thanh Nhu Ngụy Tiên, lại không gian pháp tắc phía trên, đã có lập nên. Đây là Kim Sĩ Bằng Ma hướng tới hơn nửa cuộc đời, lại dòm không được con đường vô thượng pháp tắc, cho dù thân có đại bảng huyết mạch, cũng khó có thể tiến thêm. Ông. Sau một khắc, không gian một hồi chấn động, giữa không trung kim quang như là màn che giống nhau xé mở, một người mặc làm bố áo gai, đội trời đạp đất thân ảnh một bước bước ra đây. Hắn đội trời đạp đất, như một tôn thần, đưa tay một nhiếp, đại hắc cái sẻng liền rơi vào trong tay hắn. Khiêng lên bà bay, xong chúng nó ba người nết miệng cười, nói, ba vị, còn chưa đánh đâu, làm sao lại sốt ruột đi à. Vừa dứt lời, tam ma trên mặt, coi như đừng đề cập nhiều đặc sắc. Kinh khủng cắn răng nghiến lợi, phẫn hận, không cam lòng luân chuyển xuất hiện. Còn chưa đánh. Đúng thế. Còn chưa mở ra, một cái đại hắc cái sẻng ném qua đến, thiếu chút nữa đem sư đà lĩnh đoàn diệt. Đây là đâu xuất hiện nhân vật lợi hại. Thượng giới thiên thần đến, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thanh Nhu đại tiên, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hôm nay không nên ngươi chết sống ta không thể sao. Thanh Sư Vương chất vấn. Thu đoán đúng là chưa nói tới, nhưng bản tọa cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Một câu, hôm nay ba các ngươi phải chết. Dường như ngươi nói, ngươi chết, ta sống. Tần Hà khoát qua tay, một chút không có ngượng ngùng bộ dáng, lời nói đó là lẽ thẳng khí hùng. Xóa sạch linh dị nhiều, dần dần cũng liền chết lặng. Quản ngươi nói cái gì, chất vấn cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, bán thẳng cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng kết quả. Cho nên cũng liền sao cũng được nói cái gì, vì xuống hô trà cũng vô dụng. Ngươi, lấn chúng ta quả đáng. Ma tượng cắn răng nghiến lợi, mũi dài cũng tức giận thẳng lên. Đúng không? Có thể là có như vậy một chút, nhưng này lại như thế nào? Tần Hà buông tay, nói, đừng nói nhảm, cùng nhau động thủ đi, ta để các ngươi một chiêu qua đi, cũng đừng trách ta nói không đã cho cơ hội. Tốt, Thanh Nhu đại tiên, quả nhiên hào khí, đây chính là ngươi nói. Thanh Sư Vương nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, quay đầu cùng ma tượng, Kim Sĩ Bằng Ma lướt nhau, đồng đều gật đầu. Ẩn nấp không biết bao nhiêu vạn năm tháng, thân làm linh dị chi chủ, liên thủ phía dưới, cũng không phải không có sức phản kháng. Đã có cơ hội, vậy liền nhất quyết sinh tử. Chương 1143 Huyết Hải Thế Giới chương 1143, Huyết Hải Thế Giới hống. Tam đại linh dị chi chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, nhón chân lên, nửa trôi nổi tại địa, thân thể cực độ mở rộng, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Chúng nó miệng mở rộng, trong chốc lát vô tận hắc khí từ bên trong phun ra mà ra, thẳng vào thương khung. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh thiên địa phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình quấy lên, khí tức đông nhiên xảy ra kỳ biến. Chỉ thấy kia vô tận hắc khí như sôi trào mãnh liệt như thủy triều quay cuồng dũng động, mà ở này làm người sợ hãi trong hắc khí, lại có một vòng vị dị màu máu như ẩn như hiện. Kia phiến màu máu mới đầu chỉ là lấm ta lấm tấm địa lóe ra, nhưng trong chớp mắt lợi dụng tốc độ kinh người điên cuồng lan tràn ra. Nó giống một đạo thiêu đốt hỏa diễm, lại như một cái dữ tợn huyết long, dương nhanh múa bước qua lại hắc khí trong lúc đó. Theo hắn không ngừng phóng đại, cuối cùng tạo thành một tấm to lớn vô cùng màu máu nắp nổi phô thiên cái địa hướng phía dưới bao phủ mà đến. Vẹn vẹn qua không lâu sau nhi công phu, mảnh máu này sắc liền đã triệt để chiếm cứ tất cả bầu trời cùng mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt chỗ đều đã hóa thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi chi sắc. Bầu trời, mặt đất cũng biến thành phun trào màu máu sóng biển. Một cố cực hạn khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi đập vào mặt. Nếu là phổ thông tu sĩ, riêng này cố khí vị cũng đủ để đem nó chết chìm. Thân thể tại cảnh ngộ cực độ mùi kích thích thời điểm, hội bản năng phủ kín tất cả đối ngoại giao lưu lối đi, về thời gian hơi dài, liền sẽ đem người sống nhìn chết. Đây đối với Tần Hà mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. Công đức thánh thể chỉ là ngoại phóng một chút xíu hào quang, liền triệt để đem cỗ này khí cơ che đậy bên ngoài. Nhưng Tần Hà lại cảm giác được một cỗ không kém lực áp bách, lúc này toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng đặt ở trên người mình, bị bài xích, bị nhầm vào. Phải biết Tần Hà thế nhưng công đức thánh thể cộng thêm công đức thần hồn, nhục thể cùng linh hồn song song đột phá thăng cấp, có thể khiến cho hắn cảm nhận được áp lực tồn tại, vẫn là dính đến pháp tắc lực lượng. Lại nhìn tam đại linh dị, giờ phút này chúng nó toàn thân ma vân dâng trào, thân thể càng thêm cao lớn, dường như dáng lâm mảnh thế giới này tam tôn ma thần, hồng mắt như rót, không ai bị nổi. Chào mừng đi vào linh dị tổ địa một trong huyết hải thế giới. Thanh sư vương trước tiên mở miệng nói, thật không biết là cái kia xưng hô ngươi không sợ, hay là cuồng vọng, chúng ta chưa bao giờ triệu hoán hoàn chỉnh huyết hải thế giới đối địch, ngươi là người thứ nhất, nó cường đại cỡ nào, ngay cả chúng ta cũng không biết. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vốn có cơ hội thoát đi, nhưng ngươi từ bỏ cơ hội, tiếp xuống chính là vận mệnh thẩm phán. Ngươi không đi, có thể đổi không tới linh dị tổ địa nhân tử. Ma tượng cùng kim sĩ bằng ma vậy cười gần mở miệng, chúng nó thay đổi trước đây kiên kỵ cùng kinh khủng khí tức đang không ngừng bốc lên, càng phát cường đại. Đây là một mảnh được triệu hoán đến tổ địa, là linh dị tổ địa một trong. Linh dị tuy là vận mẹo quy tắc, nhưng này cũng là quy tắc, trải qua vô số linh dị cường giả thăm dò, linh dị nhất mạch đã tự thành hệ thống. Triệu hoán linh dị tổ địa hiện thân, chính là linh dị nhất mạch cực kỳ cường đại sát chiêu một trong. Triệu hoán nó hội bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng ở liều mạng thời điểm, cũng không quản được như vậy rất nhiều. Có cái gì chiêu liền khiến cho cái chiêu gì đi, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đấy. Tần Hà cười cười, khẩu khí thật lớn, Thanh Nhu Ngụy Tiên, ngươi năng lực đi đến hôm nay một bước này, đủ để kiêu ngạo, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn bị ngươi kiêu ngạo trả giá đắt. Thanh sư Vương gầm thét, sau đó nó giang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn trời nói, linh dị chi thần, xin nghe theo ta triệu hoán, giáng lâm nơi đây, độ hóa trường sinh chi kiếp. Ta kiên ta nói, thành kính mà chân thành tha thiết, nguyện vì tất cả là cung phụng, tỉnh lại ngài thần linh. Vừa dứt lời, Tần Hà liền cảm giác chèn ép trên người mình, đột nhiên tăng mạnh, dường như là lâm vào như vũng bùn, giơ tay nhấc chân cũng trở nên nặng hơn ngàn cân. Cùng lúc đó, trong biển máu, một cái mơ hồ mà to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, cũng chậm rãi mở mắt ra. Chỉ một cái mắt, một cú cực kỳ sắc bén sắc cơ, liền rời núi lấp biển một dâng tới Tần Hà, theo bốn phương tám hướng mà đến, tránh cũng không thể tránh. Và anh, Tần Hà thân thể chấn động, hộ thể thánh quang vậy mà đều bắt đầu chập chờn, khí tức càng là hơn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp chừng lui về sau, mãi đến khi lui 7-8 bước, vừa rồi dừng bước. Tần Hà không khỏi lấy làm kinh hãi, tồn tại thật là đáng sợ. Chỉ dựa vào một đạo sắc cơ, lại suýt nữa phá chính mình hộ thể thánh quang, linh dị một đạo, thật chẳng lẽ tồn tại thần linh hay sao? Chương 1144, huyết hải dạ xoa chương 1144, huyết hải dạ xoa. Tần Hà ổn định thân hình trong nháy mắt, trong biển máu đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng nhẹ đều. Nhưng đúng lúc này, nó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Thân ảnh mơ hồ chậm rãi biến mất, dường như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, như là biến mất, lại giống là cùng huyết hải lại lần nữa hòa làm một thể. Sau một khắc, biển máu vô tận bắt đầu sôi trào lên. Một cái làm cho người dùng mình thân ảnh chậm rãi từ trong huyết hải bay lên, nó toàn thân trên dưới đều bị đậm đặc huyết tương bao vây, giống như vừa mới đã trải qua một hồi máu tanh đến cực điểm chém giết. Nhìn kỹ lại, dạ xoa nguyên bản hẳn là có huyết đục đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một bộ trắng bệnh xương cốt. Mà những kêu bám vào tại xương cốt phía trên huyết tương, thì như là có sinh mệnh một càng không ngừng quay cuồng rũ động, khi thì hình thành từng cái quỷ dị đồ án, khi thì lại hội tụ thành từng đạo máu chảy, theo dạ xoa xương cốt chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trong biển máu, tóe lên từng đóa tinh hồng bọt nước. Nó mở ra tấm kia răng nanh giao thoa miệng rộng, như là tới từ địa ngục chỗ sâu ác quỷ hống, tràn đầy vô tận đoán niệm cùng sát ý, phóng tới Tần Hà. Trong tay trường mâu lóe ra cực hạn âm hàn, mang theo một cô gió rét thấu xương, để người không rét mà run. Hắn đầu mâu chỗ càng là hơn tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc, giống như chỉ cần bị nó nhẹ nhàng đụng vào một chút, rồi sẽ ngay lập tức hồn phi phách tán. Mà này chỉ là cái thứ nhất, đúng lúc này là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ 10, con thứ 100. Huyết hải sôi trào có bao nhiêu lợi hại, những dạ xoa này sinh vật xuất hiện thì có bao nhanh, cùng nhau tiến lên, số lượng ngày càng rất nhanh, tựa như cùng tuyết lở mở dạng, dâng tới Tần Hà. Nghiệt trướng. Tần Hà híp híp mắt, dậm chân giẫm mạnh. Và anh. Lập tức một đạo kim sắc sóng khí như là gợn nước giống nhau bắn ra, dường như một cái kim cương cháo mở dạng, bốn phương tám hướng, không có để lại bất luận cái gì góc chết. Màu vàng kim sóng khí chí dương chí cương, uy thế vô song. Vô số dạ xoa lập tức dường như dưới trời nắng gắt mỏng sương mở dạng, còn chưa chạm đến, liền bị cỗ này sóng khí vọt thẳng chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết thủy rơi vào. Chỉ một lần, liền đem những dạ xoa này tiêu diệt hầu như không còn. Nếu như biển máu này thế giới thì những vật này lời nói thì không có ý gì. Tần Hà nhìn về phía ba vị linh dị chi chủ, sinh vật tà ác đối với Tần Hà mà nói, có thể là thế giới này thượng tốt nhất diện sát thứ gì đó. Không có gì, chỉ là vì khắc chế. Chúng nó bị phương thế giới này cường hóa, thực lực có biến hóa về chất, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chí ít đối với Tần Hà mà nói, còn chưa đủ. Không đổi, huyết hải thế giới nếu là vẹn vẹn chỉ có những vật này, vậy liền căn bản không xứng là linh dị tổ địa một trong, không tin ngươi nhìn xem, hì 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 ma tượng lúc này cười lạnh. Đang khi nói chuyện, những kia nguyên vỡ nát dạ xoa không ngờ bắt đầu lại xuất hiện, nhưng cùng lúc chúng nó lại đã xảy ra một ít biến hóa, màu máu thể sát phía dưới lại có kim quang đang cuộn trào, khí tức vô cùng quen thuộc. Đúng là Tần Hà vừa mới đánh ra màu vàng kim khí cơ. Tần Hà thấy thế, không nói hai lời vung tay lên, lập tức lại là một cỗ màu vàng kim song khí quét sạch tứ phương. Nhưng mà lần này, những dạ xoa kia có kia một sợi màu vàng kim khí cơ đối với sông, lại tồn tại một bộ phận, không có toàn bộ vỡ nát. Tần Hà nhíu mắt, loại này tà vật, lại năng lực thôn vệ chính mình đánh ra năng lượng, quả nhiên quỷ dị vô thường. Cái kia kim sắc khí cơ, mới là công đức lực lượng đi kèm với thánh thể kim dương, đối với tà vật mà nói, hoàn toàn chính là khắc chế gắt gao loại đó. Tần Hà híp híp mắt, đưa tay lại là một đạo nguyên khí xung kích. Lần này là thuần nguyên lực tiêu diệt, không bổ sung công đức lực lượng. Kết quả, giống nhau trước đó, lại lần nữa phục sinh những thứ này tà vật, không chỉ nội luận công đức kim quang cùng thánh thể kim dương, còn có một tia nguyên khí gia trì. Bởi vậy trở nên càng thêm cường đại, với lại rút đi không ít nguyên bản âm tà lực lượng. Ha ha, huyết hải tà vật, gặp mạnh thì mạnh, gặp vừa lại được, Thanh Nhu Ngụy Tiên, hôm nay biển máu này chính là nơi chôn thây ngươi. Kim Sĩ Bằng Ma lạnh giọng cười nói. Cuồng vọng. Tần Hà tuần sát một tuần, lướt qua vọt tới vô số màu máu tà vật, nhìn về phía ba vị linh dị chi chủ, dưới chân khẽ động, liền lướt qua vô số tà vật, một trường hướng chúng nó chân qua khứ. Giới này do chúng nó chỗ triệu hoán, diệt sát chúng nó, cũng liền phá. Không cần cùng tà vật dây dưa. Chương 1145, vô hạn phục sinh chương 1145, vô hạn phục sinh ông. Một đầu màu vàng kim đại trưởng ấn chớp mắt hiện hóa, sau đó hướng phía ba vị linh chủ đánh. Long bàn tay, một phương Phật quốc giống chân thực, miếu thờ sáng chói, chúng Phật tụ kinh, sáng sủa tiếng phạn vang vọng tất cả huyết hải thế giới. Cự trường ngang trời, chấn nhiếp rồi quanh mình tất cả. Vô số dạ xoa sinh vật trực tiếp bị cường đại uy áp nghiền nát, cự trường mang theo phảng phất muốn đánh xuyên phương thế giới này uy lực kinh khủng, ép hướng ba vị linh chủ. Không gian giam cầm, tránh cũng không thể tránh. Ba vị linh chủ sắc mặt đại biến, liên thủ lấy ra một mặt khô lâu quân bài, mặt bài mở ra một tấm đen như mực rét lạnh miệng lớn, đón lấy cự trường. Uy thế đồng dạng vô cùng cường đại, dường như là muốn đem phương thế giới này nuốt mất nửa bên đồng dạng. Bành! Nhưng mà khô lâu quân bài tại cự trường trước mặt, chỉ gần sát đến mấy trượng khoảng cách. Cự trường hơi chấn động một chút, khô lâu quân bài liền ầm vang vỡ nát, tấm kia rét lạnh miệng lớn, vậy trong nháy mắt tan thành mây khói. Cự trường mang theo nghiền ép chi thế, chụp về phía ba vị linh chủ. Sau một khắc, tất cả huyết hải thế giới cũng tại rung động, ba vị linh chủ trực tiếp chia năm xẻ bảy, nguyên bản sôi trào huyết hải càng thêm sôi trào mãnh liệt, ngập trời sóng máu lệnh toàn bộ thế giới cũng biến thành màu máu và đục, không còn có sóng máu cùng không gian phân chia. Kiệt kiệt kiệt, Thanh Nhu Ngụy Tiên không hổ là tiên tên. Nhưng rất nhanh, ba cái to lớn thân ảnh lại từ đục ngầu chỗ chậm rãi ngưng tụ thân hình, ma khí rõ ràng, đồng thời trên người của bọn nó còn nhiễm lên một tia thánh phật khí tức. Đúng là giống nhau màu máu dạ xoa như vậy, không chỉ có thể lại lần nữa gây dựng lại, hơn nữa còn năng lực thôn vệ đánh về phía lực lượng của bọn chúng. Từ đó càng biến đổi cường đại, gặp mạnh thì mạnh, gặp vừa lại được. Huyết hải thế giới hiện hiện, chúng ta liền cũng thành nơi này một bộ phận, muốn giết chúng ta, ngươi sợ là không có số mệnh đó. Kim Sĩ Bằng Ma trôi nổi tại giữa không trung, trên mặt hiện ra được như ý nhe răng cười. Huyết hải thế giới triệu hoán cần hao phí cái giá rất lớn, nhưng đối mặt cường địch như thế, cũng đáng. Vẫn là câu nói kia, diệt sát Thanh Nhu đại tiền, nuốt ăn hắn công đức, khí vận, huyết nục còn có vô tận sinh mệnh tinh khí, còn có thể bù một hai. Tần Hà nhíu mày, lúc này không riêng gì tam đại linh chủ, vừa mới diệt sát những dạ xoa kia sinh vật, cũng tại số lớn phục sinh, khí tức, thực lực nâng cao một bước. Vô hạn phục sinh, đánh không chết, còn càng đánh càng mạnh. Ma quái như vậy, thật đúng là vượt qua lường trước bên ngoài. Với lại, còn không thể không hoàn thủ. Chẳng qua hơn 10 tức thời gian, như nước thủy triều dạ xoa sinh vật cũng đã vọt tới Tần Hà trước mặt, rét lạnh miệng máu dữ tợn mà khủng bố. Kiếm đến. Tần Hà nhíu lại mắt, trong nháy mắt trên trăm lợi kiếm theo lòng bàn tay phi nhanh mà ra, hóa thành hộ thể kiếm trận, giống như một cái cối xay bình thường, đem dâng lên dạ xoa sinh vật chém thành mảnh vỡ. Những thứ này lợi kiếm cũng không phải là chân nguyên biến thành, mà là thực sự lợi kiếm. Chinh chiến nhiều năm như vậy, chiến lợi phẩm vô số, có thể vào Tần Hà pháp nhãn kiếm cũng không tính nhiều, nhưng mà tiện tay thu thập, cũng có này trên trăm trôi, đều là thần binh lợi khí. Lợi kiếm chém giết phía dưới, dạ xoa sinh vật không cách nào thôn vệ nguyên khí, phục sinh sau đó, thực lực tăng phúc rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, chỉ có nhuệ khí còn đang ở cường hóa. Nhưng ở thực lực tăng phúc nhược hóa tình huống dưới, đã tốt quá nhiều. Chỉ ít, có thể chèo chống một quãng thời gian. Bằng không đừng nói ba vị linh chủ, như vậy đánh xuống, riêng này chút ít không ngừng mạnh lên dạ xoa sinh vật, liền đủ để cho Tần Hà tiếp nhận càng lúc càng lớn áp lực. Tạm thời giải quyết dạ xoa sinh vật, phía dưới chính là ba vị linh chủ. Ba vị linh chủ tự nhiên vậy phát hiện kiếm trận dường như giải quyết dạ xoa sinh vật vấn đề, kinh ngạc Tần Hà kinh khủng sức quan sát sau khi, vậy đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Tần Hà thân hoàn kiếm trận, trong mắt ám quang liên tục lấp lóe, đang đánh giá biển máu này thế giới. Thập toàn cửu mỹ thiếu một môn, thế giới này không tồn tại hoàn mỹ không một tì vết giết, nhất định có thể đột phá chỗ, chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Huyết thủy, linh chủ, nếu là có thể trực tiếp đem phương thế giới này đánh xuyên qua, có thể liền có thể phá nơi này. Nhưng mà ba vị linh chủ cũng không phải yếu loại hạng người, càng không có ý định đứng ngoài quan sát, mà là ngửa mặt rít gào, đem khí thế bốc lên đến mạnh nhất, sau đó phóng tới Tần Hà. Chỉ có đại chiến mới có thể dẫn động Tần Hà ra tay. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại, liền đủ để khiến dạ xoa sinh vật không quyết tử vong cùng phục sinh, từ đó trở nên càng thêm cường đại, chính bọn chúng cũng giống vậy. Mặc dù không phải là không có đại giới. Đây mới là huyết hải thế giới thật sự vô giải chỗ. Chương 1146, cực điểm phóng thích chương 1146, cực điểm phóng thích đại chiến bạo phát. Tần Hà dường như lâm vào tử cục. Diệt sát ba vị linh chủ, không khả năng không có chiến đấu ảnh hưởng còn lại, còn có vô cùng vô tận dạ xoa sinh vật, cũng tại điên cuồng bày công. Khoát tay, Tần Hà liền có thể đem ba vị suy yếu linh chủ đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng mỗi một lần, chúng nó lại sẽ phục sinh. Nửa cách giờ, chiến đấu theo thiên về một bên oanh sắt dần dần trở nên năng lực chống cự một hai. Một canh giờ sau, lại dần dần trở nên thế lực ngang nhau, có đến có hồi. Sau hai canh giờ, chiến đấu độ chấn động dần dần ban ngày hóa, biển máu ngập trời của quận, như là một mảnh hỗn độn. Tần Hà không ngừng tìm trong biển máu thiếu hụt, vậy ý đồ một kích toàn lực đem biển máu này đánh xuyên, nhưng hắn thất bại. Như thế minh địa, không hổ là linh dị tổ địa, đã dính đến pháp tắc cảnh giới, tự thành một phương thiên địa. Tiểu này thành, không phải tiểu không gian ảo giác, ủy quái họa giới loại đó, mà là một phương thế giới chân chính. Bị pháp tắc lực lượng chỗ cố, muốn từ bên trong đánh vỡ, có thể so với lên trời. Và anh, Tần Hà vung tay lên, đại thủ ấn quét ngang tất cả. Lần nữa đem ba vị linh chủ đánh chia 5 xẻ 7, tính cả đã mỗi cái đều đã cường đại đến có thể so với thần kiều cảnh hậu kỳ dạ xoa sinh vật, toàn bộ đánh thành hư vô. Ngắn ngủi chiến đấu khoảng cách, Tần Hà trong lòng định sách. Thế gian này có thể đánh bại pháp tắc, chỉ có một loại khác pháp tắc. Không thể bó tay bó chân sợ đối thủ việt phục sinh càng mạnh thế là vẫn nắm bóp nhìn xuất thủ độ chấn động, nhất định phải không lo không sợ, triệt để phong thích. Sau một khắc, hắn không tiếp tục giữ lại chút nào, kim thân pháp tướng cực điểm rực rỡ, giống một vầng mặt trời chói lóa bình thường. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt sát ý vậy ở trên người hắn bắn ra. Này sát ý vẫn như cũ thực chất hóa, dường như xối dầu mặt nước để vào một góc xà phòng. Kinh khủng sát cơ đẩy ra hết thảy tất cả, ngay cả kia một mảnh đục ngầu huyết hải cũng bị đẩy lái đi. Vừa mới phục sinh dạ xoa sinh vật không còn có dương nhanh múa vớt cơ hội, tại tiếp xúc đến sát khí một nháy mắt, tựa như cùng dưới trời nắng gắt mỏng sương, chớp mắt tiêu tán. Sát lục phát tắc. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, kia giống như vô biên vô hạn, sóng lớn huyết hải thế giới đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tất cả không gian đều bị một loại cường đại mà lực lượng thần bí bao phủ, nguyên bản bình tĩnh sóng máu giờ phút này như là nộ long một gầm thét, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại đây phiến máu tanh cùng trong hỗn loạn, hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng vô cùng cường đại pháp tắc đang kịch liệt giao phong. Chúng nó đụng vào nhau, dây dưa, mỗi một lần xung kích cũng đã dẫn phát liên tiếp hào quang chói sáng cùng đình thai nhức góc tiếng quanh mình. Theo thời gian trôi qua, tiểu này giao phong dần dần thăng cấp, hai bên cũng không chút nào yếu thế, dốc hết toàn lực muốn áp chế đối phương. Cuối cùng, tại đây chẳng kinh tâm động phách đỏ sức bên trong, xuất hiện một tia làm cho người chú mục biến hóa, huyết hải thế giới dường như sản sinh nào đó bản nguyên cộng hưởng cùng phản ứng. Dường như là ngủ say đã lâu cự thú bị tỉnh lại, nó bắt đầu phát ra trầm thấp mà hùng hồn tiếng giống giận dữ, một cỗ cổ lão mà nguyên thủy khí tức theo chỗ sâu tràn ngập ra. Cùng lúc đó, chung quanh xương mù màu máu cũng biến thành càng phát ra nồng đậm trầm trọng, để người dường như không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Một mảnh xương mù bên trong, cái đó nhàn nhạt hư ảnh, dường như lại hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó, lại biến mất. Người không thể nào thắng. Linh dị phát tắc, là sánh vai không gian cùng thời gian thứ ba phát tắc. Phí công dãy rủa, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại đây. Ba vị linh chủ treo lên cường đại sát phạt lực lượng, mặt mày dữ tợn. Huyết hải cho phục sinh, mặc dù để bọn chúng từng chút một mạnh lên, nhưng ở Tần Hà trước mặt, chúng nó vẫn như cũ không đáng chú ý. Hai canh giờ kịch chiến, chúng nó bị oanh sát hơn trăm lần. Hơn trăm lần a? Không ngừng phục sinh, không ngừng bị oanh sát, đổi lại tầm thường linh dị, giờ phút này sợ là đã tan vỡ. Chúng nó cũng không xê xích gì nhiều, với lại oanh sát trăm lần gì chứng, chờ chúng nó thoát ly huyết hải thế giới, nếu như không thể trước tiên thôn phệ Tần Hà trên người tinh khí tới nhuần mệnh luân, không ra hồi lâu liền phải triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Tần Hà quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi đoán trước mạnh. Rõ ràng ngay cả thần tiểu cảnh giới cũng còn kém như vậy một chút, giơ tay nhấc chân, lại năng lực dẫn động trăm đạo anh minh, từng chiêu từng thức đều mang theo thiên địa uy thế, cưỡng ép quả thực có thể xưng lưu manh, một chút đạo lý cũng không nói. Giờ phút này, Tần Hà giết chóc lĩnh vực cực điểm phong thích, cho dù cuối cùng năng lực giết hắn, cũng muốn lại bị tàn phá không biết bao nhiêu lượt. Thư hử, đến đây đi. Nhưng mà Tần Hà lại là một chút không có ý định nhân tử, hóa thành một mảnh kim quang xài bước phóng tới chúng nó, chỉ vừa đối mặt, ba vị linh chủ liền nổ nát hai lần. Một trường một quyền, ba vị linh chủ chết rồi lại chết, lần nữa lâm vào điên cuồng luân hồi. Dường như con kiến đối mặt voi bình thường, mới không có lực phản kháng. Không phải càng đánh càng mạnh sao? Đến đây đi. Tần Hà hai con ngựa như là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa bình thường, nóng bỏng mà sắc bén, giống như có thể xuyên tấu tất cả xương mù cùng trở ngại. Mái tóc màu đen tóc dài trong gió tùy ý bay múa, giống ngọn lửa màu đen nhảy vọt lao nhanh. Hắn giờ phút này, toàn thân tỏa ra một loại không có gì sánh kịp khí thế, giống như chiến thần giáng lâm thế gian. Hắn ngược lại muốn xem, mảnh máu này lãng ngập trời huyết hải thế giới là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cứng không thể phá. Chương 1147, thời gian trôi qua quá lâu. Chương 1147, thời gian trôi qua quá lâu. Thời khắc này ngoại giới, sư đả lĩnh mấy ngàn dặm xa, đều bị một mảnh màu máu bao phủ. Bên trong có mơ hồ hư ảnh tại chập chờn, lại là yên tĩnh. Nếu là có nhân tùy tiện chui vào, liền sẽ phát hiện những bóng mờ kia như là ảo ảnh bình thường, bất kể đi đến đâu, những bóng mờ kia luôn luôn treo cao tại phương xa chân trời bầu trời. Dù thế nào đều không thể tới gần. Nơi này cũng đã trở thành tất cả Tây vực tiêu điểm, vô số hoặc sáng hoặc tối hai mắt du tẩu cùng mảnh máu này sắc bên ngoài tìm hiểu. Các loại quan thiên trận văn ở chân trời vỡ ra khe hở, chú ý nơi này tất cả. Sư Đà Lĩnh là Tây vực linh dị cuối cùng cứ điểm. Trừ bỏ nơi này, kéo dài mấy chục năm linh dị chiến tranh liền sẽ kết thúc. Trái lại, chính là dù ai cũng không cách nào dự đoán tai nạn. Đây cũng là linh dị chỗ đáng sợ, cũng đánh tới cuối cùng, linh dị vẫn như cũ có cường đại lật bản năng lực. Không người nào dám tưởng tượng, làm ba vị linh dị chi chủ tại tiêu hao rất nhiều sau đó lại lấy được thắng lợi, hội phát động thế nào kinh khủng linh dị náo động. Tất cả Tây vực hoặc đều đem biến thành địa ngục, thậm chí càng lan tràn đến cái khác bộ châu, biến thành thâm viên thế giới đại hạ kiếp. Vô số tiếu tham cùng quan thiên trận văn sau đó, là toàn bộ thâm viên thế giới vô cùng lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua quá lâu, Thanh Nưu Thượng Tiên khẳng định gặp được phiền toái. Nguy hiểm. Thời gian từng phút từng giây đi tới sau 3 canh giờ, Quan Thiên trận văn sau đó, vô số cường giả lưng phát lạnh, trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Ba vị linh dị chi chủ liên hợp mở ra một phương thần bí không gian, đại chiến liên tục 3 canh giờ, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. 8 năm thời gian, Thanh Nưu Thượng Tiên ra tay, bất kể linh dị là ai, đều là quét ngang. Thậm chí nếu như không cẩn thận đi phân tích Thanh Nưu Thượng Tiên hành tung, còn có thể nghĩ lầm hắn dường như không chút ra tay. Kỳ thực đây không phải là không có ra tay, mà là chiến đấu thiên về một bên bẻ gãy nghiền nát, căn bản không uổng phí khí lực gì thì bình định. Trong lúc đó này trận chiến cuối cùng 3 canh giờ còn chưa thấy rốt cuộc, trên lệnh thực sự quá tốt đẹp lớn. Tây Trinh quân đoàn doanh trại, bầu không khí vậy đặc biệt nghiêm trọng, vô số người ngước cổ nhìn Quan Thiên trận văn chuyển về hình tượng. Chỉ có Vương Tiết Chủ cùng làm bùa hộ kỵ và cùng nhìn nhau lúc, khóe miệng hội có hơi giơ lên. Tiểu Điêu ngáp một cái, thỉnh thoảng tại một tấm huyền thiết trên mặt bàn mài móng vuốt, đùng đùng, không, rực, tia lửa tung tóe. Oanh. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, màu máu bao phủ sư đà lĩnh đột nhiên một chùm kim quang từ bên trong lộ ra, liền như là mây đen sau đó, thả xuống một sợi liệt dương ánh sáng đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều đi theo rung động, đúng lúc này chính là ầm ầm nổ tung. Kia phiến màu máu trong nháy mắt phai màu, thay vào đó là một cỗ cuồng bạo tới cực điểm nguyên khí thủy triều, như là siêu cấp bao cát một dạng, quét sạch tất cả sư đà lĩnh khu vực. Kia trầm muộn oanh minh, kinh khủng rung động, phong bạo chưa đến, khí tức cũng đã là phô thiên cái địa. Vô số cường giả chỉ cảm thấy sợ mất mật, cỗ lực lượng này quá mức cường đại. Phân ra thắng bại sao? Đây là kết thúc. Vô số tiếng kinh hô vang lên, chú ý ánh mắt càng thêm tập trung. Quan Thiên trận văn một hồi chập chờn bất định, tại trận pháp sư luôn cuống tay chân toàn lực thúc đẩy phía dưới, mới chậm rãi khôi phục hình tượng. Nguyên bản sông núi hình dạng mặt đất giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy vô số đạo đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian giăng khắp nơi, giống như cổ lão mà yếu ớt đồ sứ mặt ngoài xuất hiện vết rách, rậm rạp chẳng chịu phân bố, làm cho người dùng mình nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng là chiến đấu ảnh hưởng còn lại sẽ rách không gian, tạo thành dọa người cảnh tượng. Khủng bố đến cực điểm thiên địa loạn lưu cuốn theo tài năng tuyệt thế, giống sôi trào mãnh liệt dòng lũ ở trong hư không tàn sát vừa bãi hống. Trong đó năng lượng ẩn chứa ba động đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Cho dù là những kia chỉ kém nửa bước có thể đến bị ngạn cảnh giới cường giả đỉnh cao, nếu như không cẩn thận có chút tới gần, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản này hủy thiên diệt địa uy năng, trong nháy mắt liền sẽ thụ trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này vô số vết nứt một mặt, ba vị linh dị chi chủ ma khí rõ ràng bị nặng nghề ma khí bao phủ, mặc dù so trước đó rõ ràng nhược hóa rất nhiều, nhưng chúng nó vẫn như cũ tồn tại, cũng không tiêu vong. Một chỗ khác, một tên áo gai thanh niên đứng lơ lửng giữa không trung, nhưng tình huống của hắn so với ba vị linh dị chi chủ càng làm cho người ta lo lắng, cơ thể lại trong suốt, hư hóa, nhìn không thấy ảnh tử. Đây rõ ràng không phải cơ thể, mà là một sợi hồn phách, không, hẳn là chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Nếu là hoàn toàn hồn phách, tuyệt không có khả năng như thế hư ảo. Chương 1148, một bộ phân thân mà thôi. Chương 1148, một bộ phân thân mà thôi. Nhục thân thành thánh người, hồn phách cho dù không có tu luyện qua, bị nhục thân chỗ tầm bổ, thần hồn đồng dạng sẽ tự nhiên cường đại, đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm, chỉ dựa vào thần hồn liền có thể trên thế gian hành động. Tuyệt đối không thể hư ảo đến ngay cả ảnh tử đều không có. Phát nổ huyết hải thế giới, rốt cục xong rồi. Thanh Nưu Ngụy Tiên, ngươi có thể nhắm mắt. Thanh sư vương cùng ma tượng như chút được gánh nặng, này Thanh Nưu Tiên cũng quá dữ dội, khiến tất cả huyết hải huyết dạ dĩa cùng bọn chúng liên thủ công sát, riêng là đem huyết hải thế giới đánh dường như đánh xuyên qua, còn có thể lặp lại trà đạp chúng nó. Đánh như thế nào cũng đánh không chết, sao hao tổn cũng hao tổn không được. Pháp lực liên miên bất tuyệt, đạo tác anh minh, chúng nó trừ ra không ngừng phục sinh cứng rắn hao tổn bên ngoài, không có biện pháp nào. Cuối cùng, huyết hải bị đánh xuyên, ba linh chủ tế lên huyết hải thế giới tất cả lực lượng, hướng phía Thanh Nưu Tiên doanh giết tới. Cuối cùng, là đến trước mắt một bước này. Thanh Nưu Tiên nhân chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hư ảnh, khí thế cùng khí tức cũng được hóa đến một cái cực kỳ yếu ớt tình trạng. Chỉ cần một trận gió thổi qua đến, liền có thể đưa hắn thổi tan. Đáng tiếc, chỉ còn lại tàn hồn. Kim Sí Bằng Ma cắn răng, mặt lộ không cam lòng. Không ngừng chết đi cùng phục sinh. Cho dù có huyết hải thế giới vận mẹo pháp tắc gia trì, làm chúng nó lướt qua luân hồi pháp tắc, cực lớn giảm bất làm hại. Nhưng vô số lần nhập ra, vẫn như cũng làm chúng nó đến một cái gần như nguy hiểm trình độ. Càng quan trọng chính là, Thanh Nưu Tiên chỉ còn lại tàn hồn lời nói, bọn chúng đền bù thì còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải phát động chưa từng có tiền lệ, quét sạch tất cả Thâm Viên Đại Lục bóng tối náo động, mới có thể đền bù. Cụ thể năng lực khôi phục đến một bước nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thanh Nưu Tiên, lưu lại ngươi di ngôn đi, có thể cùng chúng ta chiến đấu đến tận đây, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thanh sư vương nhắc tới cuối cùng số lượng không nhiều ma nguyên, chuẩn bị động thủ triệt để kết thúc tần hạ. Tây Trinh quân đoàn trong còn có một tên linh dị phản đồ, Chư Cương Liệp, có khác một con trốn yêu, thực lực vậy rất không tệ. Hai liên thủ, nói không chừng có thể đem Thanh Nưu Ngụy Tiên cứu đi. Tàn hồn. Mà giờ khắc này tần hạ lại là chắp tay sau lưng, đột nhiên nở nụ cười, nói, cái gì tàn hồn, chẳng qua là một sợi hồn khí mà thôi. Hồn khí. Kim Sí Bằng Ma sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, nó sắc bén đồng tử mãnh, mang theo kinh khủng nói, cái gì hồn khí, rõ ràng là hồn phách của ngươi bị đả thương nặng. Tần Hà chắp tay sau lưng, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nói, một bộ phân thân mà thôi, muốn cái gì hồn phách, phụ thượng một sợi hồn khí là đủ rồi. Nhàn nhạt lời nói ra, lại không thua gì một khoản năng lực nổ lật tất cả Thâm Viên thế giới bom. Chỉ thấy kia Kim Sí Bằng Ma nguyên bản sắc bén vô cùng trong đồng tử, vẻ hoảng sợ như là như bệnh dịch nhanh chóng lan tràn ra. Này kinh khủng tâm ý giống như có sinh mệnh bình thường, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cấp tốc leo lên, trong nháy mắt cũng đã hiện đầy cái kia trương giữ tận bặm bẹo gương mặt. Mà một bên Thanh sư Vương cùng Ma Tượng tức thì bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cơ thể cứng ngắc như đá, trên mặt nét mặt ngưng kết thành một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng lưu động, tất cả cảnh tượng lâm vào yên tĩnh như chết trong. Chúng nó nghe được cái gì? Phân thân, một bộ phân thân. Trước mắt cái này cùng chúng nó chiến đấu hơn 3 canh giờ, đánh xuyên qua linh dị tổ địa một trong, huyết hải thế giới Thanh Nưu đại tiên, cũng chỉ là một bộ phân thân. Chúng nó không thể tin được, cũng không thể nào tin nổi, bản năng muốn phản bác. Nhưng mà sau một khắc, trước mặt Tần Hà liền đang mỉm cười bên trong hóa thành một đạo có hơi bạch quang, tiêu tán vô tung vô ảnh, không lưu lại bất cứ thứ gì. Chân trời phương xa, một tên áo gai thanh niên khiêng sẹn sắt lớn, mấy cái lấp lóe liền đi đến phụ cận, cười nói, dạy các ngươi một câu, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nếu là bản thân, như thế nào mặc cho các ngươi kéo vào huyết hải thế giới. Ba vị linh chủ nhìn Tần Hà trên vai không biết khi nào đã bay về mình trên vai đại hắc sát tử, chỉ cảm thấy một cỗ có thể đem ma hồn đông chết hạt khí xông lên trán. Lúc này tuyệt đối là bóng chết. Thanh Nhu Ngụy Tiên, không giảng đạo lý, a ba vị linh chủ tâm bên trong trực tiếp kêu rên, dường như rơi vào ác mộng trong, không thể tin được. Một bộ phân thân mà thôi. Này siêu việt nhận biết. Ông Tần Hà không có lại nhiều ngôn, đại hắc sát tử hóa thành một mảnh thương cung, che khuất bầu trời, hướng phía ba vị linh chủ trấn áp mà xuống, chỉ là tràn ra ngoài một sợi sắc cơ, liền trực tiếp lệnh ba vị linh chủ ma thân ra bị nẻ, dường như không thể động đậy. Chương 1149, tuần sát cây vực. Chương 1149, tuần sát cây vực. Chiến đấu kết thúc. Thanh Nưu đại tiên cùng ba vị linh chủ chiến đấu kết thúc. Thanh Nưu đại tiên cùng Tây vực linh dị chiến đấu, vậy kết thúc. Còn lại trong một năm, Tây Trinh quân đoàn cùng các bộ tộc toàn lực càn quét linh dị thế lực còn sót lại, không còn có bất luận cái gì lực cản. Oanh oanh liệt liệt linh dị bạo loạn, bị tuyên cáo kết thúc. Mặc dù cùng lịch sử chỗ sâu những kia bộc phát qua vô số lần bạo loạn so sánh, có vẻ như vậy bình thản. Một năm sau, Tần Hà bước ra mấu chốt một bước, đột phá đạo cùng, bước vào thần kiều đại cảnh. Tin tức này vừa ra, tất cả Tây vực thế giới cũng vui mừng. Mọc lên như nấm Thanh Nưu tiên nhân miếu hương hỏa cường thịnh, vô tận tín ngưỡng chi lực giống như ngập trời sóng biển, cuồn cuộn mà đến. Một bộ phân thân liền có thể trấn sát ba vị linh chủ. Bây giờ tiên nhân tiến thêm một bước, bước vào thần kiều đại cảnh. Ước vạn vạn sinh linh, trăm vạn tộc đàn, xem Tần Hà là tái thế thần linh Thanh Nưu chân tiên tên, không ai không biết, không người không hay. Triệt để vững chắc cảnh giới về sau, Tần Hà bắt đầu tuần hành Tây vực. Một cái màu vàng kim đại đạo giống thành tiên con đường, ngang qua vạn dặm xa, Tần Hà tọa hạ Thanh Nưu hùng vĩ cùng kỳ, toàn thân kiện thịt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thanh Nưu hành tẩu ở màu vàng kim trên đại đạo, bước chân nhìn như chậm chạp, lại là một bước trăm dặm. Tây vực tín đồ thấy thế, đều bị quỳ xuống đất cầu phúc, chiêm ngưỡng tiên nhân chi tư. Đạo cung đỡ thần kiều, bị ngạn là chân tiên. Thần kiều đại cảnh, vậy xưng là tiên trước thoát phàm chi cảnh, thêm nữa nhục thân thành thánh. Thời khắc này Tần Hà hiện lộ rõ tiên linh chi tư, sợi tóc từng chiếc óng ánh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân ảnh thẳng tắp như kiếm, toàn thân bao gồm tọa hạ Thanh Nưu rõ ràng không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp cùng khí tức. Nhưng hết thảy trung quanh đều tựa hồ bị hắn ảnh hưởng tới. Bất kể so sánh cỡ nào nhỏ bé, giữa trời đất, hắn tự nhiên chính là hạch tâm tiêu điểm. Cực tây nơi, Huyết Nha tổ địa. Làm đầu này kim quang đại đạo trôi nổi tại tổ địa vùng trời thời điểm, Huyết Nha nhất tộc tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, chờ vận mệnh thẩm phán. Cầm đầu là một tên râu mép hoa dâm lão giả, nó khí tức thập phần cường đại, tỉ mỉ phân biệt phía dưới, đúng là thần kiểu cảnh hậu kỳ. Bên cạnh thì là một tên nhìn lên tới trẻ trung hơn rất nhiều cường tráng thanh niên, toàn thân xương máu lở lở, đã đến thần kiểu cảnh trung kỳ. Phía sau, còn có mấy tên cùng là thần kiểu cảnh cường giả. Nếu là biết rõ Hắc Phong Sơn tứ đại tộc quần nhân ở đây, nhất định năng lực nhận ra. Đây cũng là Hắc Phong Sơn bực Huyết Nha nhất tộc, cầm đầu chính là Huyết Nha lão tổ cùng Huyết Nha thánh tử. Huyết Nha thánh tử cùng Huyết Nha lão tổ đã từng cùng Tần Hà chiến đấu mấy trận, lại là thất bại thảm hại, thua chiến trận còn bị trộm nhà. Cuối cùng đành phải không xa mấy chục vạn dặm, dường như đi ngang qua nửa cái Tây vực, về tới Huyết Nha nhất tộc tổ địa tranh chiến. Nơi này, còn sinh hoạt nhìn Huyết Nha nhất tộc quan hệ huyết thống thế hệ trông coi tổ địa. Huyết Nha nhất tộc trở về, để trong này trở về cường thịnh, đã trở thành xa gần nghe tiếng thánh địa tộc đàn, nhìn như thịnh vượng phát đạt, không ai bị nổi. Kỳ thực tại Huyết Nha lão tổ cùng Huyết Nha thánh tử trong lòng lại tràn đầy sầu lo. Vì Thanh Nưu đại tiên cùng hắn Tây Trinh quân đoàn, tại Huyết Nha nhất tộc trở về tổ địa sau đó, liền đức quang chuyển tới. Thanh Nưu đại tiên một đường hướng tây, càng đánh càng mạnh. Rất nhiều bị cho rằng không thể vượt qua nơi, đều bị quét ngang, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Mới đầu, Huyết Nha lão tổ còn cho rằng sử dụng tổ địa tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng Huyết Nha thánh tử, đột phá thần kiều cảnh hậu kỳ, có thể còn có thể đánh với Thanh Nưu đại tiên một trận. Huyết Nha thánh tử vì báo thù, cũng là vùi đầu khổ tu, rất nhanh liền đột phá đến thần kiều cảnh trung kỳ. Nhưng mà, Hắc Phong Sơn bị bình định thông tin thì chuyển tới. Huyết Nha lão tổ kinh hãi trực tiếp thì nhảy chân, gọi thẳng không thể nào. Lại sau đó, Phù Lăng Sơn cũng bị bình định, Huyết Nha thánh tử dường như đạo tâm vỡ nát, căn bản không thể tin được. Đã từng địch nhân, chẳng qua mấy năm quan cảnh, thì cường đại đến như thế không thể tưởng tượng nổi. Về phần phía sau, tuyệt vọng tại từng tầng làm sâu sắc, vô cùng vô tận. Mỗi một cái truyền tới thông tin phía sau, cũng tại bằng chứng một câu, Thanh Nưu đại tiên đã mất địch tại thế gian. Thế là Huyết Nha thánh tử tu vi không tiến thêm tốc nào nữa. Cuối cùng, làm Thanh Nưu đại tiên một bộ phân thân liền trấn áp Tam đại linh chủ sau đó, Huyết Nha lão tổ cùng Huyết Nha thánh tử đừng nói đối kháng, liền chạy trốn tâm tư cũng xin không ra ngoài. Thanh Nưu đại tiên nếu là coi như không thấy chính mình, không cần trốn. Thanh Nưu đại tiên nếu là tìm chính mình, muốn chạy trốn vậy trốn không thoát. Một ngày này, trung quy là đến rồi. Sinh tử chỉ ở Thanh Nưu đại tiên một ý niệm, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chương 1150, Huyết Nha tổ địa chương 1150, Huyết Nha tổ địa Thanh Nưu đại tiên đến, Thanh Nưu đặt xuống, từng bước sinh huy. Có Kim Long tiên hạt, Hỏa Phượng lôi bằng thân ảnh hiện hiện, nếu không phải chúng nó khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, còn tưởng rằng là thật sự. Huyết Nha lão tổ thấy thế, trong lòng cuối cùng một tia may mắn, vậy tan thành mây khói. Kia hư ảnh không phải tận lực huyễn hóa mà ra, mà là đạo thì đáp lại. Giờ phút này đại đạo minh minh, cả phiến tiên địa cũng tại nhẹ nhàng rung động. Đây là Huyết Nha lão tổ cuối cùng cả đời cũng khát vọng nhìn thấy chẳng cảnh, bây giờ cuối cùng được gặp, lại là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta như cá nằm trên thớt. Thân tiêu cảnh hậu kỳ, dù chưa bước vào nửa bước bị ngạ, cũng đã mơ hồ đụng chạm đến đạo tắc một tia khí cơ, loại cảm ứng này tuyệt sẽ không sai. Nếu là 100 năm trước hắn năng lực nhìn qua cảnh này, nói không chừng đã bước vào bị ngạ cảnh. Thiên ý như thế, tạo hóa trêu ngươi. Lão phu cung nên trên Thanh Nưu tiên, thượng tiên giá lâm lệnh địa, đồng tất sinh huy. Huyết Nha lão tổ nằm rạp xuống quỳ xuống đất, đem tư thế làm cực thấp. Tu giả, tự có ngông nên, đặc biệt cao giai tu giả, có thể tôn kính, nhưng tuyệt sẽ không hèn mọn. Bởi vì này dính đến đạo, thâm vững chắc, Huyết Nha lão tổ quỳ xuống đất nằm rạp xuống, như là phàm nhân, nhận tội ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lão tổ cớ gì quỳ xuống đất nằm rạp xuống? Tần Hà nhìn xuống Huyết Nha lão tổ, biết rõ còn cố hỏi, thanh âm không lớn, lại mang theo lôi minh thanh âm, khiếp người tâm hồn. Lão phu có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã từng ngăn cản tại Thanh Nưu tiên nhân phía trước, trải qua mạo phạm, càng suýt nữa nguy hiểm cho phạt linh đại nghiệp, tội đáng chết vạn lần, biết vậy chẳng làm. Hôm nay thượng tiên giá lâm, lão phu chỉ cầu chết một lần tạ tội. Huyết Nha lão tổ không dám có một tiếng nói xạo giả mồm, đã làm tốt lấy cái chết tạ tội chuẩn bị. Trước đó thậm chí đã cùng trong tộc còn có Huyết Nha thánh tử câu thông qua, lấy cái chết tạ tội bảo trụ tộc đàn, nếu như có thể mà nói, lại bảo vệ Huyết Nha thánh tử. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Tần Hà híp híp mắt, âm thầm suy nghĩ xử lý như thế nào này Huyết Nha nhất tộc. Phạt linh đại nghiệp, không phải ra tay diệt sát những kia linh dị chi nguyên, linh dị chi chủ thế là xong. Linh dị là một loại vận mẹo quy tắc, càng là hơn một cỗ bóng tối thế lực, một loại vượt biên 5 tháng tà ác thể hệ. Diệt trừ linh dị hạch tâm chỉ là trong đó một vòng, còn có một vòng chính là diệt trừ linh dị tồn tại thổ nhưỡng. Tỷ như diệt trừ linh dị nanh nuốt, xóa đi linh dị đạo thống, đạo tràng, thiên đình di tích cùng với có khả năng cho tàn lại cháy tất cả. Cũng đúng thế thật trăm vạn Tây Trinh quân đoàn tồn tại ý nghĩa, Tần Hà không thể nào chính mình khắp thiên hạ đi tìm những vật này, chỉ có thể phụ trợ vì nhiều hơn nữa nhân viên như thủy ngân trải đất, phá hủy cùng linh dị có liên quan tất cả. Đoạn tuyệt linh dị truyền thừa, xúc rơi căn cơ cùng thổ nhưỡng. Mà đầu hàng địch bộ tộc thì coi là nanh nuốt, cùng ở tại thanh lý liệt kê. Chiến tranh từ trước đến giờ là nhân từ mặt đối lập, linh dị bạo loạn lúc nối giáo cho giặc, đầu hàng linh dị đảm nhiệm nanh nuốt bộ tộc, hết thảy thanh lý. Nay đã là trừng phạt cùng trấn nhiếp, cũng là đối với Tây Trinh quân đoàn ban thưởng. Trên đời này địa bàn cùng tài nguyên liền nhiều như thế, không thanh trừ rơi một bộ phận tộc đàn, lấy cái gì khích lệ Tây Trinh quân đoàn cùng linh dị nanh nuốt đi liều mạng? Vì càng triệt để hơn diệt trừ linh dị truyền thừa, Tây Trinh quân đoàn đã ban bố nghiêm diệt lệnh, hạch tâm điều lệnh có 3. Một là tộc đàn nắm giữ linh dị tương quan bất luận gì đó, hết thảy nộp lên trên tiêu hủy, cấm lưu người nhẹ thì trọng phạt, nặng thì diệt tộc. Hai là có tin tức người có thể tố giác tư tàng linh dị tương quan tộc đàn, nếu như là thật, nghiêm diệt sau có thể đạt được tộc này nhóm 3 thành tài nguyên. Ba là lùng bắt linh dị nanh nuốt, cung cấp linh dị đầu mối, bất kể lớn nhỏ, hết thảy trọng thưởng. Chỉ dùng linh tinh trọng điện, bẻ con cần quả chính. Đoạn này nghiêm diệt lệnh hội chấp hành 100 năm trở lên, Tây Trinh quân đoàn vì thế còn cần bận rộn rất dài một đoạn thời gian rất dài, cho đến linh dị hai chữ biến thành cấm kỵ cùng không người biết được truyền thuyết. Tây vực giúp xong còn có cái khác bộ châu, Chư Cương Liệp cùng Lao Viên đã trước một bước xuất phát. Có lẽ cuối cùng cũng có một điên, linh dị còn có thể phục sinh, có lẽ hôm nay chỉ nỗ lực cuối cùng rồi sẽ trôi theo dòng nước, nhưng đó là chuyện sau này. Hôm nay, chỉ cầu dốc hết toàn lực. Về phần trước mắt này Huyết Nha nhất tộc, còn có chút không cùng một dạng. Huyết Nha nhất tộc tổ tiên đã từng cùng linh dị quan hệ ái muội, dựa vào cái này thu được rất nhiều chỗ tốt, luyện chế ra một phương huyết chỉ, dần dần biến thành Hắc Phong Sơn vực tứ đại bộ tộc một trong, ép tới cái khác tam đại bộ tộc nén giận, cực kỳ cường thế. Nhưng lần này linh dị bạo loạn, Huyết Nha nhất tộc lại cùng linh dị giữ vững danh giới, cũng không gia nhập, ngược lại là tại hậu kỳ động thủ chấn sát mấy chỗ linh dị nhanh đuốt nơi ở nó, mặc dù động cơ bên trên có rõ ràng ăn ý hiểm nghi. Tần Hà không cách nào đem Huyết Nha nhất tộc chết đi không biết bao nhiêu năm lão tổ tông kéo đi ra lại thanh lý một lần. Cho nên xử lý như thế nào những thứ này tội nhân đời sau phải có cái có chừng có mực. Về phần cùng Huyết Nha lão tổ ân oán cá nhân, Tần Hà từ trước đến giờ không có cảm giác là chuyện gì. Chương 1151, Tổ tiên thông đồng chương 1151, Tổ tiên thông đồng linh dị người, diệt tộc. Lúc này, Lan Bác Cơ ồm há mồm uy hiếp nói, câu nói này lực sát thương cực lớn, tất cả Huyết Nha nhất tộc lập tức run lẩy bẩy, nếu như đây là phán quyết, hôm nay không có bất kỳ một cái nào Huyết Nha tộc nhân còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đại tiên minh giám, tộc ta chưa từng cùng linh dị từng có bất luận cái gì thông đồng. Huyết Nha thánh tử vội la lên, ngươi nói không có là không có sao, ngươi chứng minh như thế nào? Lan Bác Cơ là tinh thông sao đùa giỡn lưu manh. Ngươi, ta. Một câu lập tức đem Huyết Nha thánh tử nghẹn lại, đó là một tự chứng nhận cả bẫy, như cùng ăn mấy bát bún một dạng, toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhưng Huyết Nha thánh tử cũng không đốc, rất nhanh lại phản ứng, nói, đại tiên nếu là quyết tâm muốn dùng cái này diệt trừ ta Huyết Nha nhất tộc, chỉ có lấy cái chết chống lại, vì chứng trong sạch. Thoại nói xong lời cuối cùng, nó ngược lại là kiên cường đi lên. Ôi, như thế điều. Lan Bác Cơ móng trâu giẫm một cái, lập tức một đạo cực kỳ nguyên khí mạnh mẽ thủy triều hướng phía Huyết Nha Thánh Tử mãnh liệt mà đi, lại đối Tần Hà nói, "Ra, thả ta qua khứ, một thời gian uống cạn chung trà tuyệt đối đem này mình." Huyết Nha Thánh Tử biến sắc, nó không ngờ rằng Thanh Nưu đại tiên mạnh còn chưa tính, tòa hạ đầu này Thanh Nưu, thực lực lại cũng nhảy lên tới trình độ như vậy. "Cẩn thận." Huyết Nha lão tổ cũng là cả kinh, phất ống tay áo một cái đem Huyết Nha Thánh Tử bảo hộ ở sau lưng, há mồm phun ra một quả huyết châu, toàn lực kích phát, lập tức đỏ mặt như sương, nên đón tiếp lấy. "Bành!" Sau một khắc, nổ tung sóng khí dâng lên mà lên. Huyết Nha lão tổ chợt cảm thấy khí huyết phù phiếm, cưỡng ép ngăn lại thân hình mới cũng không lui lại. Nhìn như hóa giải đúng quy định, thực tế có nhiều khó chịu, chỉ có hắn mới biết được. Này châu, chỉ là chặt một đầu mông châu. Phía bên mình liền đã sử xuất 5 phần lực. Thật muốn động thủ, đừng nói Thanh Nưu đại tiên cùng con kia kinh khủng năng lực ngược sát linh dị chi nguyên trồn yêu, chính là đầu này châu, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Không nói trước thực lực hạn mức cao nhất, thì đầu này châu mênh mông như biển khí huyết, có thể gắt gao đem chính mình áp chế. Cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, là cái này. Ngươi nói Huyết Nha nhất tộc cũng không thông đồng linh dị, kia Tinh Lan lão ma, ngươi giải thích thế nào?" Tần Hà hỏi. Huyết Nha lão tổ lại là giật mình, đội vàng chắp tay nói, "Đại tiên minh dám, Tinh Lan lão ma quả thực đi qua Huyết Nha lĩnh, nhưng lão phu chỉ là cùng nó quần nhau mà thôi, cũng không cùng nó có cái gì tính thực chất liên quan, linh dị thế lớn thời điểm, Tây Trinh đại quân còn gian nan, ta Huyết Nha nhất tộc lại há có thể là tội?" Tần Hà đối với cái này cũng không lại lần nữa hỏi tới. Tinh Lan lão ma bên ấy cũng sớm đã tất cả đều giao phó một năm một mười, đặt câu hỏi chẳng qua là bằng chứng một chút. Huyết Nha nhất tộc cùng linh dị thông đồng, xảy ra lần trước linh dị trong lúc chiến tranh. Các ngươi không có thông đồng linh dị bản tọa tạm thời tin, kia tổ tiên đâu, là người được lợi, các ngươi nếu như còn muốn dựa vào cái này qua mặt, là làm bản tọa là 3 tuổi đứa bé sao?" Tần Hà thẳng hỏi hạ tâm. Huyết Nha lão tổ cùng Huyết Nha thánh tử liếc nhau một cái, lập tức mặt xám như cho tàn. Chúng nó vốn là không có gì chính tà phân chia, lần này không cùng linh dị thông đồng, nguyên nhân chủ yếu là ép căn bản không hề linh dị thế lực đối bọn chúng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đề phòng linh dị cũng chỉ là bản năng phòng ngự, may mắn không có đứng sai đội mà thôi. Thật muốn có căn này cảnh ô lưu, nói không chừng thì đầu. Nhưng tổ tiên cùng linh dị thông đồng, lại không song sự thực. Thị phi không cần nhiều lời, một nén nhang trong, giao ra tất cả cùng linh dị tương quan tất cả, lại nghe đợi xử lý. Chương 1152, 10 vạn oan hồn chương 1152, 10 vạn oan hồn Tần Hà mở miệng, giải quyết dứt khoát. Huyết Nha lão tổ đã sớm chuẩn bị, đem tất cả cùng linh dị từng có liên quan vật phẩm toàn bộ giao ra. Trong đó, thì bao gồm kia ngụm máu đỉnh, hoặc là phải nói, là phương kia huyết chỉ. Tổng số có hơn 30 món. Tần Hà buông tay một nhiếp, liền đem chúng nó nhiếp trước người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là lây dính linh dị khí tức vật phẩm, có chút là binh khí, có chút phong ấn linh dị lực lượng phù văn, cũng không có truyền bá linh dị tác dụng. Phất ống tay áo một cái, những vật phẩm này liền hóa thành bụi bặm, sau đó bị Nam Minh Ly hỏa nhóm lửa, bị thiêu đốt vô tung vô ảnh, ngay cả cho đều không có lưu lại. Cuối cùng liền còn lại phương kia huyết chỉ. Tiện tay bắn ra, huyết chỉ ầm vang vỡ nát, lập tức hắc khí tỏa ra, vô cùng vô tận oan hồn lệ phách gào thét, gầm thét mạnh mẽ đâm tới. Trong chốc lát, tất cả Huyết Nha tổ địa đều thành âm vũ quỷ. Còn giả vô tội đâu, thử, nơi này chỉ ít 10 vạn oan hồn. Lan Bác Cơ thấy thế, ngay lập tức lớn tiếng kêu lên. Tần Hà híp híp mắt, huyết chỉ sự việc hắn tự nhiên sẽ hiểu, chuyến này tới đây, tám thành nguyên nhân cũng là vì này khẩu huyết chỉ mà đến. 10 vạn phạt linh oan hồn, bị Huyết Nha nhất tộc tổ tiên đâm lưng, khốn tại trong huyết chỉ không biết bao nhiêu năm tháng, không được giải thoát, không được nghỉ ngơi, thời khắc cũng tại gặp vô tận đau đớn. Tần Hà thở nhẹ một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, lưu dịu nói nhỏ dường như đến từ phương xa thở dài, lại giống là tại kể ra nào đó luân hồi đại bí thư. Giữa không trung, một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh tiếp dẫn cánh cửa do hư ảo trở nên chân thực, hào quang vạn trượng, cho người ta một loại không hiểu khí tức bình hòa. An bình, điềm lành, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu nữa. Trong lòng dục niệm, tham giận si ác thì giống như là thủy triều lui bước, chỉ có đạo kia tiếp dẫn cánh cửa thành duy nhất hướng tới. Độ linh kinh. Cùng lúc đó, Tần Hà quanh thân kim quang đại phóng, đâm rách này nồng đậm vị vụ, đem tất cả oan hồn chiếu rọi rõ ràng. Trong chốc lát, 10 vạn ác hồn liền như là bị định trụ bình thường, hắc khí phun ra ngoài, thoát thực hướng hư, dần dần trở nên hư ảo. Mà kia nồng đậm hắc khí thì trực tiếp tại ly thể bà trượng sau đó tan thành mây khói. Kim quang chiếu rọi chỗ, ác hồn thoát khỏi dữ tợn, trở về trước đây dung mạo, hung lệ ánh mắt vậy dần dần trở về bản chân. Đây là một chi phạt linh đại quân, không tính là tinh nhuệ, thậm chí có thể nói là vàng trao lẫn lộn, nhưng thắng ở số lượng mênh mông của quận. Đây là cái nào thời đại trinh phạt linh dị ảnh thu nhỏ, không có nghiền ép thức chiến đấu, chỉ có vô cùng vô tận huyết chiến, linh dị vô cùng vô tận, chỉ có huyết đục xây lên trưởng thành. Tần Hà không cách nào biết được chiến công của bọn nó, có lẽ lập xuống quá lớn công, có lẽ chỉ là bia đỡ đạn. Nhưng này cũng không trọng yếu, phạt linh dị người là sinh linh chi sống lưng. Kim quang chiếu rọi, không chỉ là tịnh hóa cùng độ hóa, còn có vô lượng công đức phụ thân, có thể siêu thoát bể khổ, luân hồi chuyển thế. 10 vạn oan hồn tỉnh dậy, hướng Tần Hà không người bái tạ, sau đó hóa thành ngàn vạn quan vũ, chui vào tiếp dẫn cánh cửa. Chỉ mười mấy tức thời gian, liền toàn bộ chui vào, biến mất. 10 vạn oan hồn như vậy siêu thoát, cắt chạy luân hồi. Nhưng cái này cũng chưa hết, độ linh kinh có thể độ linh, cũng có thể độ nhân, dù là ngươi tuổi thọ chưa hết. Tần Hà niệm ngữ dần dần trở nên sục sôi, như trong bình tĩnh một giây cùng cung run rẩy, sát phạt đột nhiên đến. Ở chỗ nào quỳ đầy dường như tất cả tổ địa lít nha lít nhít huyết nha tộc nhân trong, đột nhiên làm cho người vạn phần hoảng sợ một màn đã xảy ra. chỉ thấy trong đó có mấy ngàn người lại không hề bất kỳ dấu hiệu nào bắt đầu tự đốt lên. Trên người bọn họ nguyên bản tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí, giờ phút này giống như là bị một loại thần bí mà sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt nhóm lửa đồng dạng. Kia cháy hừng hực hỏa diễm vô tình xâm vệ nhìn ra thịt của bọn hắn cùng xương cốt, nhanh chóng lan tràn ra. Trong chớp mắt, những người này cơ thể đã bị hỏa diễm hoàn toàn nuốt hết, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt đến bọn hắn đau khổ không chịu nổi. Nhưng mà, đây hết thảy đến mức như thế nhanh chóng, vì về phần bọn hắn thậm chí không kịp phát ra nhiều hơn nữa âm thanh, vẻn vẹn chỉ có thể truyền ra từng tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đúng lúc này, nương theo lấy cuối cùng một tia hỏa tinh dập tắt, thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất không thấy, liền như là chưa từng có tồn tại qua mở dạng, tất cả tổ địa thượng chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng quỷ dị yên tĩnh. Những thứ này huyết nha, một số nhỏ dính qua linh dị, đại bộ phận bởi vì luyện huyết chi pháp ác nghiệp của thân. Tần hai nhóm lửa, chính là chúng nó trên người ác nghiệp. Nghiệp hỏa hồng liên, đốt thế gian ác nghiệp, những người này cho dù không có dính qua linh dị, chu diệt cũng không tính là oan. Về phần huyết nha lão tổ, Tần Hà chỉ cấp một con đường, Trương Thu ngươi là phạt linh tiền phòng, cho đến chiến tử mới thôi. Huyết nha lão tổ thân hình khẽ run lên, chỉ suy tư một cái chớp mắt liền khấu đầu lạy tạ quỳ lạy, nói: "Ta đại tiên tha thứ ta tộc đàn." Lão phu nghe lời răm rắp. Tây vực chiến sự kết thúc, cái khác bộ châu vừa mới bắt đầu, mặc dù độ chấn động kém xa Tây vực, nhưng cũng là hung hiểm muôn phần. Cái gọi là phạt linh tiền phòng, nói trắng ra, chính là bia đỡ đạn. Chương 1153, Tam Diễm Thạch cùng Lôi Linh Thổ. Chương 1153, Tam Diễm Thạch cùng Lôi Linh Thổ thu thập huyết nha nhất tộc, Tần Hà lại đi hương cái khác một ít bộ tộc. Tây vực rất lớn, vạn tộc san sát, mấy chục năm chinh phạt trong lúc đó vậy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có tộc đàn cần nâng đỡ, có tộc đàn cần trừng phạt, có chút tộc đàn cần nổ sạch tận gốc. Tần Hà dường như ruộng lúa bên trong nông phu, cỏ dại cuối cùng là không có khả năng triệt để trừ sạch sẽ, thậm chí bại thảo cùng lúa mầm còn không khác nhau chút nào, không thể phân biệt. Nhưng ít một chút, đơn thuần một ít, luôn luôn tốt. Mấy tháng thời gian, Tần Hà dường như đi khắp tất cả cực tây nơi. Nửa năm sau, Tần Hà về tới Hoàng Phong Lĩnh. Mười năm trôi qua, không có thử tộc thống trị cùng chèn ép, nơi này sinh hoạt nhân tộc nên đón biến hóa rất lớn, thần sắc cùng con mắt trở nên bình hòa rất nhiều. Quốc xá hòa điển giã trong nuôi rất nhiều miêu, đó là bắt chuột. Sâu thực tại cốt tủy sợ hãi cùng chết lặng mặc dù lùi bước, lại không cách nào triệt để tiêu tán, chỉ có tuổi nhỏ chân thật hài đồng, ánh mắt mới có nhiều hơn tò mò. Nhiều con nhiều phúc vẫn như cũng là nơi này cố chấp quen thuộc, hài đồng số lượng rõ ràng nhiều rất nhiều. Tương lai, bành trướng nhân khẩu sẽ là nơi này một cái khác phiền não. Nhưng đó là ngoài ra một mã chuyện, không có Hoàng Phong nhất tộc quan trọng nhất. 7 tháng về sau, Tần Hà về tới Ma Đồng Quan. Trong lúc chiến tranh linh dị sự tích hiển hóa, Ma Đồng Quan đã từng là lần trước linh dị trong lúc chiến tranh, kịch liệt giao phong một chỗ đại trận cửa vào. Bất luận là theo trên địa lý hay là đại trận xây dựng bên trên, nơi này đều là Tây vực quan trọng cửa ải cùng vùng giao tranh. Cũng là Nam Thiệp Bộ Châu bước vào Tây vực cổ họng, sau khi chiến tranh kết thúc, linh dị nhanh nuốt khôi phục Ma Đồng Quan bộ phận công năng, làm cảnh báo trước chi dụng. Phạt Linh đại quân ở chỗ này đào ra một khối cổ thiên đình mảnh vỡ, mặc dù không đủ để cung cấp nuôi dưỡng một tên linh dị, nhưng cất đặt một rưỡi tàn ma đồng, vậy là đủ rồi. Thời khắc này Ma Đồng Quan đã hoàn toàn biến mất không thấy, con đường đường bằng phẳng, lui tới hai đại bộ châu thương khách nối liền không dứt, còn thành lập một tòa tân thành. Tân thành trung ương, Thanh Lưu Tiên Nhân miếu hương hỏa cường thịnh, kim thân tượng thần chiếu sáng rạng rỡ, bao phủ tất cả Ma Đồng Quan. 8 tháng về sau, Tần Hà gián tiếp lại đi Hắc Phong Sơn. Nơi này là linh dị bộ phát trạm thứ nhất, giờ này khắc này, tam muội thần hỏa vẫn như cũ trong Hắc Phong Sơn thiêu đốt, mặc dù độ chấn động đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được trùng thiên ánh lửa, không khí nóng bỏng để nơi này đã trở thành một mảnh hoang mạc. Nhưng mà ngạc nhiên là Tần Hà ở chỗ này lại phát hiện tầm bảo nhân điều này làm hắn hết sức tò mò. Tam muội thần đốt cháy mấy chục năm, Hắc Phong Sơn một cái biển lửa, bên trong phàm là có thể nhóm lửa, tất cả đều cho một mùi lửa. Liền xem như có bảo vật gì, muốn trưởng thành, mấy chục năm vậy chưa đủ. A đâm đầu đi tới một chi 6, 7 người tiểu đội, trên người hoặc treo hoặc cầm tích vũ khí bẩn, chống cự nhìn đốt người sóng nhiệt, hướng về Hắc Phong Sơn chỗ sâu xuất phát. Mấy người người mạnh nhất chỉ có luân hải cảnh tu vi, nhìn thấy Tần Hà đều là thần sắc đại biến. Chọc trời lơ lửng, sắp xỉ tại phi hành thuật, chỉ có thần kiều cảnh giới mới có thể làm đến. Mạnh như thế người, quyền sinh sát trong tay, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Thấy Tần Hà quăng tới ánh mắt, mấy người không dám tránh né, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên, khom mình hành lễ, tiểu nhân xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối ở đây, nếu có va chạm tiểu nhân ngay lập tức trở về, còn xin tiền bối thứ tội. Chưa nói tới va chạm, các ngươi đi hướng Hắc Phong Sơn, cần làm chuyện gì? Tần Hà đi thẳng vào vấn đề. Hắc Phong Sơn, cầm đầu là một người trung niên tu sĩ, hắn có hơi sửng sốt một chút, nói, tiền bối có thể có chỗ không biết, nơi đây nguyên danh sắc thực gọi Hắc Phong Sơn, nhưng phụ cận tu sĩ cũng đã thành thói quen xưng hô nó Hỏa Diệm Sơn, chúng ta tiến về Hỏa Diệm Sơn, là tìm kia Tam Diễm Thạch, làm tu luyện chi tư. Tam Diễm Thạch là vật gì? Tần Hà nhướng mày. Hồi bẩm đại tiên, nơi đây từ trên Thanh Lưu Tiên cùng linh dị sau đại chiến, liền giấy lên tam muội thần hỏa, tích lũy tháng ngày, trong núi có thần thạch thu nạp hỏa diễm chi tinh, ẩn chứa rất mạnh hỏa hệ nguyên lực, tác dụng vô cùng, rất được tu giới yêu thích, cùng Lôi Linh Thổ tổng xưng là Hỏa Diệm Sơn vực hai đại tài nguyên. Trung niên tu sĩ giải thích nói, Lôi Linh Thổ lại là vật gì? Tần Hà lần nữa hỏi. Hồi bẩm đại tiên, Lôi Linh Thổ sản xuất tại Tương Thành phụ cận, chỗ nào tục truyền là Thanh Lưu đại tiên độ kiếp chi địa, vô tận lôi nguyên từ trên trời giáng xuống, phủ dày đất ngàn dặm xa, có thần thổ thu nạp lôi nguyên lực lượng, biến thành Lôi Linh Thổ, cũng là tu luyện bảo vật, nhất là lôi hệ tu sĩ càng coi là chân bảo. Trung niên tu sĩ nói. Tần Hà lập tức ngạc nhiên, bị những người này coi là chân bảo thứ gì đó, lại tất cả đều là trong lúc vô ý tạo ra. Tam muội thần hỏa, độ kiếp lôi nguyên, tung xuống lấm ta lấm tâm chính mình căn bản là hào bất chi giác đồ vật, lại thành tu luyện giới bảo vật. Ngây người trong lúc đó, đột nhiên có hai chữ xẹt qua Tần Hà trong óc, giống một đạo sao băng. Kình rơi. Chương 1154, nhất kình lạc, vạn vật sinh. Chương 1154, nhất kình lạc, vạn vật sinh. Nhất kình lạc, vạn vật sinh. Cá voi khi còn sống, bên ngoài thân có thể phụ sinh lên trăm loại sinh vật, tử vong sau đó, di hải càng là hơn năng lực cung cấp nuôi dưỡng 1000 loại sinh vật mấy trăm năm lâu. Ngủ say linh dị có thể tạo ra một chỗ sản xuất bảo vật Hắc Phong Sơn. Chính mình một mùi lửa, lại có thể đem nó cải tạo thành một loại khác đảm bảo. Siêu năng tồn tại, giơ tay nhấc chân, một hít một thở, tựa hồ cũng có thể thay đổi một phương thế giới. Tần Hà nhớ tới bản cổ khai thiên chuyện xưa. Truyền thuyết có một cái gọi là bản cổ cổ thần, một đũa bổ ra hỗn độn, thanh người nổi lên, đã trở thành thiên, chọc ra chìm xuống, đã trở thành. Nhưng cái này cũng không hề là cao trào là bản cổ sau khi chết. Cụ thể tôn này cổ thần đến cùng là thế nào chết không quan trọng là bản cổ sau khi chết, mắt trái của nó biến thành đỏ tươi thái dương, mắt phải biến thành màu bạc mặt trăng, nó thở ra cuối cùng một hơi biến thành phong hòa nói, nó cuối cùng phát ra âm thanh biến thành lôi minh. Tóc của hắn cùng hàm râu biến thành lấp loé tinh thần, đầu cùng tay chân biến thành mặt đất bốn cực cùng núi cao, huyết dịch biến thành sông lớn hồ nước, gân mạch hóa thành con đường, cơ thể hóa thành đất đai phì nhiêu, làn da cùng lông tơ hóa thành hoa cỏ cây cối, răng xương cốt hóa thành vàng bạc đồng sắt, ngọc thạch bảo tàng, hắn mồ hôi biến thành nước mưa cùng cam lộ. Bắt đầu từ đó có thế giới. Trọng điểm, một tôn vô thượng cổ thần chết đi, mới có hiện tại thế giới. Như vậy như thế có phải có thể hiểu thành, tất cả dựa vào thế giới này mà tồn tại sinh linh, bất luận là nhân là tu tiên giả, lại hoặc là chủng tộc gì khác, hoặc là cao cao tại thượng cái gì tiên thần, đều chẳng qua là tại bản cổ thi thể thượng hấp thu chất dinh dưỡng thi trùng. Khác nhau chẳng qua là, côn trùng cũng có lớn nhỏ cùng mạnh yếu. Mạnh một điểm côn trùng cũng được, tạo ra một phương kính rơi, cung cấp nuôi dưỡng nhỏ hơn côn trùng tầng tầng tiến dần lên. Đây thật ra là quy luật tự nhiên, chẳng qua một sáng vượt qua nào đó giới hạn, rồi sẽ biến thành một cái bí ẩn. Tần Hà không biết Lăng Vân đạo tiên cho mình lưu hai chữ này, rốt cục là tại nhắc nhở cái gì, chỉ có thể vừa đi vừa hiểu. Cầm đầu trung niên nhân thấy Tần Hà im lặng, lại tự mình nói ra, muốn đạt được lôi linh thổ có thể so sánh tam diễm thạch khó nhiều, thanh lưu tiên nhân độ kiếp chi địa, thai nén kinh khủng thiên lôi chi lực bốn phía đi khắp, không thấy hắn hình khó tìm tung tích, một sáng bị đánh trúng, ngay lập tức hóa thành khói xanh tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Thậm chí truyền thuyết tại chỗ sâu nhất, còn dựng dục ra lôi linh sinh vật, cực kỳ khủng bố. So sánh dưới, hay là hỏa diễm sơn này an toàn chút ít, chỉ cần cẩn thận không cho hỏa diễm nhiễm là đủ. Chính là đáng tiếc, này tam diễm thạch giá trị chúng quy là kém chút ít, muốn đạt được tốt chất lượng, còn phải đào núi vào động, vậy cũng rất nguy hiểm, một sáng thần hỏa phong cửa động, coi như được toàn quân bị diệt. Đã hiểu. Tần Hà gật đầu, sau đó vung tay lên, lập tức kể ra thủy quang là bắn về phía mấy người, kia thủy quang giống như có linh tính bình thường, nhanh chóng quấn quanh ở trên người bọn họ, tạo thành một tầng trong suốt mà lóng lánh quang mang màn nước hộ thuẫn, đem mấy người này chăm chú địa bao vây trong đó. Sau đó liền hóa thành một đạo phi cầu đồng, bắn về phía Hỏa Diệp Sơn, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì? Mấy người quá sợ hãi, bản năng liền muốn tránh thoát bao khỏa kia nước của mình ánh sáng. Lại nghe phương xa chân trời truyền đến tiếng vọng, đây là Quỷ Thủy Tinh Nguyên, có thể hộ hai người các ngươi canh giờ tại thần hỏa bên trong chu toàn, làm đáp tạ. Mấy người ngẩn người, phản ứng sau đó, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Đây là vị tiền bối kia cho hộ thân phủ, có thể không khớp tại thần hỏa bên trong hộ vì chu toàn. Phát tài. Nhanh, đi chỗ đó hang động. Xong, nắm chặt thời gian, tiền bối nói chỉ có hai canh giờ. Trung niên nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, không ngờ rằng chỉ là trả lời mấy vấn đề, đã đến như thế tạ ơn. Bọn hắn đã sớm nhắm ngay một chỗ hang động, bên trong có thần hỏa tiêu đốt, cực kỳ nguy hiểm, mấy người chủ tính một năm, vẫn là không dám vào trong. Nhưng bọn hắn không dám, cái khác thực lực mạnh hơn đội ngũ, coi như ngao ngoe muốn động, lại mang xuống, tất bị người khác nhanh chân đến trước. Hôm nay có này hộ thể Quỷ Thủy Tinh Nguyên, hai canh giờ, đủ để đem chỗ kia hang động dò xét một lần. Chương 1155, thần hỏa tịnh hóa. Chương 1155, thần hỏa tịnh hóa. Tần Hà dạo bước biển lửa, hơn 10 năm đi qua. Tam muội thần hỏa đã không bằng trước kia uy lực như vậy khủng bố, nhược hóa không ít, nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, vẫn là không thể tiếp xúc đại khủng bố. Cho dù là thần kiều cảnh nhiễm, không cụt tay cầu sinh cũng chỉ có một con đường chết. Hơn 10 năm qua khứ, liệt hỏa hừng hực chỗ, vẫn như cũ có minh thổ trọc khí đang phun trào, bị nhen lửa. Linh dị ẩn nấp nơi, không biết mấy ngàn hay là mấy vạn năm năm tháng, còn có được đốt. Tần Hà theo liệt diễm bên trong tiện tay nhặt lên một khối tinh thạch, có điểm giống là nấu chạy thạch anh, đục ngầu không thấu, hiện lên tam sắc. Ngón tay gõ gõ, có kim thiết âm vang thanh âm. Nội ẩn tam muội thần hỏa hỏa hệ nguyên lực, giống nhau hỏa tính như vậy, tam sắc giao hỏa, 10 phần táo kình. Tiểu này chất lượng hẳn là không tệ, bị ngoại giới coi là bảo vật, nhưng ở trong mắt Tần Hà, cũng bình thường tảng đá không có gì khác biệt, nguyên khí rất mỏng manh. Một khối, hai khối, 10 khối, 8 khối cũng tương đương với không có. Chỉ sợ được xếp thành núi nhỏ mới có thể khởi điểm tác dụng. Đương nhiên, đây là vị trí cùng thực lực khác biệt, một vật lớn đến bao nhiêu giá trị, vĩnh viễn là quần thể chịu vì nó nỗ lực bao nhiêu thứ xem như trao đổi quyết định. Từng bước xâm nhập hỏa diễm chỗ càng sâu, Tần Hà lại phát hiện một ít rõ ràng đây tam diễm thạch giá trị càng vật lớn. Tỷ như một ít hỏa hệ cây, không chỉ không có bị tiêu hủy, ngược lại dài cực kỳ tươi tốt. Liệt diễm hồng liên, hỏa long đằng, tinh viên mục, còn có một chút không biết tên hỏa thuộc tính cỏ dại, một lùm nở rộ tại lửa nóng hừng hực bên hông, lại không có bị ngọn lửa bao trùm trên đất trống. Hỏa diễm hủy diệt rất nhiều thứ, nhưng cũng tại thai nghén một vài thứ. bất luận cái gì môi trường, luôn có năng lực thích hợp tính mạng của nó đang len lén sinh trưởng. Những thứ này cây có thể so sánh kia tam diễm thạch chân quý nhiều. Vừa nãy đám người kia không có đề cập, đoán chừng là còn không biết được hỏa diễm chỗ sâu, còn có càng bảo vật chân quý. Ngay cả Tần Hà cũng nhịn không được lấy xuống hai viên quả thực, ném vào trong miệng nếm nếm. Lập tức cảm giác dường như là uống một ngụm nồng đậm đến cực điểm rượu mạnh bình thường, từ miệng đến bụng, nóng lên rốt cục, toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra. May là có thôn thiên ma công, bằng không phải ngồi xuống tiêu hóa hồi lâu mới có thể tiêu tan. Điều này cũng làm cho Tần Hà nhìn thấy tam muội thần hỏa một cái khác nặng tác dụng. Nguyên bản nơi này là một mảnh minh thổ, bị ô nhiễm không biết bao nhiêu năm tháng, sinh linh chớ bảo, bây giờ bị ngọn lửa chậm rãi đốt cháy tiêu hao, âm u yêu tà chi khí bị thiêu đốt phân giải thành thuần túy nhất nguyên lực, lại bị hỏa hệ xuyên vào sau đó, thành những thứ này hỏa hệ cây chất dinh dưỡng. Sau đó thì sản xuất bảo vật. Điều này thiêu đốt, thay vì nói thiêu đốt, không bằng nói là tinh hóa. Như thế cũng coi như xứng đáng tam muội thần hỏa chi tên. Mắt thấy như thế, Tần Hà dậm chân đi trên thiên không, phát hiện che thổ chi dưới có chút vị trí minh thổ chi khí vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, nơi đây muốn tịnh hóa hoàn toàn, cần tượng cẩn thận thăm dò một dạng, chỉ sợ phải tính trên vạn năm. Hỏa hệ cây sinh trưởng tình huống vô cùng khả quan, được trời ưu ái môi trường, mấy chục năm cũng đã vung xuống căn trùng, có cơ hội liền bắt đầu toát ra chồi non. Tần Hà khóa chặt một chỗ minh thổ chi khí nồng đậm vị trí, trực tiếp một trường đánh xuống, đem minh thổ đánh ra một cái hố sâu to lớn. Lập tức lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, mạnh mẽ thiêu đốt, dường như treo chọc một chút ép chặt đống lửa đồng dạng. Sau đó Tần Hà lại chọn lựa mười mấy nơi minh thổ chi nhãn, một vẩy một cái lật, lệnh hỏa diễm thẳng tới minh thổ chỗ sâu, thậm chí còn lại lần nữa tản tam muội thần hỏa. Trong chốc lát, tất cả hỏa diễm sơn bầu trời càng thêm sáng. Xử lý xong những thứ này, Tần Hà quan sát tất cả hỏa diễm sơn, tìm đã từng những kia hung cục tồn tại. Kéo dài vô tận linh dị lệ khí cải tạo, Hắc Phong Sơn đã từng khắp nơi đều có đại hung chi cục, sát khí ở khắp mọi nơi, không biết cướp đi bao nhiêu sinh linh tính mệnh. Thậm chí có một cái hắc long hiện lên phá đất mà lên chi thế, phải hóa thành chân chính hắc ma tà long. Nhưng mà tam muội thần hỏa cản trở tất cả, những kia đại hung chi cục tại lửa nóng hừng hực cùng đại chiến phá hủy phía dưới đã không còn tồn tại, hình dạng mặt đất địa thế toàn bộ đã sửa đổi, cũng đúng thế thật một loại tịnh hóa. Tần Hà chợt cảm thấy có cần phải đem tất cả linh dị đạo tràng toàn bộ dùng tam muội thần hỏa nhóm lửa đốt nó sạch sẽ, triệt để diệt trừ những kia minh thổ. Chương 1156, thời gian cạm bẫy cùng Phù Lăng Sơn. Chương 1156, thời gian cạm bẫy cùng Phù Lăng Sơn. Đem ý nghĩ này ước lượng mấy lần, Tần Hà đại cất bước, lại hướng phía trong trí nhớ nào đó phương hướng đi đến. Hắn ở đây tìm chỗ kia thời gian cạm bẫy, chỗ nào rất kỳ quái, vào trong trống rỗng, ở bên trong lắc lư hai canh giờ, bên ngoài thì đã qua trọn vẹn 6 năm. Chân chính trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Bên trong rốt cục có huyền cơ gì, còn phải đang quan sát, phỏng đoán phỏng đoán. Nhưng mà bất kể Tần Hà như thế nào tìm tìm, thậm chí vận dụng tất cả thủ đoạn, lại cũng tìm không được nữa phương kia thời gian cạm bẫy dấu vết để lại. Thậm chí liên hành tinh nghi lấy ra, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như cái đó thời gian cạm bẫy, từ trước đến giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Sau đó Tần Hà trọn vẹn dừng lại 3 ngày, thậm chí lựa chọn ngồi ngay ngắn giữa không trung tu luyện 2 ngày, để có phải hay không chỉ ở đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện. Kết quả lại là không có, cái gì cũng không có. Nếu không phải trước đây chặt chẽ vững vàng bị vây 6 năm, Tần Hà còn có thể cho rằng đó là một cái hư ảo ác mộng, cũng không phải là chân thực. Bất đắc dĩ, Tần Hà đành phải cất bước rời đi. Thời gian cả bấy, liên quan đến thời gian pháp tắc. Thời gian, không gian cùng với luân hồi, này ba cái cộng đồng tạo thành vạn đạo pháp tắc trong thiết yếu nhất trật tự, được vinh dự trí cao pháp tắc. Không gian pháp tắc Tần Hà đã bắt đầu chạm đến cũng đang đường nhập thất, mà thời gian cùng luân hồi pháp tắc thì căn bản không hiểu rõ nổi. Muốn tìm được chỗ kia thời gian cả bấy, truy tung tung tích dấu vết, dưới mắt xem ra là không kịp. Sau đó, Tần Hà lại đi Phù Lăng Sơn. Phù Lăng Sơn bên trong có một tòa lơ lửng lăng tẩm, lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định. Tần Hà nguyên lai tưởng rằng đó là Chư Cương Liệp đạo tràng, kết quả Chư Cương Liệp lại nói nó cũng chưa từng tiến vào Phù Lăng Sơn, chẳng qua là tại đặc biệt khu vực, mượn nhờ đến Phù Lăng Sơn trường sinh hiệu quả. Hơn 10 năm đi qua, lúc này Phù Lăng Sơn tuyệt đại đa số đại chiến dấu vết đã bị xanh đúng tươi tốt thảm thực vật nơi bao bọc. Khi thì có thể thấy được tầm bảo người không khớp Phù Lăng Sơn vực, thu thập đủ loại các dạng bảo vật. Phù Lăng Sơn đánh một trận, đồng dạng lưu lại rất nhiều khó mà ma diệt di tích, sản xuất đủ loại bảo vật, đây Hỏa Diệm Sơn còn muốn náo nhiệt. Nhưng Phù Lăng Sơn trong chỗ kia minh thổ, lại là chân thực mà ngoan cường tồn tại, cũng không khôi phục. Tần Hà trực tiếp vung ra Tam Muội Thần Hỏa, đem nó nhóm lửa, còn tại minh thổ bên trong tâm, một trường đánh ra một đạo năm ngón tay bực sâu. Liệt diễm xông lên trời, cách xa mấy trăm dặm vẫn như cũ năng lực nhìn thấy đỏ bừng nửa bầu trời. Sau đó Tần Hà lại ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, muốn tìm kia Phù Lăng Sơn chỗ. Kết quả lại là giống như Hỏa Diệm Sơn, khó tìm tung tích. Kia hết sức thần bí, hành tung bất định Phù Lăng Sơn, cũng giống thời gian cạm bẫy một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Nó liên quan đến là không gian pháp tắc, Tần Hà có thể bắt lấy một ít nó tồn tại dấu vết, nhất là Chư Cương Liệp đạo tràng, tựa hồ là Phù Lăng Sơn hành tung rất đặc thù một nơi, tỉ như nói trung tâm, hạch tâm loại hình. Nhưng vậy giới hạn tại này, chung quy là không thể phát hiện Phù Lăng Sơn tung tích. Rời khỏi Phù Lăng Sơn về sau, Tần Hà triệu tập Tây Trinh quân đoàn một nhóm tinh nhuệ, mang theo Tam Muội Thần Hỏa hỏa chủng, tiến về các nơi linh dị đạo tràng, hoặc nói là di tích, đem những địa phương này một chút đốt, vì thần hỏa tịnh hóa chi. Tại đây phiến trên lục địa, linh dị nhất định phải biến thành truyền thuyết, biến thành biến mất thứ gì đó. Làm xong đây hết thảy, Tần Hà quay đầu tiếp tục hướng đông, vượt qua Ma Đồng Quan, về tới Nam Thiệm Bộ Châu. Đầu tiên là Thiên Chu phủ di chỉ, Nam Thiệm Bộ Châu Thiên Chu phủ đã triệt để trở thành quá khứ, thậm chí ngay cả cái khác bộ châu Thiên Chu phủ vậy suy sụp cực kỳ rõ ràng. Không biết loại nguyên nhân nào, nguyên bản còn thỉnh thoảng điều động thần linh hạ giới thượng giới, đột nhiên trở nên yên lặng. Các nơi Thiên Chu phủ đối với thượng giới liên lạc, toàn bộ đã chìm đáy biển. Câu thông cửa lớn, dường như bị quan bế. Tần Hà phái người hỏi thăm qua vực mức cùng, kết quả bên ấy cũng là đầu góc mù mịt, không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời truyền xuống tới. Trước mắt Nam Thiệp bộ châu Thiên Chu phủ đã bị đào đất 300 xích, đào út sấp, chỉ còn lại một cái hố to, cái gì cũng không có lưu lại. Tần Hà quan sát một chút, lắc đầu trực tiếp rời đi. Mục tiêu, Đại Cảnh Quốc đô thành, Lâm thành trấn Ma Ti. Là lúc nhường trấn Ma Ti phía dưới đổ vật, xoay người. Chương 1157, lại hồi Lâm thành chương 1157, lại hồi Lâm thành làm tầm mắt bên trong xuất hiện tòa kia quen thuộc thành trì hình dáng thời điểm, Tần Hà khẽ miệng không tự giác hơi dương lên. Luận tu luyện, Nam Thiệp Bộ Châu so sánh Tây vực chênh lệch quá xa, không nói những cái khác, chính là thiên địa nguyên khí phân bố cũng có rất lớn lệch lạc. Tây vực linh dị mức độ đậm đặc, ít nhất là Nam Thiệp Bộ Châu mấy lần. Bắt đầu so sánh, Nam Thiệp Bộ Châu quả thực là tu luyện hoang nguyên, thực lực mạnh mẽ người cực ít. Một tòa thành trì nắm giữ một cái lớn chừng bàn tay đạo cung cảnh, liền đã vô cùng ghê gớm. Mà Tây vực, một cái thế lực nếu như không có thần tiểu cảnh cường giả, cái kia ngay cả nhị lưu bên cạnh cũng sợ không được. Về Nam Thiệp Bộ Châu phát sinh trường trong truyền thuyết băng phong 3000 năm đại tai nạn đã không có bất kỳ tin tức gì, qua đời 5 tháng quá xa xưa. Thâm viên hạ giới linh khí phân bố, vị đại năng tu sĩ vận dụng địa thế hình dạng mặt đất thay đổi qua, 80-90% thì cùng trường đại tai nạn liên quan đến. Cuồng bạo chi hải là thâm viên đại lục linh khí vận chuyển hạch tâm chỗ, dường như một cái đại hào quạt, đem linh khí thổi hướng về phía Tây vực. Cũng đúng thế thật, Tần Hà chuyến này một đường hướng đông, đối với tất cả sông núi hình dạng mặt đất quan sát đều phải ra kết luận. Vì thế hắn thậm chí còn đi một chuyến cuồng bạo chi hải. Như thế tác phẩm, có thể xưng kỳ quan, cho dù là đại năng ra tay, cũng là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn. Tần Hà dự đoán qua, mình nếu là độc thủ, cho dù là thuận thế mà làm, muốn lớn như thế lệch lạc sửa đổi đông tây hai bên linh khí phân bố, nói ít cũng phải 300 năm mới có thể hoàn thành. Thâm viên thế giới quá lớn, căn bản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Về phần như thế sửa đổi mục đích, Tần Hà trực giác hay là cùng linh dị náo động liên quan đến, tự cổ chí kim, thương suy luân hồi, ai cũng cùng chuyện này liên lụy. Thần thức quét qua, Tần Hà ngay lập tức liền khóa chặt trong thành mấy đạo khí tức. Toàn bộ là đạo cung cảnh, khí huyết đều có chút suy bại, chỉ có một đạo khí tức coi như cường thịnh. Tần Hà khẽ miệng hơi dương lên, thân ảnh lóe lên một cái, liền ngay cả Nhân Mang Châu cùng lúc xuất hiện đại cảnh quốc hoàng cung tẩm điện bên trong. Trong điện, lập tức loạn cả một đoàn. Thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung tẩm điện, đừng nói nhân, chính là một con rồi đang bay, đều sẽ nhận được giám thị. Huống chi như thế đại một người sống, tối như vậy một cái châu, cộng thêm một đầu màu trắng tuyết điêu. Một đám đông không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tẩm điện bên trong, bị Hù Đông đảo thị vệ sắc mặt đại biến, bản năng đem nhân bao bọc vây quanh, nhưng lại một chút cũng không dám lên tiếng. Bởi vì cái này bên ngoài, quả thực là trong miếu phiên bản. Đông đảo thị vệ sau lưng, một thân thường phục áo tím, đầu đội tử kim vương miện trung niên nhân cũng là mở to hai mắt, không thể tin được. Người này chính là Ngụy Võ Tiện Nghi thái tử, cũng là hiện nay đại cảnh quốc hoàng đế, đạo cung cảnh hậu kỳ cường giả, Tử Y Y Hầu. Bây giờ Thâm Viên đại lục, Thanh Nưu tiên nhân miếu mọc lên như nấm. Đại cảnh quốc đem Thanh Nưu tiên nhân liệt vào duy nhất cung phụng chính thần, hương hỏa cường thịnh. Một người một châu một trồn, còn cần nhiều lời. Nếu là cái khác bên ngoài, sớm đã bị quát lớn, giờ phút này không riêng gì thị vệ, Tử Y Y Hầu cũng đầy đủ sững sờ hồi lâu, không mình hành lễ, tiểu vương gặp qua trên Thanh Nưu tiên, tiên nhân giá lâm, hẳn cung đồng tất sinh huy. Tiên nhân uy danh quá thịnh, ở trước mặt không dám xưng hoàng. Tham kiến thượng tiên. Bọn thị vệ thấy thế, trực tiếp rào rào quỳ đầy đất. Mấy chục năm không thấy, tu vi tiến triển không tệ. Tần Hà cười cười, rời khỏi Lâm Thành lúc, Tử Y Ly Hầu chỉ là luân hải cảnh hậu kỳ, hơn 10 năm đi qua, hắn ít mấy phần khí phách, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng trầm ổn. Thực lực cũng là đi tới đạo cung cảnh hậu kỳ, có hy vọng xung kích thần kiểu cảnh. Tiểu vương năng lực có được hôm nay tu vi, đều nhờ vào thượng tiên ban tạo. Tử Y Ly Hầu từ đáy lòng, Thanh Nưu tiên nhân miếu hương hỏa cường thịnh, thu được không ít ban thưởng. Tần Hà biết được Tử Y Ly Hầu đại hương thần miếu, có qua có lại, không chút nào keo kiệt cho Tử Y Ly Hầu một quyển dùng được công pháp tâm đắc, Tử Y Ly Hầu dựa vào cái này nhất phi trùng tiên, rất nhanh liền đột phá đến đạo cung cảnh. Sau đó 10 năm một đại giai, cho đến hôm nay đạo cung cảnh hậu kỳ. Lâm An thành quản lý cũng không tệ. Tần Hà khen, nhưng thành trì đập vào mi mắt lúc, Tần Hà liền phát hiện Lâm An thành nhân khí càng thịnh, dân số rõ ràng lật ra rất nhiều lần. Trấn Ma Ti tràn ngập yêu khí cùng ma khí, cũng bị áp chế lại, làm giảm bớt mấy phần. Tiên nhân quét ngang tây vực yêu ma quỷ quái, có thể càng khôn sáng sủa, tiểu vương bất ải, tu luyện trị quốc càng không dám sơ suất. Tử Y Ly Hầu nói, thực lực chiếm cứ ưu thế về sau, hắn vững vàng chế trụ gia tộc khác, vậy có thể đại cảnh quốc triều chính hòa quản lý tình cảnh biến đổi, còn đang ở cùng bạn yêu quốc trong chiến tranh liên tiếp lấy được thắng lợi, mở đất thổ mấy ngàn dặm. Nhưng những thứ này cùng Tây Trinh đại quân lấy được huy hoàng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Chương 1158, chư tà tránh lui chương 1158, chư tà tránh lui cũng phải là đỡ được tường mới được, theo bản tọa tới. Tần Hà quay người, chọc chơi dậm chân, hướng phía trấn Ma Ti phương hướng mà đi. Đúng, thượng tiên. Tử Y Ly Hầu khuôn mặt cung kính, khí thế hơi chấn động một chút, vậy chọc trời bay đến giữa không trung, gấp đi theo sau Tần Hà. Đạo cung cảnh cường giả trên thực tế cũng không thể rất nhẹ nhàng làm được chọc trời phi hành, tiêu hao rất lớn, bình thường đạo cung cảnh, chọc trời hơn 10 dặm liền đủ để tiêu hao 2-3 thành nguyên lực, đã đủ để đối chiến lực hình thành ảnh hưởng. Tình hình chung dưới, đạo cung cảnh cường giả hội tránh thời gian dài chọc trời phi hành. Giờ này khắc này, Tử Y Ly Hầu đối với Tần Hà một nhóm thực lực, có càng sâu rung động. cùng hắn hô hô hơ nguyên lực gào thét duy trì chọc trời phi hành khác nhau, đại hắc như lại chỉ có cực kỳ yếu ớt nguyên lực ba động. Nói cách khác, đầu này châu đối với nguyên lực tinh diệu không chế đã đạt đến một cái không dám tưởng tượng trình độ. Về phần thanh như đại tiên cùng con kia tiểu bạch điêu, càng là hơn một chút nguyên lực ba động đều không có. Chỉ thấy dưới chân bọn hắn có hơi lóe ra thần bí quang mang, giống như trong đêm tối chấm chấm đầy sao, mỗi phóng ra một bước cũng có hoa sen chấm rãi nở rộ, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Bốn phía càng là hơn các loại cảnh tượng kỳ dị tầng tầng lớp lớp, làm cho người không kịp nhìn. Một người một thú càng là hơn nhàn nhã dạo bước một thản nhiên tự đắc, giống như phiến thiên địa này chính là đặc biệt vì bọn hắn mà sinh, đưa cho bọn hắn hoàn mỹ nhất phụ trợ cùng trèo trống. Bất luận là hành tàu ở hư không bên trên hay là xuyên qua núi non sông ngòi, cũng có vẻ như thế nhẹ nhàng như thường, không cần tốn nhiều sức. Đặc biệt Tần Hà dưới chân nhịp chân, nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa một cỗ không còn cách nào đạo vận. Từ Y Hầu nhìn mấy lần, liền cảm thấy chính mình hình như bắt lấy cái gì. Tiên nhân dị tượng, khí tức, giơ tay nhấc chân cũng tại cùng đạo cùng nhiều lần. Đi theo tiên nhân bên cạnh, cho dù không có bất kỳ cái gì ân huệ, chính là ở bên cạnh nhìn, nộ, chính là cơ duyên cực lớn. Một cái nháy mắt xúc động, có thể là khổ tu mấy trăm năm cũng nộ không tới đạo và lý. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính là đạo lý này. Đừng nói là tiên nhân bên người người sống, chính là sử dụng tới đồ vật, nói không chừng ngày nào đều có thể sinh ra linh trí, chính là thần ký như vậy. Lâm An Thành nhân khí vậy thịnh vượng rất nhiều. Tần Hà quan sát tất cả Lâm An Thành, bành trướng nhân khẩu, cho tòa thành trì này mang đến càng thịnh vượng nhân khí, nhân dương chi khí vọt lên tận trời, các loại yêu ma quỷ quái liền bị áp chế lại. Lại thêm trong thành thanh lưu tiên nhân miếu tình cảnh cuộn cuộn, như là một vòng liệt nhật đồng dạng. Ngay cả chấn ma ti vĩnh viễn bước lên không ngừng, như xương như mai quần quần âm tà chi khí cũng bị áp chế lại, rõ ràng phai nhạt rất nhiều, với lại phạm vi vậy quyền định tại rất nhỏ chỗ. Ánh mắt quét qua chấn ma ti một bên, chỗ nào vốn là chính mình chỗ đặt chân, vốn là một khối đất hoang, giờ phút này đã biến thành một loạt cửa hàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, âm tà chi khí lùi bước, bất kỳ cái gì một chút có thể cung cấp kinh doanh không gian đều bị chiếm hết. Sự kiện linh dị còn có xảy ra sao? Tần Hà hỏi tới. Nhận được đại tiên che chở, Lâm An Thành đã hồi lâu không có xảy ra sự kiện linh dị, cho dù là nhỏ nhất nhẹ nhàng nhất linh dị gần cũng tại 5 năm trước xuất hiện qua cùng nhau, hay là tại bên trong trấn Ma Ti có 7 người bị thương, không người tử vong. Nay chỉ sợ là không biết bao nhiêu năm tháng đến nay, Lâm An Thành yên ả nhất một khoảng thời gian. Thử Y Kỳ Hầu nói, nay trấn Ma Ti phía dưới rốt cục đè ép cái gì, các ngươi nhưng có thông tin? Tần Hà đi thẳng vào vấn đề. Hồi đại tiên, trấn Ma Ti phía dưới hẳn là giam giữ nhìn một tên linh dị Lâm Thành thành lập, vì chính là vì chúng sinh dương khí trấn áp lại phía dưới đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì tộc ta đã không nắm giữ, chỉ biết là trấn Ma Ti là đời đời truyền lại, là duy trì thống trị mấu chốt, một sáng xảy ra linh dị náo động coi như cái gì cũng xong rồi. Thử Y Kỳ Hầu nói. Tần Hà nhỏ không thể thấy gật đầu. Trấn Ma Ti lịch sử xa so với đại cảnh quốc lâu nhiều lắm, nhiều đời vương triều ngươi vừa sướng thôi ta đang chàng, trấn Ma Ti phía dưới trấn tướng đã sớm thất truyền, cũng không có cái nào vương triều dám vô hạn xâm nhập trấn Ma Ti phía dưới, đi tìm tòi nghiên cứu kia nguy hiểm bí mật, đi chủ động treo chọc phía dưới thùng thuốc nổ, nổ tung ra đừng nói hoàng triều, tất cả nam thiệm bộ châu đều chưa chắc chịu được, chỉ là duy trì lấy trấn Ma Ti vận chuyển, đổ cái bình an vô sự là đủ. Về phần có việc lại nói, có khả năng bao lớn ăn nhiều chén lớn. Đương nhiên, lệ riêng cũng sẽ có, nhưng kết quả sao, chắc chắn sẽ không mỹ diệu. Bằng không cũng không trở thành lệnh lịch đại vương triều, đều như thế giữ kín như bưng. Chương 1159, hẳn là 18 cái chương 1159, hẳn là 18 cái linh dị đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bị trấn áp tại nơi nào đó linh dị, ngược lại là còn chưa đủ phải, hoặc nói, tiểu này linh dị không có bộc phát, không tại thanh trừ liệt kê. Tây Trinh đại quân đã từng căn cứ các loại tình báo tập hợp, đề xuất qua một thì phỏng đoán. Tại Cổ Thiên Đình tồn tại thời đại, có một nhóm linh dị bị phong cấm qua, theo Cổ Thiên Đình vỡ nát thất lạc chư thiên vạn giới, đám kia linh dị vậy đi theo mai một. Trấn Ma Ti phía dưới linh dị có thể chính là trong đó một loại. Đây là sống năng lực nhìn thấy ngập trời tà khí. Còn có một loại càng khó giải quyết, chính là trầm mặc linh dị bị phong cấm chôn sâu tại không biết tên nơi nào đó, ngoại giới không cách nào dò xét, không thể nào biết được, không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ra. Nhưng cuối cùng cũng có một thiên, nó hội phá đất mà lên. Tần Hà chính là muốn nhìn một chút, điều này bị phong cấm linh dị đến cùng là thế nào chuyện. Đi vào trấn Ma Ti, ấm lãnh, rét lạnh, ở bước, thời gian ở chỗ này giống như đã xảy ra vĩnh hằng, khí tức vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Đây là một loại đối với sinh mạng cực đoan lạnh lùng cùng tùy ý khí tức, làm cho người nhịn không được liền lạnh run. Chỉ chẳng qua đối với Tần Hà đến chờ đến nói, đây coi là trò trẻ con. Trấn Ma Ti bốn phương thông suốt, lộ trên mặt đất kiến trúc chỉ là nó một góc của băng sơn, xuống dưới kéo dài vô số động vật mới là nó chân chính bản thể. Rất nhiều nơi bị hoặc chặt chẽ hoặc giản dị bố trí chỗ phong cấm, đem những thứ này bốn phương thông suốt động vật chắn. Có chút là đá vân xanh xây lên, phía trên thậm chí dán phong cấm pháp trận cùng phù văn, với lại có cực kỳ bắt mắt biểu thị, người lại chớ lại gần. Có chút thì là giản dị dùng tấm ván gỗ phủ kín, thời gian ngày trường, tấm ván gỗ hư thối, để lộ ra mảng lớn quanh người. Tất tất tác tác, có đủ loại bò sát tại ra vào vào. Còn có rất nhiều động vật, trực tiếp chính là dùng lung ta lung tung tạp vật chắn, hoặc là trực tiếp thì sập. Rách dưới, thì không nghĩ tới đi sửa khôi phục một chút sao, hoặc là dứt khoát đem tất cả động vật chắn, không phải tốt hơn. Lan Bác Cơ nhịn không được hoài nghi. Kết quả Tử Y thì hầu lại vội vàng lắc đầu, nói, trấn Ma Ti bên trong bất luận cái gì bố trí, cũng không thể khẽ động, vô số năm tháng trôi qua, ai cũng không biết này trấn Ma Ti phía dưới rốt cục nuôi ra đầy những thứ gì, thật sự nghiệp chướng có thể căn bản cũng không phải là cái đó bị giam giữ thứ gì đó, mà là nuôi ra tới những món kia. Cho nên như không cần thiết, tất cả duy trì nguyên trạng, dù là nó nhìn lên tới lại phá lại để loạn, bất kỳ động tác dư thừa nào đều có khả năng bừng tỉnh có chút đáng sợ đồ vật. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu động vật? Tân Hà hỏi. Từ Y Đi Hầu cẩn thận là vô số năm tháng đời đời vương triều tổng kết đồ vật. Tổng kết lại thì mấy chữ, như cũ, đừng tò mò, thiếu đậu, bằng không chết càng nhanh. Tầng thứ nhất động vật có 16 cái, tầng thứ hai có hơn 120 cái, tầng thứ ba có hơn 570, ở phía dưới liền không thể đếm. Trấn Ma Ti hoạt động khu vực chỉ ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Từ Y Đi Hầu nói. Nhưng mà Tân Hà nghe xong lại là lắc đầu, nói, tầng thứ nhất không chỉ 16 cái, hẳn là 18 cái. 10. Bắt. Từ Y Đi Hầu ngây ngẩn cả người. Thân làm Trấn Ma Ti thủ lĩnh, Từ Y Đi Hầu không dám nói đối với Trấn Ma Ti chỗ sâu có nhiều hiểu rõ, nhưng đối với tầng thứ nhất, vậy tuyệt đối rõ như lòng bàn tay. Cũng là Trấn Ma Ti chủ yếu nơi trốn, có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tân Hà trong mắt ám quang hiện lên, sờ lên tiểu điêu tròn bao đầu, nói, đi thôi, khai môn. Tiểu điêu hóa thành một đạo bạch quang, đi vào một cái trầm trọng tường đá phía trước, móng đuốt nhỏ rơi vào trên tường đá, lay mấy lần mẹ lên, phấn hồng cái mũi hít hít, đang tìm cái gì? Chỗ nào? Chúng ta đã từng dò xét qua, chỉ là một cái. Từ Y Đi Hầu bản năng há miệng, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, oeng. Một tiếng vang thật lớn, tiểu bạch điêu há mồm phun một cái, lập tức một đạo màu tím lôi đỉnh trực tiếp đánh vào trên tường đá. Lập tức tường đá sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, tất cả Trấn Ma Ti cũng đang lay động. Từ Y Đi Hầu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng trán, động tinh lớn như vậy, khẳng định hội bừng tỉnh có chút dọa người thứ gì đó, không nên náo ra nhiều loạn lớn không thể. Đợi quần quần bụi mù tản đi, trên tường đá lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Một cỗ phủ bụi khí tức đập vào mặt, cực độ rét lạnh. Chương 1160, từ trong phong cấm chương 1160, từ trong phong cấm Từ Y Đi Hầu chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, cả người như là rơi vào trong hầm băng. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng có loại cảm giác này. Giống như đã từng quen biết, chỉ có Minh Vương cung lần kia, nhưng so sánh hiện tại, đó là kém gấp 10 gấp trăm lần. Cỗ kia rét lạnh vô cùng bất nhập địa thẩm thấu tiến thân thể mỗi một cái góc. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, mỗi một chỗ trong xương đều giống như bị nhét vào bén nhọn mà lạnh băng thẳng băng, đau đớn nhìn xương thủy. Không có một tấc da thịt có thể may mắn thoát khỏi, chúng nó chăm chú địa co rút lại, cố gắng chống cự này cực độ giá lạnh, nhưng lại tốn công vô ích. Ngay cả mỗi một cái thật nhỏ lỗ chân lông cũng vô pháp đào thoát cỗ hàn khí kia xâm nhập, giống như bị vô số căn băng châm thật sâu đâm vào trong đó. Nhưng hắn hiểu rõ, này không phải chân chính lạnh. Vì động vật phía trên còn có ở mức nước động đang rơi xuống. Đây là nguồn gốc từ bản năng lanh ý cũng là đến từ linh hồn run rẩy. Từ Y Hầu nhịn không được răng cũng không tự chủ bắt đầu run lên. Ra, cái này động vật phủ kín dùng trận pháp, bố trí rất cao cấp dáng vẻ, động cũng lớn, nhưng tác phẩm không nhỏ. Lan Bác Cơ bu lại, hiếu kỳ nói. Tân Hà gật đầu một cái, là trận pháp, nhưng nó là từ bên trong bố thiết, không phải là bị phong cấm sao? Lan Bác Cơ thử nhai răng, có chút ngoài ý muốn. Cùng linh dị đánh nhau làm nhiều, Lan Bác Cơ cũng chậm chậm trở nên lạnh nhạt, trước kia chỉ có thể đứng xa xa nhìn, chậm rãi năng lực của vũ. Lại sau đó, nó đã năng lực cùng sau tiểu điêu mặt, trùng phong hám trận. Bị phong cấm linh dị, động vật lại là từ bên trong bố thiết, này rất kỳ quái. Tất cả đều có khả năng, tìm một chút rồi nói sau. Tân Hà nói, nói xong hắn chắp tay sau lưng, đi thẳng vào. Tiểu điêu càng là hơn một cái lắp mình, trực tiếp tiên Tân Hà một bước, nhảy vào trong. Lan Bác Cơ phỉ mũi ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Y Đi Hầu, ánh mắt mang theo vui cười cùng xem kỹ, nói, ngươi nếu sợ lời nói, liền trở về đi, không ai sẽ chê cười ngươi. Từ Y Đi Hầu nuốt nước miếng một cái, bản năng nói cho hắn biết, vội vàng rời xa nơi này. Nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại đưa hắn định tại chỗ, Trấn Ma Ti chỗ sâu nhất bí mật, đó là vô số năm tháng đến nay, mỗi một cái thay đổi vương triều cũng muốn biết. Nhân vô biết lự. Vương triều cũng giống vậy, ngoại bộ không có sầu lo, kia Trấn Ma Ti chính là lớn nhất sầu lo. Nơi này cần mỗi ngày đều cần to lớn đầu nhập, khổ không thể tả, với lại dường như một cái to lớn không định giờ bom, làm cho người sợ hãi. Ai nói ta sợ sệt? Thế giới này có một loại người được xưng là cưỡng chủng. Lúc có nhân đối bọn họ sử dụng phép khích tướng lúc, những thứ này cưỡng chủng hội không chút do dự mắc câu. Bọn hắn dường như bị đốt lên dây dẫn nổ thùng thuốc nổ bình thường, trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng kinh người cùng dũng khí. Rõ ràng trong lòng hiểu rõ đối phương chỉ là muốn sử dụng loại phương thức này đến kích thích chính mình, nhưng bọn hắn cũng không cách nào kiềm chế nội tâm cố kia không chịu thua xúc động, không nên vượt khó tiến lên, dùng hành động thực tế đi chứng minh bản thân tuyệt không phải hèn nhát. Từ Y Hầu chính là như vậy cưỡng chủng. Người răng cũng đang đánh nhau, quần cũng không biết đi tiểu không có, trở về đi, không mất mặt. Lan Bác Cơ cười nhạo. Cái này nói chuyện, Từ Y Hầu giọng nói càng cưỡng, nói đùa, Trấn Ma Ti là ta đại cảnh đế quốc Trấn Ma Ti, chúng ta mới là người giữ cửa, nếu là ta người đơn độc đi, đó là tuyệt đối không được. Nhưng bây giờ có Thanh Nhu tiên nhân mở đường, ta còn có cái gì phải sợ? Ta cũng không tin, Thanh Nhu tiên nhân có thể làm cho mình chết tại đây. Phía sau câu này, thì là Từ Y Hầu trong lòng nhập đầu. Tính ngươi nói có đạo lý, kia. Đi thôi, tiểu lão đệ. Lan Bác Cơ nhếch miệng cười, to lớn móng trâu khoác lên trên bả vai hắn, thân thể nghiêng một cái để ép. Từ Y Hầu lập tức chỉ cảm thấy trên người mình như là đổ một tòa tháp. Này trâu, như sắt đúc một chìm. Chương 1161, tăng nhân chương 1161, tăng nhân nhưng bất kể nói thế nào, có này trâu dựa vào, ngược lại là nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Thế là Từ Y Thì Hầu cũng liền không kháng cự, cắn răng hàm treo lên này chết trầm đại hắc nhu, hướng phía động vật chỗ sâu đi đến. Động vật toàn bộ là cứng rắn như sắt với đá, khắc họa rất nhiều phức tạp bí văn, chỉ là nhìn lên tới hơi ngoáy ngó, cũng không phải như vậy tinh xảo. Phía trước, một chút mông lung kim quang bắn ra, theo Tần Hà thân ảnh biên giới lộ ra, tản ra như thủy triều ba động. A, thì gặp được đồ vật đấy. Lan Bác Cơ ngay lập tức bỏ qua Tử Y Kỳ Hầu, bước nhanh hướng trước mặt đi đến. Tử Y Kỳ Hầu thấy thế, vậy gấp rút bước chân đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đi đến Tần Hà sau hông, thấy rõ phát ra kim quang thứ gì đó. Lại là một người. Chuẩn xác mà nói, là một cái tăng nhân, toàn thân đã tiểu thụy, chỉ còn da bọc xương thành thời khô bộ dáng. Từng kia từng sợi kim quang theo khô quắt rách nát da thịt bên trong tràn ra, nhu hòa mà mờ mịt. Hắn bóng lưng ngẩn lên thẳng tắp, chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, bảo tướng uy nghiêm, chống rông ánh mắt chằm chằm vào động quật chỗ sâu nhất, không giận tự uy. Trên tay một chuỗi Phật châu, đang tản ra dạng rỡ vàng rực. Hoa, Phật cốt xá lợi. Lan Bác Cơ đội vàng tiến tới, trừng lớn một đôi mắt châu trên dưới dò xét này chuỗi Phật châu, chảy nước miếng đều nhanh xuống. Đây đúng là một chuỗi Phật cốt xá lợi, nói là Phật châu, kỳ thực cũng không hợp quy tắc, chỉ là liên thành một vòng mà thôi. Đây là bị ngạn cảnh cao tăng, toàn thân cốt bỏ bị kinh văn vần quanh, đã tiếp cận bản thánh. Tần Hà vây chạy một vòng, cảm thấy kinh ngạc. Kia vòng qua da thịt tán phát kim quang, nguồn gốc từ người này toàn thân pháp cốt, đã tới gần xá lợi trình độ, nhất là lưng, càng là hơn chói mắt. Lưng cũng đều đại long, tinh khí hóa rồng trùng tiên thẳng lên, đây là chạm đến thánh cấp mới có biểu hiện. Như thế âm lãnh tà lạnh chỗ, thi thể này mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, lại vẫn đang có khiếp người tâm hồn cường đại uy thế. Cái này, lẽ nào là trong truyền thuyết Huệ Bở Thiền Sư? Từ Y Hầu quan sát tỉ mỉ một lát, lập tức kêu lên một tiếng. Ngươi nhận ra người này? Tần Hà nhìn về phía hắn. Từ Y Hầu lắc đầu, cũng không nhận ra, chỉ là đã từng trong tộc trưởng bối đề cập qua, Huệ Bở Thiền Sư là Phật tông cao nhân, xuất gia trước đó là hoàng tộc huyết mạch, tục truyền là tại một hồi linh dị thai ách sau khi xuất hiện không biết kết cục ra sao. Nghe đồn người này Phật pháp cao cường, từng tại Nam Thiệm Bộ Châu chống đỡ lên một đoạn ngắn ngủi đại hưng Phật tông thời đại. Cách hiện nay chỉ ít có 3 triệu, hắn hẳn là Nam Thiệm Bộ Châu một tên sau cùng có ghi chép bị ngạn cảnh cực giả, không ngờ rằng hắn vậy mà tại này biên tịch, quả thực làm cho người kinh ngạc. Từ Y Y Hầu nói, ra, hòa thượng này toàn thân đều là bảo vật à, này nhìn xem này Phật cốt xá lợi, có muốn hay không ngươi nói muốn đưa bổ đệ tử của ta? Ta nhìn xem thứ này là được rồi. Lan Bác Cơ mặt mũi tràn đầy kích động, bản năng dỗi ra chính mình móng châu muốn đi hái tăng nhân trên tay Phật cốt xá lợi xuyên, không muốn bị nổ chết cũng đừng động. Tần Hà trực tiếp đưa nó móng châu chụp trở về, nói, hắn xếp bằng ở đây, hẳn là cùng động quật chỗ sâu nào đó đổ vật đối lập, chịu không nổi năm tháng, cuối cùng biên tịch tại đây. Ngươi dám đụng tay này xuyên, hội dẫn động tất cả bố trí của hắn, cùng ngươi đồng quy vu tận, đây vốn là động quật chỗ sâu nào đó đổ vật chuẩn bị. Tần Hà nghiêm túc nói. Lan Bác Cơ nghe xong, siêu một chút sẽ thu hồi chính mình móng châu, đồng thời vô cùng thức thời lui về sau hai bước, lung túng cười nói, hắc hắc, cái kia, kìm lòng không được, bất động bất động. Như thế nhìn tới, kia tử trong phong cấm cửa lớn, cũng liền có thể giải thích được rõ ràng. Từ Y Hầu nổi lòng tôn kính, nói, đã từng vô địch tại Nam Thiệm Bộ Châu một đời cao tăng, vậy mà tại Trấn Ma Ti cùng tả vật trong lúc rằng co biên tịch, hiện tại đến xem, hắn bố trí vẫn như cũ đang có tác dụng, đang chấn nhiếp nhìn phía dưới đồ vật, mà thuộc về hắn triều đại, đã thay đổi qua nhiều lần. Tần Hà gật đầu một cái. Từ Y Hầu ngay lập tức tiến lên mấy bước, thật sâu vai chào, nói, tiền bối chấn thủ Trấn Ma Ti không biết mấy ngàn năm năm tháng, phúc phận lâm thành, bảo hộ chúng sinh công đức vô lượng, xứng nhận vãn bối cúi đầu. Ngay cả Lan Bác Cơ vậy nói một câu, thì thừa bộ xương, còn có này vai phong. Tần Hà cười cười, nói, đi thôi, đi chiếu cố đó cùng hắn rằng co đồ vật, xem ra hẳn là chưa từng vượt lôi chỉ một bước, lẫn nhau không làm sao. Chương 1162, tiếng vọng bích chương 1162, tiếng vọng bích động vật lại hướng phía trước chẳng qua mấy chục bước, đột nhiên biến đổi. Nguyên bản nước nhẹp lỗ thủng biến mất, trước mặt là một cái tứ phương trên dưới, đều là đen nhánh tường đá động đường. Mỗi đi một bước, đều có thể tại mấy hơi sau đó, theo động đường chỗ sâu nghe được tiếng vọng. Thậm chí, kia tiếng vọng đây tiếng bước chân còn muốn rõ ràng. Không chỉ tiếng bước chân, còn có hơi không bình tĩnh như vậy tiếng hít thở, đều có thể nghe thấy. Đó là Tử Y Kỳ Hầu. Hồi âm bích. Lan Bác Cơ lẩm bẩm một câu. Cái gọi là tiếng vọng bích là bịt kín động dài không gian mới có một loại rất đặc thù tiếng vọng kết cấu, bên trong hoặc là một cái đoạn đầu đường, hoặc là có khác bố trí. Tỷ như nói một ít đặc thù loa địa hình, thậm chí có thể dính đến trận pháp, hay là hai kiêm hữu mà cũng có. Huệ Bở Thiền Sư chỗ tọa hóa, ngay tại động đường cửa ra vào chỗ, chặn gắt đao. Nhìn về phía hai bên rõ ràng góc cạnh rõ ràng, lại tượng bao hết một tầng tương vách đá, Tần Hà đưa tay chạm đến một chút, lại gõ gõ. Xúc cảm 10 phần bóng loáng, đầu ngón tay chuyển về 10 phần mạnh mẽ phản lực. Không phải vàng không phải mộc, nhưng âm thanh lại như là gậy tại rất dày nặng trên miếng sắt, có tiếng kim loại. Tần Hà nhục thân thành thánh, sớm đã xưa đâu bằng này, bất kỳ cái gì kim thiết tại trên tay Tần Hà, dù chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, ngay lập tức liền hóa thành một mịn. Nhưng mà Tần Hà cái này viên đạn, chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đầu nhàn nhạt vết dạng. Phong ngự vật lý có thể xưng biến thái, pháp lực đánh vào phía trên, dường như không cách nào xuyên bảo, to lớn bộ phận hóa thành kình lực bắn ngược quay về. Loại vật này Tần Hà đã từng thấy qua, tại Đông Thổ thế giới, phi ngư vệ phần thi dưới đường mặt, là cổ thiên đình lao ngục. Bây giờ lại gặp được, tình báo xem ra là đúng, nơi này hẳn là trấn phong lại cái quái gì thế, không biết nguyên nhân gì còn chưa xuất thế, hay là còn đang ở ngủ say. Tiểu này vật lý cùng pháp lực đều có thể khắc chế đồ vật, nếu như đem duy nhất cửa ra vào phá hỏng, thật đúng là ra không được. Tiểu điêu phía trước do đường, bước nhanh hơn, một đoàn tam muội chân hỏa tung bay ở phía trước nhất, đem động đường âm hàn xua tan, đồng thời không ngừng có thấp tiếng gào thét cùng tiếng bạo liệt truyền ra. Dường như con muỗi nhào vào điện trụ bên trên âm thanh. Đó là trải qua nhiều năm lâu ngày, tại động quật chỗ sâu vô tận âm khí bên trong dựng dục ra tới một ít yêu ma quỷ quái, u hồn tà ma, thực lực cũng không mạnh, thậm chí ngay cả linh trí đều thiếu nợ thiếu. Tại cảnh ngộ tam muội chân hỏa nháy mắt, liền tượng mỏng xương cảnh ngộ liệt dương bình thường, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Không có để lại bất luận gì đó, ngay cả khói xanh cũng bốc lên không ra một kia. Nhưng chúng nó số lượng có chút kinh người, lốp ba lốp bốt, thật sự như đàn muỗi đồng dạng. Cùng lúc đó, đoạn đường chậm rãi trở nên rộng lớn, không gian bên trong tại từng bước phóng đại, thật sự như một cái lộn ngược loa đồng dạng. Ra, ta sao cảm giác địa hình này không giống như là nhân lực kiến tạo, mà như là nào đó còn sót lại xảo huyệt. Lan Bác Cơ bốn phía dò xét, tò mò hỏi. Ừm. Tân Hà gật đầu một cái, nói, non bụng đại, hẳn là nào đó cổ sinh vật xảo huyệt cải tạo mà thành. Sợ là giống nhau chứa trường sinh vật chất. Lan Bác Cơ lại nói. 80-90%. Tân Hà gật đầu. Có chút kỳ lạ, này trường sinh vật chất rốt cục cái gì? Cổ Thiên Đình nếu muốn trường sinh, dễ nói, này nhà giam cũng làm trường sinh vật tư làm gì? Không phải khốn lên giết. Lan Bác Cơ trầm tư nói. Hết rồi vương cổ sắt cùng nó cãi nhau một ngày thời gian ngắn, này châu hai mạch nhâm đốc cuối cùng là thông, trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm, học được bắt đầu suy tư. Khẳng định không phải, vì cổ thiên đình thủ đoạn, muốn diệt sát, cách rất nhiều, về phần khốn lên tới làm gì, hy vọng chuyến này, năng lực có thu hoạch. Tần Hà lắc đầu. Dừng một chút, Lan Bác Cơ hơi nghiêng đầu, đột nhiên hồi nhìn một cái lúc đến động đường, nói, ra, chúng ta nếu không lưu cái thủ vệ, địa phương quỷ quái này nếu đem chúng ta vậy vây ở này, coi như thất sách. Không cần, chuyên tâm về phía trước. Tần Hà hơi cười một chút. Thế nhưng Lan Bác Cơ có chút lo lắng, những kia linh dị còn không có diện sát sạch sẽ, chúng nó lúc nào cũng nghĩ xuống tay với Tần Hà. Thôi Diễm Thế nhưng nhắc nhở qua, cực kỳ cường đại linh dị mất tích, khẳng định còn có một hồi ác chiến, có thể không được khinh thường. Không có khả năng là, nếu như có, vừa bận xong hỉ lâm môn. Tần Hà nụ cười càng thịnh. Lan Bác Cơ ngẩn người, đối đầu Tần Hà ánh mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1163, Bạch Dũng chương 1163, Bạch Dũng đi tới động đường tại thong thả một đoạn sau đó, bắt đầu kịch liệt hướng xuống kéo dài, độ dốc rất lớn, càng giống là nơi nào đó động sâu. Như vậy lại đi tới một thời gian uống cạn chung trà về sau, phía trước mới lần nữa chậm rãi biến bình, với lại rộng mở trong sáng. Chuẩn xác chút nói, là động đường cuối cùng lộ ra một cái to lớn bụng. Bên trong đen như mực, tam muội chân hỏa ánh sáng, vậy mà đều không cách nào phá mở này như mực bóng tối, chỉ soi sáng ra đi không đủ chừng 10 trượng. Loan thoáng, cái không gian này chừng hơn 30 trượng. Nay sao huyệt bụng thật là lớn, cái gì đồ chơi ở, cũng quá rộng mở, ngồi tù à, làm rộng như vậy làm gì? Lan Bác Cơ nhịn không được nổ nước bọt nói, nơi đây âm hàn hung hiểm, nhưng có Tần Hà tại bên người, nó có vẻ vô cùng thoải mái. Trời sập xuống ra treo lên, nó chỉ là đến người qua đường, tiện thể vơ vét tốt chút đồ vật. Thì như nói này chuỗi Phật cốt xá lợi, nó thế nhưng ghi nhớ. Nhu gia coi trọng thứ gì đó, đều là nhu gia. Nơi này như thế trống trải, cảm giác không giống như là có bảo bối dáng vẻ. Uy, có ai không, ngươi nhu gia tới rồi. Lan Bác Cơ trương cái miệng rộng, bắt đầu nói linh tinh. Trống rông âm thanh ở bên trong quanh quẩn, một chút suy kiệt dấu hiệu đều không có, thậm chí còn tại tăng cường. Siêu. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cấp tốc âm thanh xé gió lên. Âm thanh lọt vào tai một sát na, một đoàn bóng đen liền đã tới trước mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nó vốn là hướng về phía Tử Y Lệ Hầu đi, nhưng Tử Y Lệ Hầu duy trì 12 phần đề phòng, âm thanh xé gió đánh tới trong nháy mắt, hắn liền đầu lệch ra, hiểm lại càng hiểm lách mình tránh ra, cơ hội là lao đầu ra. Nhưng mà nó vừa trốn, bên cạnh tùy tiện, một chút đề phòng đều không có Lan Bác Cơ gặp vận rủi lớn, bình một tiếng, đầu trâu một cái ngựa ra sau, trực tiếp mới ngã xuống đất. Ai nha? Lan Bác Cơ bị đau, kêu lên, thứ độ gì, dám tập kích ngươi như ra. Nhưng mà đây chỉ là thứ nhất, sau một khắc liên tục mấy chục đạo âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, gào thét lên theo sâu trong bóng tối đánh tới. Nghiệt trướng. Tân Hà thấy thế, vung tay lên, lập tức một mảnh màu tím bình trướng che ở trước người, dường như là gợn nước một dạng, không hề góc chết phủ lên quanh người tất cả. Bên trên có nảy màu tím thần lôi nhảy vọt, đôn đốt rung động. Mấy chục đạo âm thanh xé gió đánh tới, đánh vào bình trướng bên trên, lập tức bị phía trên màu tím thần lôi đánh cho chia năm xẻ bảy, lôi quang lấp lóe. Lại nhìn kia bình trướng, đúng là không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, Tân Hà quanh thân kim quang đại phóng, không giống với tam muội chân hỏa ánh lửa. Công đức thánh thể kim quang mới là khu trục tất cả bóng tối khắc tinh. Kim quang chiếu rọi chỗ, xuyên thủng tất cả bóng tối, như mực bóng tối lập tức như là dưới trời nắng gắt mỏng sương mở dạng, cực tốc tăng dã, chiếu sáng tất cả động quật. Một cái quái vật khổng lồ thân ảnh, chậm rãi tại bóng tối chỗ sâu nhất hiện hiện. Đây là một cái to lớn mạnh dũng, dường như chiếm cứ mảnh không gian này gần một nửa, kén kén chỉ kết một nửa kia lại là một đôi dựng đứng lên hai cánh, thì như là một đôi cánh buồm đồng dạng. Bên trên có hai đôi tròng mắt màu tím, ấm lãnh, rét lạnh, còn mang theo như có như không tà tính, dường như là thực sự hung đồng đồng dạng. Hai cánh dưới là màu trắng thân thể không nhúc nhích, giống sớm đã chết đi nhiều năm. Đây là một đầu điệp yêu. Từ Y Thì Hầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại nói chẳng trách Nguyễn Điệp nhất tộc nhiều lần xâm nhập trấn Ma Ti, lại là đang tìm kiếm cái này. Chết chưa, dám tập kích bản Ngưu gia. Lan Bác Cơ che mũi đứng lên, chằm chằm vào Bạch Dũng thân thể cao lớn, cắn răng hỏi. Tựa như là chết rồi, nhưng nó bên cạnh dường như nuôi hiện ra một ít vật kỳ quái, vừa nãy chính là những vật kia tập kích chúng ta. Từ Y Thì Hầu quan sát một chút, phát hiện kia bạch bè trên người có thật nhiều màu đen xám thứ gì đó, dường như bị kim quang kích thích, đang tứ tán leo lên, tránh né. Liên chỉ vào những vật kia đối với Lan Bác Cơ nói. Lan Bác Cơ nhìn thoáng qua, khó chịu đối với Tử Y Lệ Hầu nói, ngươi còn có mặt mũi nói, vừa nãy nếu không phải tránh kia một chút, ta làm sao lại như vậy bị nó đánh trúng cái mũi. Tử Y Lệ Hầu lập tức im lặng, nói, thế nhưng ta cũng không thể không tránh nha. Thi trùng mà thôi, chơi nó nha, ngươi tránh cái dám nha. Lan Bác Cơ cắn răng nghiến lợi, vẽ mặt ném đại phát. Chương 1164, Nga tổ chương 1164, Nga tổ vậy sao ngươi không tránh, là bởi vì không muốn sao? Tần Hà trợn nhìn nó một chút. Này ra súc, theo bên người tính cảnh giác liền thẳng tắp hạ xuống, làm chính mình như cái bảo tiêu mở dạng, rốt cục ai mới là ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vừa nãy kia dưới, Tần Hà là cố ý cho nó để tỉnh một câu. Chỉ nhìn rơi xuống thi trùng. Đây là một loại màu đen xám, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân có kim thiết sáng bóng giáp trùng, toàn thân thi khí cuốn lượn quanh, giáp hút là một đôi đại hàm, cực kỳ sắc bén. Mà giờ khắc này nó đại hàm lại trực tiếp bẻ gãy, không thể phá được Lan Bác Cơ phòng. Bị Tần Hà các loại thủ đoạn ra chỉ dưới, Lan Bác Cơ nhục thân phòng ngự đã đến một cái mức nghe nói kinh người. Đừng nói đau thương, chính là bình thường pháp bảo, cũng đừng hòng lại trên người nó lưu lại dù là một tia vết thương. Tiểu này thi trùng mặc dù cũng không yếu, nhưng còn chưa tới năng lực uy hiếp Lan Bác Cơ trình độ. Bành! Lan Bác Cơ cho hạ giận, đem còn đang ở trên mặt đất bặm mẻo, ước chừng là bị nào chấn động thi trùng, một móng xuống dưới trực tiếp giẫm thành mảnh vỡ. Ngay cả mặt đất lạnh băng động đường, cũng lom xuống đi xuống một khối. Nhìn xem Tử Ý thì hầu hít sâu một hơi. Không hổ là Thanh Nưu đại tiên tối mang tính tiêu chí tọa kỵ, lực đạo này mạnh đến mức không còn gì để nói. Bên trên, thứ này về ngươi xong. Tần Hà chỉ nằm dưới đất bạch dung thi thể. Lên thì lên. Lan Bác Cơ cổ cứng lên, móng trâu trên mặt đất ma sát mấy lần, lập tức hỏa tinh bốn bốc lên, sau đó phi nước đại nhìn thì vào tới. Yêu Nghiệt nhận lấy cái chết, ngươi nhu ra đến rồi. Lan Bác Cơ hóa thành một đạo tàn ảnh, đi lên chính là một cái kích. Mắt thấy đầu trâu muốn trực tiếp cho bạch dung đến một dã man va chạm. Thì ở trong nháy mắt này, vị trí của nó đột nhiên bạch quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bành! Lan Bác Cơ đột không, trực tiếp tại trên thạch động lưu lại hai cái thật sâu sừng châu ấn. Khanh khách. Cùng lúc đó, mê hoặc tâm thần con người tiếng vang lên lên, chỉ thấy kia bạch dũng chẳng biết lúc nào đã chóc ra trên mặt đất, giữa không trung là một đầu to lớn bướm yêu. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, là một đầu bướm yêu thi thể. Toàn thân nó sập sệ, cánh, đầu lâu, thân thể, phần đuôi còn có kinh khủng một đạo cực kỳ bằng phẳng thương tích. Rất như là bị nào đó lưỡi dao chém đứt, đến mức thân thể của nó nửa đoạn dưới trực tiếp không có. Một đôi rộng lớn trên cánh mặt khắp nơi đều là động, dường như một chiếc tại mưa to gió lớn bên trong đi thuyền không biết bao lâu tàu chuyến, cánh buồm đã bị xé rách không còn hình dáng. Hai cánh ở giữa là một cái đáng sợ nữ tử hình tượng, rách dưới trên thân thể, thi trùng tại ra ra vào vào, tạo thành rất nhiều chấm rỗng. Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi xuống tới, hãy dày bản Nga tổ thanh ngộng, hôm nay liền đem các ngươi cũng ướt, an hương vị, ha ha ha. Bướm yêu cười như điên, một đôi trống rỗng chỉ còn lại động đồng tử, dường như là tử thần tại nhìn chăm chú. Nhưng mà tiếng nói của nó lối ra, lại là mê hoặc tâm thần con người mị âm. Nghe vào người trong tai, truyền vào thần hồn, làm cho người không tự giác hỗn hỗn độn, vượng vượng hồ hồ, dường như uống rượu say đồng dạng. Đều bị trùng cắn nát còn khẩu suất của nôn, trước hết để cho ngươi đếm thử bản nhu ra lợi hại. Lan Bác Cơ 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 đầu, lần nữa phóng tới bướm yêu. Nho nhỏ hào xúc, rất là đáng yêu, không bằng làm gốc tổ sở dụng tốt. Bướm yêu rét lạnh cười một tiếng, cánh khẽ vỗ, lập tức một hồi màu xám xương mù liền phun ra ngoài, bao phủ hướng tất cả địa động không gian, nhất là Lan Bác Cơ bên ấy, càng là hơn rời núi lấp biển. Rất nhanh, Lan Bác Cơ liền bị hôi vụ bao phủ. Nó vọt tới trước tình thế nhanh chóng dừng lại, ánh mắt đông chốc trở nên ngây dại ra, chống rông ánh mắt chẳng qua mấy hơi thời gian, liền cùng bướm yêu không có sai biệt. Không tốt, thượng tiên, châu bị mê hoặc. Tử Y hầu thấy thế, quá sợ hãi. Bướm yêu nhất tộc cam hiểu mị hoặc chi thuật là tiên phú thần thông, nhưng năng lực giơ tay nhấc chân, liền đem đại tiên tọa hạ thần như mê hoặc, cũng không phải bình thường thủ đoạn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lan Bác Cơ đi đến bướm yêu bên cạnh, vẻ mặt si mê cùng nhu thuận kêu lên, tổ chủ. Khanh khách. Tốt tốt tốt, thần tiểu cảnh nhu yêu, và thu thập các người, vừa vặn đem cửa ra vào kia chết con lựa trọng đụng thành cho. Bướm yêu đang sợ trên mặt, cười lạnh căng đậm, chằm chằm vào Tần Hà nói, người trẻ tuổi, bò của ngươi không sai, ngươi nhìn lên tới, cũng không tệ. Cũng vậy. Tần Hà mỉm cười, nói, chết đi không biết bao nhiêu năm tháng thi thể còn có thể sinh ra linh trí, thành linh lại rơi vào linh dị, này cũng là lần đầu tiên thấy. Lời này vừa ra, bướm yêu trên mặt rõ ràng cứng cứng đờ, nói, ngươi là ai, lại nhìn thấu bản tổ. Tần Hà chắp tay sau lưng, bản tọa, Thanh Nưu đại tiên, nếu là có luân hồi chi chủ bao quát chúng sinh lời nói, báo bản tọa tên là được rồi. Chương 1165, tự luyến cuồng chương 1165, tự luyến cuồng tự phụ nhân bản tổ thấy qua nhiều, nhưng như ngươi cuồng vọng như vậy, cũng không thấy nhiều. Nga tổ quanh thân sát ý ngày càng lạnh băng. Đa tạ khích lệ. Tần Hà thoải mái tùy ý ngươi cùng Lăng Vân lão đạo kia là quan hệ như thế nào, vì sao ở trên thân thể ngươi có hơi thở của kiếm đạo phát tắc. Nga tổ đang thử thăm dò Tần Hà nội tình. Cương đại là không thể nghi ngờ, không có thực lực kể bên người, không ai có thể tại linh dị trước mặt gìn giữ như thế khí định tần nhàn. Ngươi đoán? Tần Hà đương nhiên sẽ không hỏi gì đáp đấy, kẻ ngốc mới làm như vậy. Ngươi trẻ tuổi, như thế nói chuyện phiếm thì không có ý nghĩa. Nga tổ trống rỗng trong ánh mắt, hiện ra phẫn nộ, nói, hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái, làm gì trông coi điểm này không quan hệ đau khổ bí mật nhỏ đấy. Nghe ngươi lời nói, có vẻ như vẫn rất rộng rãi dáng vẻ, nếu như thế, ngươi cần gì phải rơi vào linh dị, tham sống sợ chết đâu. Tần Hà hỏi lại, tham sống sợ chết. Nga tổ cười nhạo, nói, cái gì gọi là tham sống sợ chết, thế gian vạn sự vạn vật đều là chưa định hỗn độn, ai quy định sinh linh thì nhất định phải chết. Thiên đạo luân hồi, chúng sinh đều có số tuổi thọ, vĩnh sinh là tà ác đầu nguồn. Tần Hà trong đôi mắt tự sát tiệm điện bạch một cái mà qua. Thiên đạo. Ha ha ha. Nga tổ tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười bình thường, đột nhiên cười như điên, nói, người trẻ tuổi, đừng bị lao đạo kia hoa mắt, ngươi trông thấy Hà hướng chỗ thấp lưu, liền tưởng rằng đây là thiên đạo, thật tình không biết, nước sông có thể đảo ngược. Chúng sinh vạn vật đều tại tự độ, định nghĩa chính tà người, chỉ sợ thân mình ngay tại tự độ đi. Ha ha. Còn có tử vong tính là gì? Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cùng ngươi cái gọi là thiên đạo đấu đá phía dưới, còn sống, đây tử vong càng đáng sợ, nhưng vậy thì thế nào? Mệnh ta do ta không do trời. Thoại đến cuối cùng, Nga tổ khuôn mặt dần dần dữ tợn. Cũng nát thành như vậy, còn như thế đại khẩu khí, ngươi nếu thật như vậy người tiên, như thế nào lại bị chặn ở này đâu? Kiến thức qua linh dị nhiều, Tần Hà đã sớm đối bọn chúng kia một bộ sản sinh sức miễn dịch. Không thể nói chúng nó sai lầm rồi, thiên đạo vô tình, chúng sinh tự độ, cũng có thể đã hiểu. Nhưng có thể lý giải, không có nghĩa là có thể khoan dung. Này là hai chuyện khác nhau. Đây là Tần Hà nói, có lẽ có một tiền, hắn cũng đem đi về phía một cái khác cực đoan, do tiên biến thành trong mắt người khác ma, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, làm chết cái đồ chơi này lại nói, bản tổ chẳng qua chìm ngủ một giấc mà thôi, bên ngoài cái đó con lựa chọn, còn tự đại cho rằng ngăn chặn bản tổ. Buồn cười, bản tổ lười động viên đạn chấp nhặt với hắn. Hiện tại đã nấu chết rồi đi, ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình. Là cái này kết quả, bản tổ tại tự độ, bất kể kết quả làm sao, bản tổ không hổ chính mình đến trong nhân thế này đi tới một lần, dù là như vậy bạn cổ yên lặng, hóa thành hư vô, vậy không có gì đáng sợ. Đi tới cái này thế gian, vốn là một hồi tu hành, hư vô mới là vĩnh hằng thoải mái, đó là sau khi chết sự việc. Bản tổ mới thật sự là rũ giả. Nga tổ trên mặt lại giữ tận một lần. Tự luyên cuồng. Tránh sau Tần Hà mặt tử y thì hầu cấp ra một câu mười phần công bằng đánh giá. Đồ thân kinh. Tần Hà lập tức vậy mất đi cùng nó nói nhảm hứng thú, chỉ thấy hắn đột nhiên vung ra một trường, trong chốc lát, ba đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm như là ba đầu hống hỏa long một phun ra ngoài. Này tam sắc hỏa diễm đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, trong đó còn kèm theo từng đạo chói lóa mắt tử sắc lôi điện, như là một cỗ cuồng bạo năng lượng dòng lũ, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng hướng phía cái kia khổng lồ Nga tổ hành kích mà đi. Theo một kích này phát ra, tất cả động vật cũng giống như bị nhen lửa bình thường, khí tức nóng bỏng tràn ngập ra, không khí chung quanh vậy vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình. Kia sấm sét màu tím càng là hơn đùng đùng, không dứt, rung động, không ngừng phóng xuất ra cường đại dòng điện. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm hậu thổ phía trên ngoại giới, lớn như vậy lâm thành hơi chấn động một chút, mái hiên bụi đất gì rào rơi xuống, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cũng tưởng rằng động đất. Nhưng sau đó, liền hết rồi tiếng động, liền lại tưởng rằng ảo giác. Một cái bình thường, bình tĩnh, không người phát giác dị thường trạng vào tối, chấn ma ti sâu dưới lòng đất, một tên sống nhờ linh dị, vô thanh vô tức, như vậy bất diệt. Đương nhiên, Nga tổ cũng không phải chính chủ. Chương 1166, Nga tổ thi thân chương 1166, Nga tổ thi thân loại người hung ác. Sau một lát, Tử Y hầu nhìn như là lò luyện bình thường động quật xảo huyệt, kinh hãi không thôi. Thanh lưu chi tịch đền, như sấm bên hai. Bây giờ rốt cục tận mắt thấy Tần Hà ra tay. Nga tổ thức tỉnh, không ai bị nổi, quang bố kia khí tức kinh khủng, liền lệnh Tử Y hầu hãi hùng khiếp vía, linh dị tên, càng là hơn đại khủng bố. Có thể kết quả, kia linh dị têu có nhiều tự luyến, chết thì có bao nhanh. Một trường quá khứ, liền đem nó theo kia Nga tổ trên người đánh bay ra ngoài, dán tại động vật trên vách tường, móc cũng móc không xuống cái chủng loại kia. Tập trung nhìn vào, chính là một cái cỡ lớn thi trùng, cũng không phải là trong suốt hồn thể, mà là có thực thể, sau lưng mọc lên hai cánh, bộ dáng đã cùng Nga tổ có chút giống. Đây cũng là chiếm cứ Nga tổ thi thân thứ gì đó, không phải cái gì khác, chính là Nga tổ trên người mọc ra thi trùng. Vào thi làm chủ về sau, khống chế Nga tổ thi thân, chậm rãi tu luyện về sau, lại rơi vào linh dị, thành một chỗ khủng bố. Ngươi không thể giết ta. Thi trùng dường như chia năm xẻ bảy, tam muội chân hỏa mạnh mẽ thiếu đốt, đang đem nó vô tình thôn phệ. Nó kinh hãi muôn phần, chứ cứ Nga tổ không biết bao nhiêu năm tháng, bằng vào cỗ này cường đại thi thể, nó đã từng hoành hành tại thế gian có thể xương vô địch. Nếu không phải thi thể xuất hiện một ít khó mà chống cự biến cố, mới không thể không ẩn nấp lên, ngủ say đến nay. Chưa từng nghĩ, một trưởng liền bị người trước mắt theo thi thể trong đánh ra, mất đi cường đại nhất, bình trướng. Này bất chính giết nhìn sao? Tần Hà lạnh lùng đáp lại. Ngươi giết ta, Nga tổ liền sẽ khôi phục, ta áp chế nó vô số năm, ta mà chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Thi trùng kêu lên. Cảm ơn nhắc nhở, nhưng không cần. Tần Hà bàn tay để ép. 3. Thi trùng lập tức như là bỏ xà phòng bình thường, hoàn toàn tan vỡ thành mảnh vỡ. Tam muội chân hỏa quét sạch, mấy hơi trong lúc đó liền đem nó thiêu đốt thành hư vô, cái gì cũng không có lưu lại. Ký chủ chết, còn lại chính là chính chủ. Cháy hừng hực tam muội chân hỏa, giống như một tòa nóng bỏng vô cùng lò luyện, đủ để hòa tan thế gian vật vật. Nhưng mà cô kia khổng lồ mà tàn phá không chịu nổi Nga tổ thi thân lại vững vàng sừng sững tại đây vô tận hỏa diễm chính giữa. Dựa theo lẽ thường mà nói, như thế yếu ớt vật thể đưa thân vào kinh khủng như vậy liệt diễm trong, lẽ ra tượng một khối cũ nát khăn lau một trong nháy mắt bị nhen lửa cũng hóa thành tro. Nhưng sự thực không phải như vậy, kia Nga tổ thi thân không chỉ không có chút nào muốn bốc cháy lên dấu hiệu, ngược lại giống một tôn không thể dung chuyển tượng thần ngạo nghệ đứng thẳng. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, tại nó quanh thân lại dần dần tạo thành một vòng thần bí màu đen khu vực. Mảnh này hắc vực giống như có một loại lực lượng cường đại, có thể đem cháy hừng hực tam muội chân hỏa đều ngăn cản ở ngoài, khiến cho căn bản là không có cách tới gần Nga tổ thi thân nửa phần. kia hắc vực liền như là một cái cứng không thể phá hộ thuẫn, vững vàng thủ hộ lấy Nga tổ thi thân, có thể tam muội chân hỏa uy lực ở đây hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, một cỗ xa so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu khí cơ đang thức tỉnh. Đây mới thật sự là đại khủng bố. Từ Y thì hầu sắc mặt đại biến, cỗ này khí cơ thẳng làm hắn hai chân như nhũn ra, toàn thân lông tơ từng chiếc tạc lập. Chết đi không biết bao nhiêu năm tháng đồ chơi, thể nội nuôi ra tới thi trùng đều có thể hoành hành thế gian. Mấu chốt nhất là tam muội thần hỏa không cận kề thân, địa vị lớn đến đáng sợ. Nó đột nhiên nghĩ đến chỗ này động vật, này chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì cải tạo, chiếm đoạt, mà là này động vật vốn là cỗ này thi thể xảo huyệt. Lui. Tần Hà chầm chầm vào trước mắt thi thể, cực kỳ hiếm thấy làm thủ thế. Tiểu điêu đồng tử khẽ híp một cái, do dự một cái chớp mắt, quay người triệt thoái phía sau, nâng lên móng đuốt đập vào Lan Bác Cơ trên đầu. Con hàng này mới vừa rồi bị mê, còn thất điên bắt đảo, không có tỉnh táo lại. Làm sao vậy? Nó cơ đầu trâu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tìm không rõ nam bắc. Từ Y thì hầu đội vàng xông đi lên, bốp bốp đập vào nó trên mặt, nhường hắn đã tỉnh lại, nói: "Đại tiên để cho chúng ta trước rút lui, đi." Hắn chụp lực đạo có chút đại, bao nhiêu là có chút cố ý thành phần ở bên trong. Lan Bác Cơ lúc này mới khôi phục thần trí, sửng sốt mấy sững sờ sau đó, hùng hùng hổ hổ đi theo tiểu điêu, lui ra ngoài. Chương 1167, Huyễn Mộc Lân Hỏa chương 1167, Huyễn Mộc Lân Hỏa. Tần Hà nhìn trước mắt chân chính linh dị chi chủ, âm thầm cảnh giác. Đây là một cái đối thủ cường đại, vô lượng công đức cùng thánh thể, đã sớm lệnh Tần Hà đối với nguy hiểm sản sinh bén nhạy xúc cảm. Một câu hình dung, nó đây tất cả cảnh ngộ linh dị chi chủ đều cường đại hơn. Nhưng nó đồng thời cũng là một cỗ thi thể, Tần Hà thấy không rõ hồn phách của nó có phải hay không đã triệt để chôn bụi, chỉ lưu lại một tia bản năng, hoặc là nào đó ẩn ấp. Nếu như là hắn, hôm nay trận đại chiến này có khả năng hủy đi Lâm Thành. Ngay tại lúc đó, Nga tổ quanh thân hắc vực càng lúc càng lớn, nóng bỏng tam muội chân hỏa lò luyện đang nhanh chóng ảm đạm. Nga tổ quanh thân chậm chạp bao trùm một tầng lam ngọn lửa màu xanh lục, khiến cho thi thể càng rõ rệt quỷ dị cùng khủng bố. Đây cũng là Nga tổ thi thân năng lực chống cự tam muội chân hỏa nguyên nhân, nó vậy có dị hỏa. Huyễn Mộc Lân Hỏa. Tần Hà cẩn thận phân biệt sau đó, có hơi hít một hơi khí lạnh. Này hỏa là cửu đại yêu hỏa một trong. Nghe đồn hỗn độn sáng thế sau đó, hỏa chủng giáng lâm thế gian, dẫn phát thần ma đại chiến, cuối cùng vô số kỷ nguyên, cuối cùng tại thần thoại thời đại thời kỳ cuối thắng được thắng lợi. Vì thế thượng cổ thiên thần bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, chư thần héo tàn, cho dù là sống sót thiên thần, cũng đều sôi nổi rơi vào trạng thái ngủ say, thần đỉnh không công bố. Đó là một hồi thắng thảm, không chỉ thiên thần trả giá nặng nề, vạn tộc sinh linh vậy đồng dạng hủy diệt vô số, lại thiên ma tùy thời còn có ngóc đầu trở lại có thể. Vì cổ vũ vạn tộc sinh linh tiếp tục cùng thiên ma tàn quân chiến đấu, thượng cổ thiên thần chia tách một sợi hỏa chủng, đem nó ban cho chiến công nhất là rất cao cửu đại yêu linh, dung hợp là bản mệnh chân hỏa. Thế là liền có cửu đại yêu hỏa nơi phát ra. Này Huyễn Mộc Lân Hỏa chính là phi nga nhất tộc bản mệnh chân hỏa. Huyễn Mộc Lân Hỏa, cửu đại yêu hỏa một trong, người bị lây dính sẽ tại ảo mộng trong bị đốt cháy hầu như không còn, là cửu đại yêu hỏa bên trong ôn nhu nhất hỏa diễm. Nay hỏa sinh sôi không ngừng, dính chi sư phụ, không phải tận bất diệt. Về cửu đại yêu hỏa truyền thuyết, Tần Hà cũng không hiểu biết hắn thực hư, chỉ ở Nam Minh Ly Hỏa trong giới thiệu mơ hồ biết được xác thực tồn tại ngoài ra bát đại yêu hỏa. Sau đó tại linh dị ghi chép bên trong, thấy qua này lửa giới thiệu. Nó là ôn nhu nhất hỏa diễm, vị này hỏa nhiễm sẽ ở mộng ảo bên trong bị đốt cháy, vô tri vô giác, không có đau khổ, và mộng ảo kết thúc, thân thể liên quan thần hồn liền triệt để hóa thành hư vô. Đồng thời nó cũng là nguy hiểm nhất, hỏa diễm, một sáng nhiễm, đừng nói chống cự, có thể hay không theo mộng ảo bên trong tỉnh lại, cũng là một cái vấn đề, như giỏi trong xương, không phải tận bất diệt. Này chỉ sợ không phải nói một chút. Hỏa chủng là cái gì? Có thể là một loại bản nguyên quy tắc chi hỏa, chia cách sau đó, tại ở một phương diện khác vẫn như cũng là không tầm thường tồn tại. Trên thực tế, đây không phải Tần Hà lần đầu tiên tiếp xúc cựu đại yêu hỏa. Nam Minh Ly Hỏa chính là cựu đại yêu hỏa một trong chu tước nhất tộc bản mệnh chân hỏa. Tại đạt được tam muội chân hỏa trước đó, Nam Minh Ly Hỏa một mực là Tần Hà dùng để phần thi tốt nhất hỏa nguyên. Cũng không phải nói tam muội chân hỏa thì mạnh hơn Nam Minh Ly Hỏa, mà là dùng để phần thi phương diện này, tam muội chân hỏa muốn rõ ràng thắng được. Ngay tại Tần Hà để phòng thời điểm, oeng, thì trong khoảnh khắc đó, Nga tổ quanh thân Huyễn Mộc Lân Hỏa giống như bị nổ tung bình thường, đột nhiên điên cuồng điệu tăng gọn. Những thứ này Lân Hỏa không còn chỉ là yếu ớt lóe ra qua mang, chúng nó nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, lại hiển hóa ra một đầu to lớn mà hoa lệ bướm bướm hình dạng. Cái này do Huyễn Mộc Lân Hỏa tạo thành bướm bướm, cánh có hơi rung động, mỗi một lần chấn động cũng tỏa ra thần bí quang mang. Nó bằng tốc độ kinh người vỗ cánh nhảy lên, giống như là một tia chớp thẳng tắp xông về Tần Hà. Nhưng mà, cùng trong tưởng tượng hừng hực liệt hỏa khác nhau, nó cũng không có hỏa diễm tiếng bạo liệt vang, cũng không có loại đó làm cho người sợ hãi nóng rực cảm giác. Tương phản, một cỗ thấu xương lạnh ý giống như nước thủy triều cuốn theo tất cả, trong nháy mắt lan khắp Tần Hà toàn thân. Điều này lạnh ý cũng không phải là bình thường rất lạnh, nó mang theo một tia quỷ dị cùng âm trầm, để người không khỏi dùng mình. Tần Hà chỉ cảm thấy máu của mình tựa hồ cũng muốn bị đông kết, làn da tự chủ run rẩy lên. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa chân thực khắc họa, chẳng qua bươm bướm nhào không phải hỏa, mà là mang theo kinh khủng dị hỏa nhào về phía Tần Hà. Những nơi đi qua, hắc vực lan tràn, tam muội chân hỏa lại không cách nào ngăn cản. Chương 1168, có cùng nguồn gốc chương 1168, có cùng nguồn gốc Huyễn Mộc Lân Hỏa. Tần Hà trong con người lam sắc quang mang lóe lên, trong chốc lát quanh thân liền bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây, cháy hùng hực. A! Đúng lúc này chính là một tiếng cao vút ưng mình, một đầu toàn thân xanh thảm thần điểu liền huyễn hóa mà ra, giống bắn ra thiêu đốt hỏa diễm, vũ sắc rực rỡ như hà, đôi dài phiêu giật như linh động hỏa diễm dây lụa, chiếu sáng rạng rỡ. Nó vỗ cánh bổ nhào, đón lấy đánh tới Hoàng A. Nam Minh Ly Hỏa, huyễn hóa chu tước, là chu tước bản mệnh chân hỏa. Dị hỏa đều có đặc sắc, Nam Minh Ly Hỏa là ngũ hành chi hỏa, am hiệu khắc thủy, có thể dẫn phát lâu dài khô hạn, có rất mạnh nhiễm tính. Tam muội chân hỏa chí dương chí cương, am hiệu khắc chế quỷ mị tà ma, lại hỏa tính mạnh mẽ, đối với phần thi có rất tốt hiệu quả. Cũng đúng thế thật, Tần Hà đạt được tam muội chân hỏa sau đó, liền thường dùng này lựa nguyên nhân. Vạn vật tương sinh tương khắc, huyễn mộng lân hỏa lấy nhu thắng cường, lại là đem tam muội chân hỏa cho khắc chế. Lần này chẳng cảnh, liền lại là Nam Minh Ly Hỏa mới có thể thế lực ngang nhau. Vậy anh, chỉ thấy kia hai đóa cháy hừng hực hỏa diễm như hai đầu hung mãnh như cự thú ầm vang giao phong ở cùng nhau. Trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi, quang mang chói mắt. Mà con kia hỏa nga thấy thế, cánh nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong nháy mắt tách ra một đạo lộng lấy hào quang chói mắt. Quang mang này luyện như là nước chảy róc rách chảy xuôi, những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh tựa như ảo mộng lân hỏa hải dương. Giờ này khắc này, đừng nói là không khí chung quanh, ngay cả vùng không gian giống như đều bị mảnh này thần kỳ lân hỏa chối nhuộm dần. Kia màu xanh lam yêu dị ánh lửa chưa thật sự xâm thân nhập thể, liền đã dẫn phát vô số làm cho người hoa mắt ảo giác. Những thứ này ảo giác khi thì như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, khí thế bằng bạc, khi thì lại như tiên cung lầu các đột nhiên hiện, lộng lẫy. Chúng nó đan vào lẫn nhau, biến ảo vô tận, để người không phân rõ đến tột cùng nào là chân thật, nào lại là hư ảo. Nhưng Chu Tức vậy không có chút nào bị đối thủ áp chế. Chỉ nghe một tiếng cao vút mà to rõ ưng vang lên triệt chân trời, phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Chu Tức kia rộng lớn hữu lực hai cánh đột nhiên huy động lên đến, mang theo trận trận của phòng, cùng lúc đó, nó bén nhọn như câu mỏ ưng trong càng là hơn liên tục không ngừng địa phun ra vô tận lam sắc hỏa diễm. Những thứ này lam sắc hỏa diễm như là sôi trào mãnh liệt sóng cả bình thường, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo dày đặc, cứng không thể phá tường lửa. Những kia nguyên bản khí thế hung hung huyễn mộng lân hỏa lại cũng vô pháp đột phá đạo phòng tuyến này, chỉ có thể ở tường lửa bên ngoài không ngừng nhảy vọt lấp lóe, cố gắng tìm kiếm thời cơ lợi dụng, nhưng thủy chung khó mà đạt được. Đồng xuất một sợi hỏa trùng, cùng là cựu đại yêu hỏa. Hai hỏa tranh chấp, thế lực ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ. Thế là thế lửa, liền trở thành thắng bại mấu chốt. Tần Hà híp híp mắt, không nói hai lời một trường đột nhiên ép về đằng trước, trong chốc lát một cỗ cực hạn hỏa trúc chân nguyên đột nhiên rót vào Chu Tước thể nội. Chu Tước lập tức uy thế gấp đôi cường hóa, giống chân thực bình thường, màu đầu như lửa tinh một sáng chói, đôi mắt sáng ngời như sao, màu xanh dương lông vũ tinh tế tỉ mỉ mà hoa lệ. Một cỗ kinh khủng cực nóng cảm giác quét sạch tất cả động đường. Hỏa nga quanh thân hắc vực lập tức bị nhanh chóng áp xúc, không chống đỡ được hướng lui về phía sau lại. Chu Tước hát vang tiến mạnh, một ngụm cường đại hỏa trụ, trực tiếp đem hỏa nga cánh chim xuyên thủng, lấy được ưu thế áp đảo. Đúng lúc này, thở dài một tiếng đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, dường như lão giả lâm trung thời điểm, đối với vãng sinh một tiếng hồi ức, có chút giàn mua, có chút khẳng khẳng. Nhưng mà, nó lại là như thế rõ ràng, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa, trong nháy mắt đem Tần Hà bao phủ. Nó dường như từ vô tận hư không tràn ngập ra, phản phất là thần linh tại năm tháng trường hà bị ngã phát ra một tiếng than thở, ẩn chứa vô tận tang thương cùng thương xót, vượt qua vô tận lịch sử cùng địa lý đi vào hôm nay. Mang theo trách trời thương dân từ bi, mang theo vô tận tang thương năm tháng biến thiên. Tần Hà đồng tử lập tức đột nhiên co lại thành lỗ kim, chỉ cảm thấy ngực kêu lên một tiếng đau đớn, thiên địa tất cả cũng thay đổi. Đã từng vô cùng quen thuộc thuật pháp cùng đạo tác, đột nhiên trở nên lạ lẫm, dường như là đột nhiên đưa thân vào một mảnh hoàn toàn khác biệt không gian đồng dạng. Thần hồn rung mạnh, khí huyết sôi trào, chỗ sâu trong óc, càng giống là hộ tống này âm thanh thở dài chứng kiến thời gian trường hà trôi qua. Tinh thần vỡ nát, nhật nguyệt rơi xuống, không gian như là phá toái lưu ly bình thường, phá thành mảnh nhỏ. Không có bất kỳ vật gì năng lực chống cự một tiếng này đến từ trường hà bị ngạn thở dài. Bao nhiêu anh kiệt, bao nhiêu đội trời đạp đất vô thượng nhân hùng, đều chôn ở năm tháng trường hà, không người năng lực độ. Vì thiên thương người từ bi, trong lòng tất cả phòng bị cùng nhiệt huyết đều bị quên can. Mọi thứ đều biến thành thoáng qua như mây khói, không quan trọng gì, chỉ có hư vô mới là cuối cùng kết cục. Cái này thuật quá mức quỷ dị, chấn động mảnh này thế gian tất cả pháp tắc cùng trật tự, không ai cản nổi. Nếu không phải đục thân sớm đã thành thánh, giờ phút này tất nhiên đã hoanh tạc, chia năm xẻ bảy. Nê cung trong, Tần Hà thần hồn hai con ngươi lần đầu tiên hiếm thấy xuất hiện một vòng trầm luân, sau đó vô tận công đức quanh mình, cộng hưởng ra như là hồng trung đại lữ tiếng vang. Nó lại mới bắn ra chói mắt hào quang, vô lượng công đức, thiên thang pháp, nhục thân thành thánh, thần hồn từ lâu thành thánh. Cương đại hồn lực cùng nhục thân khí huyết ủ của mình, đem xâm nhập trong lòng một màn kia trầm luân đuổi ra ngoài, khôi phục thần trí. Nhưng mà lúc này lại tập trung nhìn vào, con kia Hoàng A. Lại chẳng biết lúc nào đã nhào tới người trước, cách Tần Hà mặt, không đủ một tấc. Quỷ dị lân hỏa giống như địa ngục chi biêm, tản ra khí tức tử vong. Chương 1169, đêm nay là năm nào chương 1169, đêm nay là năm nào bảnh. Sau một khắc, Tần Hà lần nữa khôi phục cùng tiên đạo cộng hưởng. Phụ thân tại quanh thân Nam Minh Ly Hỏa như là kéo căng đến cực hạn dây cùng, đột nhiên bắn ngược. Nguyên bản chết nguyên lực trèo chống Chu Tước cực điểm thăng hoa, một nháy mắt như là thần thú giáng lâm, nô ra hỏa ống sắc móng nhọn, hung hăng đâm vào Hỏa Nga hai cánh, ra sức xé ra. Chỉ nghe một tiếng đập vỡ vụn tiếng vang, Hỏa Nga hai cánh trực tiếp kéo, huyễn mộng lân hỏa sinh ra ngàn vạn ảo giác trong nháy mắt biến mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy kia Chu Tước tựa như tia chớp nhào về phía Hỏa Nga, hắn vô cùng sắc bén móng đuốt giống như kìm sắt 100 chú địa bóp chặt Hỏa Nga hàm cầu. Chu Tước toàn thân tỏa ra lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng bốc cháy lên. Nó ra sức kéo một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Hỏa Nga hàm khẩu bị gắng gượng giật ra một đường vết rách. Cùng lúc đó, Chu Tước hé miệng, một cô nóng bỏng vô cùng, cháy hừng hực nhìn Nam Minh Ly Hỏa chân viêm liền phun ra ngoài, thẳng tắp tràn vào hỏa nga trong bụng. Cỗ này Nam Minh Ly Hỏa Chân Viêm ẩn chứa vô tận uy năng cùng lực lượng của bạo, trong nháy mắt liền tại hỏa nga thể nội tàn sát bừa bãi ra. Hỏa nga đau khổ rẽ rủa thân thể, cố gắng tránh thoát chu tức trói buộc, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Bạo liệt chân viêm lệnh hỏa nga phần bụng thật nhanh phồng lên, dường như một cái bị thổi trống bờ biển, dần dần trở nên trong suốt. Ầm ầm. Chẳng qua một hơi thời gian, hỏa nga liền trực tiếp vênh tạc, huyễn mộc lân hỏa chết chủ linh trong nháy mắt tạm đạm, biến thành vô ý thức dị hỏa. Mà cái này cũng chưa hết, chu tước liền như là bị triệt để chọc giận bình thường, ương minh một tiếng, vỗ cánh phóng tới nga tổ thi thân. Đây hết thể nói đến rất dài, thực chất chẳng qua là hai ba người chớp mắt liền hoàn thành được chuyện. Chu tước như là thần thú giáng lâm, liệt diễm rõ ràng, không ai bị nổi. Tần Hà lấy ra hỗn độn hắc xúc, độ cao đề phòng. Chu tước xé nát huyễn mộc lân hỏa, nhưng Tần Hà lại càng thêm cảm nhận được, nga tổ thi thân lực lượng trong cơ thể tiến một bước thức tỉnh, đồng thời đã đầy đủ tự chủ. Cô này không biết tại khi nào chết đi thi thể, đang toàn diện khôi phục. Chỉ là một tiếng thở dài của thần linh thiếu chút nữa làm chính mình đạp đổ lặp lại. Nếu không phải nhục thể cùng thần hồn song song thành thánh, căn bản là chịu đựng không được. Nhục thể chưa thành thánh, thì nhục thân oanh tạc, thần hồn chưa thành thánh, thì thần hồn chôn bụi. Điều này chưa thể nhìn thấu quy tắc thần thuật, ma quái như vậy cùng khủng bố, Tần Hà thực khó tưởng tượng, vô số kỷ nguyên trước đó, rốt cục là bạo phát thế nào đại chiến. Nhìn xem nga tổ thi thần, kinh khủng lỗ thủng có thể thấy rõ ràng, nó không phải tự nhiên tử vong, mà là chiến tử. Như vậy một tôn kinh khủng thi thể, chính là chứng kiến thấy linh dị đến nay, tồn tại cường đại nhất. Bành. Nhưng nhường Tần Hà ngoài ý muốn là, Nam Minh Ly Hỏa biến thành hỏa diễm chân linh, lại thành công nhào tới nga tổ thi thân phía trên, đem nó nhóm lửa. Màu xanh dương liệt diễm cháy hừng hực, nga tổ lại không có bất kỳ cái gì phản kháng hoặc là khu trục. Nhưng Tần Hà lại rõ ràng cảm giác được, nga tổ rõ ràng đã hoàn toàn thức tỉnh, đầu lâu trống rỗng mắt quật bên trong, nhìn chăm chú ánh mắt vẫn như cũ bắn ra tại trên người mình. Chu tước chân hỏa, hỗn độn vật, thánh cấp tu luyện giả. Còn có, thôn thiên bảo thuật. Đúng lúc này, một tiếng khàn khàn, giàn mua, như là liễu dịu tiếng vang lên, nga tổ nhìn chăm chú Tần Hà, lại hỏi, nhân tộc. Tần Hà trầm ngâm một cái trước mắt, gật đầu, đúng thế. Từ tiếng thở dài đó sau đó, Tần Hà cũng không tại trên người nó, cảm nhận được sát ý lửa nóng hừng hực thiêu đốt, rõ ràng có thể thấy được thân thể hắn theo biên giới chỗ bắt đầu, điểm điểm thành cho, nhưng nó lại tựa hồ như cũng không thèm để ý nhỏ yếu như vậy chủng tộc, người bị dị hỏa, thôn thiên bảo thuật, còn nhúng chàm hỗn độn, đêm nay là năm nào? Nga tổ hoài nghi. Tần Hà trầm ngâm một cái trước mắt, bộ cổ thi này sinh hoạt niên đại có thể là 10 cái thậm chí mười mấy cái kỷ nguyên trước đó. Một cái kỷ nguyên chính là một vạn năm, nói hiện tại lịch ngày cùng thời kỳ, hoàn toàn không cách nào đối thoại, thoại đạo, bây giờ theo kỷ nguyên từ trước xưng hô, là cận cổ thời kỳ cuối, mặt pháp lúc đầu, thiên đạo đạo tắc ngày càng mơ hồ, đã không đủ để chèo chống đại bộ phận tu luyện giả tiến giai thần kiêu cảnh, đạo cung cảnh cũng đã là đỉnh giai cường giả. Thần kiêu cảnh, đạo cung cảnh, ngay cả hệ thống tu luyện cũng thay đổi sao? Tần Hà cho là mình giải thích như vậy đã tính rất rõ ràng, đối phương cho dù không rõ ràng lắm, cũng ít nhiều năng lực phân tích điểm nội dung ra đây. Kết quả, đối phương dường như căn bản thì chưa từng nghe qua thần kiều cùng đạo cung. Hệ thống tu luyện biến hóa, phải là thời đại nào chuyện đã xảy ra? Tần Hà bỗng cảm giác rung động, này hắn mèo, tuyệt đối là cỗ siêu cấp cổ thi. Chương 1170, hư không thần thuật chương 1170, hư không thần thuật Tần Hà đang chuẩn bị hỏi một hai. Đã thấy nga tổ thi thần, toàn thân tỏa ra mịt mờ lục quang. Này lục quang vừa ra, nguyên bản bám vào tại trên người nó Nam Minh Lý Hỏa ngay lập tức cảm đạm xuống. Đúng lúc này, nga tổ trước người hư không vỡ ra, từng vòng gợn sóng như là gợn nước một phơi phới lái đi, tạo thành một cái không gian lối đi. Nó hóa thành một cái bóng mờ liền vào, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tần Hà lấy làm kinh hãi, hư không thần thuật có thể đột nhiên vỡ ra không gian, cưỡng ép mở ra lối đi, trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Đây chính là đây độn thuật muốn cao minh một mảng lớn không gian pháp tắc chi thuật, có thể đủ đăng đường nhập thất. Phải biết nơi này chính là động quật không gian, tường đồng vách sắt, vạn pháp không thấm. Độn thuật ở chỗ này căn bản là không có cách thi triển, trừ phi đánh xuyên qua này tường đồng vách sắt, nhưng mà nga tổ hư không thần thuật lại là trực tiếp vỡ ra không gian rời khỏi. Như thế thần thuật, thiên hạ này năng lực vây khốn địa phương của nó, thực khó tưởng tượng. Tần Hà trầm ngâm một cái trước mắt, không có chút gì do dự, vậy đi theo một bước vào trong đó, biến mất tại nguyên chỗ. Không gian luân chuyển, thần hồn sinh ra từng tia từng sợi mê muội sau đó, cảnh sát trước mắt lại biến. Chỉ thấy kia thao thiên cự lãng như là một tòa to lớn tường nước mãnh liệt mà tới, phô thiên cái địa cuốn theo tất cả. Mỗi một đạo sóng lớn cũng cao tới mấy chục trượng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ trong đó. Nương theo lấy sóng lớn quay cuồng, trên bầu trời sấm sét vang dội không ngừng, từng đạo chói mắt kia chớp hoa phá trường không, đúng lúc này chính là đinh thai nhức óc tiếng sấm vang rền vang lên. Kia kinh khủng tiếng oanh minh giống như vạn thú hống, lại như sơn băng địa liệt, cùng trận trận lôi rít gào đàn vào một chỗ, tạo thành một khúc làm cho người sợ hãi chết đi chương nhạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một mảnh sâu không thấy đáy bóng tối, giống như vực sâu vô tận mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi nhìn con mồi tự chui đầu vào lưới. Trong không khí tràn ngập cuồng bạo vô cùng nguyên khí, chúng nó dường như là vô số thanh lưỡi đao sắc bén, vô tình cắt chém, xâm nhập hết thảy xung quanh. Tần Hà ngay lập tức chống lên kim trung cháo phòng ngự nguyên lực loạn lưu, nhìn chăm chú xác nhận, nơi này đúng là cuồng bạo chi hải. Cụ thể là nơi nào còn không rõ ràng lắm, ít nhất là vượt qua mấy chục vạn dặm xa, đã xâm nhập đến cuồng bạo chi hải chỗ sâu. Cuồng bạo nguyên khí loạn lưu đối với thần niệm có rất cưỡng ép áp chế, Tần Hà liếc nhìn quanh mình, không có phát hiện nga tổ thi thần tung tích. Hư không thần thuật một khi mở ra không gian, bất kỳ cái gì nhỏ bé nhiễu loạn đều sẽ dẫn đến điểm rơi lệch lạc, có thể là vài trăm dặm, cũng có thể là hơn nghìn dặm. Mình cùng Nga tổ thi thân một trước một sau khoảng cách hai hơi, điểm rơi lệch lạc không còn nghi ngờ gì nữa đã vượt ra khỏi thần thức dò xét phạm vi. Tần Hà khẽ nhíu mày, lại thử hắn biện pháp của nó không có kết quả sau đó, chỉ có thể liên tiếp sử dụng đột thuật, mở rộng tìm phạm vi. Gió bão bạo lôi kẹp lấy này che ngập bầu trời hải khiếu cùng với nguyên khí loạn lưu, như địa ngục tràng cảnh cho dù đối với Tần Hà, cũng sản sinh rất lớn quá nhiễu. Tần Hà chỉ có thể mục tiêu xác định mấy cái vị trí, sau đó quanh tròn tìm. Bộ cổ thi này trên người, mang theo có dòng sông thời gian một chỗ khác thông tin, mỗi một điểm cũng cực độ quý giá, cũng không thể cứ như vậy vứt đi. Bốn phía nộ hải cùng đảo, trừ ra thủy hay là thủy, đang tìm kiếm trọn vẹn sau một nén nhang, Tần Hà cuối cùng tại bấp bên trong, tìm kiếm đến một tia hơi thở của Nga tổ thi thân. Xa xôi phía cuối chân trời, một tòa lẻ loi trơ trọi hòn đảo đột ngột đứng sừng sững ở sóng lớn, sóng dữ quay cuồng trong biển rộng. Hòn đảo cao vút trong mây, vách núi treo leo như đao gọt đũa chặt một thẳng tắp dốc đứng, phản phất là từ không trung thẳng tắp chèn trong biển trụ lớn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mỗi khi sấm chớp mưa bao tiền đến, từng đạo tia chớp hoa phá trường không, hung hăng bổ về phía mặt biển, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả hòn đảo cùng với chung quanh hải vực. Đá ngầm tại lôi quang chiếu rọi có vẻ càng phát ra âm trầm rét lạnh, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm. Càng thêm mảnh này nguyên bản thì tràn ngập sắc thái thần bí hải vực tăng thêm một tia để người sợ hãi lanh ý hải đảo trên vách đá. Nga tổ thi thân đứng ở biển dưới, im lặng đứng thẳng, dường như một tòa thạch điêu, cùng tuyệt bích hòa làm một thể. Tần Hà xa xa dừng ở phía sau, theo nó nhìn phương hướng, ý đồ phát hiện chút gì. Nhưng mà cái gì cũng không có, trừ ra hải hay là hải, sâu không thể nhận ra hắc thủy phía dưới là một cái khắc càng thêm cuồng bạo dưới nước thế giới. Nga tổ thi thân thì đứng như vậy, không nhúc nhích. Tần Hà thậm chí không cảm giác được trên người nó có bất kỳ nguyên lực ba động. Chương 1171, Bắc Câu Lô Châu. Chương 1171, Bắc Câu Lô Châu. Trong lúc nhất thời, Tần Hà cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tần Hà thử đánh thức nó, hoặc là và trò chuyện, nhưng kết quả đều là đối với không khí nói chuyện, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thậm chí Tần Hà đối với nó vứt đi cái tiêu định thuật, cũng không có phản ứng. Như thế thoáng qua một cái chính là trọn vẹn tức ngày. Mặt trời lên mặt trăng lặn, cuồn bạo hải chiều gầm thét sau bình tĩnh lại, lại từ bình tĩnh dần dần sôi trào, không có quy luật chút nào luân hồi. Cuồn bạo thiên địa linh khí mỗi một lọt đều giống như an bạo tẩu dược một dạng, không chỉ không cách nào hấp thụ nhập thể nội tiến hành bổ sung, ngược lại vô cùng bất nhập cuốn theo thể nội nguyên lực đang không ngừng sói mòn. Cho dù là kim trung cháo hộ thể, kim trung cương cháo mặt ngoài nguyên lực cũng giống vậy tại sói mòn. Bảy ngày qua đi, ngay tại Tần Hà cân nhắc có phải hay không trước tiên lui ra ngoài, qua một đoạn thời gian lại đến xem xét. Thi thể này cảm giác giống như là hóa đá, bất động. Kết quả này ý niệm vừa khởi, liền thấy Nga tổ thi thân trước người đột nhiên gợn nước phơi phới, một cái đen như mực cửa hang vỡ ra. Nó nhẹ nhàng vào trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Hà thấy thế, không nói hai lời đi vào theo. Đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt luân chuyển, một cô lăng liệt cương gió đập vào mặt. Tần Hà không khỏi toàn thân dậy rồi một tầng da gà. Lạnh, không phải linh hồn lạnh, chính là thể cảm rất lạnh. Trước mặt là một mảnh bị đóng băng thế giới, gió lạnh gào thét, lạnh như xương đao, tối tăm mở mịt quang sắc để nơi này dường như lâm vào hàn băng địa ngục. Tần Hà năng lực nghe thấy chính mình thở ra nhiệt khí, tại miệng mũi chỗ bị đông cứng thành tảng băng âm thanh. Quanh mình thế giới giống như lâm vào một hồi vĩnh hằng băng phong trong, hết thảy tất cả đều bị giải cuộn, cứng rắn vô cùng tầng băng nơi bao bọc. Tầng này băng cứng đến tột cùng sâu bao nhiêu, chỉ sợ không người có thể xác thực biết được. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt trôi chỉ có một mảnh trắng xóa hàn băng, ngoài ra không còn gì khác. Mảnh này rộng lớn bắt ngát băng nguyên kéo dài không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối, hắn phạm vi lớn vượt quá tưởng tượng, có thể chừng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dặm xa. Băng nguyên mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng vương vức, mà là hiện đầy từng đạo đá lởm chởm phập phồng khe rãnh cùng đường vân. Những đường vân này hoặc giao thoa tung hành, hoặc uốn lượn khúc chiết. Đó là phong dấu vết, có chút dấu vết giống sắc bén bén nhọn bảo kiếm, lại giống là hung manh ác thú rôi ra móng nhọn, tại trên mặt băng lưu lại thật sâu vết ảo. Bắc Câu Lô Châu. Tần Hà hít vào một hơi, này hư không thần thuật lại vượt qua khoảng cách xa như vậy. Nơi này liền là chính mình đi đường, cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể đến đạt. Nếu như không tiết nguyên lực cùng các loại phụ lục, nói ít cũng phải mấy ngày ngựa không dừng vó. Nó một bước này bước vào, thì đến nơi này. Bắc Câu Lô Châu, ở vào thâm viên thế giới tối bắc chỗ, nơi này thay vì nói một mảnh đại lục, không bằng nói là một cái to lớn tấm băng. Về phần tấm băng phía dưới, trước kia rốt cục là hải dương hay là lục địa, đã không thể phân biệt. Cực độ rét lạnh cuồng phong theo cực bắc nơi mãnh liệt tàn sát bừa bãi, để nơi này biến thành đất cằn sỏi đá, chỉ có tối phía nam lấm ta lấm tấm số lượng không nhiều bắc địa hình phù hộ chỗ, mới có thành trì cùng bộ lạc. Người ở thưa thớt, càng côi khổ hàn. Đây là Tần Hà lần đầu tiên đã đến nơi đây, tại thanh trừ linh dị trên bản đồ, nơi đây cũng là giải rác. Chưa từng nghĩ một bước liền bước vào nơi đây. Thu hồi tâm thần, Tần Hà cẩn thận cảm ứng tiêu định thuật đánh dấu vị trí, lần này rốt cục không có vứt bỏ, cách xa nhau chẳng qua 20 dặm. Làm Tần Hà chạy đến lúc phát hiện, Nga tổ thi thân lẳng lặng tung bay ở một khối trên mặt băng, túi đầu nhìn xuống phía dưới mặt băng, lần nữa không nhúc nhích, lại đứng lên cương vị. Tần Hà vây quanh nó đi rồi một vòng, ý đồ phát hiện chút gì, kết quả bốn phía một mảnh trống trải, không có bất kỳ cái gì đặc thù địa hình hoặc là đồ vật, cùng đưa mắt bốn phía, không có gì khác nhau. Túi đầu xuống dưới, cẩn thận cảm ứng đến từ dưới lớp băng ba động, đồng dạng cũng là không có gì cả. Dày biến thành màu đen tầng băng dưới, không biết là quá dày hay là này không biết bao nhiêu vạn năm băng cứng đã sản sinh nào đó biến hóa che đậy thần thức cùng thăm dò. Tần Hà không hề phát hiện có thể rất rõ ràng cảm giác dị thường. Phía dưới mông lung một mảnh, không cách nào xuyên đấu. Phí hết một phen kình sau đó, Tần Hà có chút bó tay rồi, 7 ngày qua, lại tới 7 ngày hay sao? Nó đứng gác, chính mình vậy buổi tiếp đứng gác. Chương 1172, băng nguyên phía dưới chương 1172, băng nguyên phía dưới như thế lại làm trễ lại sau một lát, Tần Hạc thực sự rảnh đến nhàm chán, thế là nếm thử điểm rồi một đóa tam muội chân hỏa, trực tiếp rơi vào trên mặt băng. Xì xì xì. Trong nháy mắt, tam muội thần hỏa liền như là đầu nhập trong nước tảng đá bình thường, thật nhanh hướng về mặt băng phía dưới lặn xuống. Tam sắc ánh lửa chết sạng, như một vòng hạ nguyệt, chiếu sáng này vô tận băng nguyên phía dưới, kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng bóng tối. Tần Hà nhìn thấy một ít hội phản quang thứ gì đó, mông lung, lờ mờ lóe ra hàn quang. Tâm niệm khẽ động, Tần Hà thao túng tam muội chân hỏa hướng phía bên ấy tới gần. Đang chìm xuống ước chừng trăm trượng sau đó, Tần Hà cuối cùng nhìn thấy một cái to lớn vật thể. Đúng là một khung chiến xa. To lớn bánh xe khảm nạm nhìn sắc bén răng, phía trước kéo xe là một đầu toàn thân có vảy chi chít mã. Thú. Càng xe hai bên trang trí nhìn tinh mỹ đầu thú pho tượng đồng đầu, trợn mắt tròn xoe, giống như tùy thời chuẩn bị nhào về phía địch nhân. Trên chiến xa, cao lớn cột cờ đỉnh tung bay nhìn một mặt chiến kỳ, mặc dù hàn băng đóng băng, nhưng vẫn như cũ cất giữ công kích lúc tung bay trạng thái. Nhưng mà nhìn thấy mà giật mình là, bộ này cổ chiến xa đã phá toái, trục xe đứt gãy, toa xe đã nghiêng lệch, mã thú vậy bày biện ra ngã xuống tư thế. Theo tam muội chân hỏa tới gần, cảnh chiến xa bên cạnh cảnh tượng dần dần hiện ra. Nay lại là một mảnh cổ chiến trường, hai phe chém giết đặc biệt kịch liệt. Binh khí, khải giáp, phi chu, man thú, chiến trợ, còn có tung bay chiến kỳ. Nhiều hơn nữa là liên miên bất tuyệt thi cốt. Mảnh này băng nguyên phía dưới, lại đóng băng một mảnh cổ chiến trường. Tần Hà ngay lập tức thả ra nhiều hơn nữa tam muội thần hỏa, tham dò chiến trường cổ này diện tích, một phen bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng là xác định. Trọn vẹn hơn 100 dặm mặt quạt, độ rộng cũng đạt tới hơn 10 dặm. Kinh ngạc sau khi, một tia kinh khủng nhanh chóng bò lên trên Tần Hà trong lòng. Ánh mắt của hắn khóa chặt những kia ngưng kết, tung bay chiến kỳ, còn có thành phun tung tóe hình, đã biến thành màu đen huyết. Cảnh tượng quá mức sinh động như thật, hoàn toàn không giống như là phủ bụi, rách nát cổ chiến trường, mà như là thời gian đã xảy ra dừng lại, ngưng kết tại vô tận 5 tháng trước đây một khắc này. Cờ sĩ còn đang ở tung bay, máu tươi còn đang ở phun tung tóe, đoạn trục chiến xa còn chưa ngã sắp xuống, ngã xuống mã. Thú còn chưa rơi xuống đất. Đây là trong nháy mắt ngưng kết. Nói cách khác chính là, vô tận 5 tháng trước đó, chiến trường cổ này đại chiến say xưa, có một cái vô cùng tồn tại cường đại đột nhiên ra tay, đem nơi này đều đóng băng. Trên chiến trường tất cả mọi người không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Với lại kiểu này đóng băng cũng không phải tùy thân đóng băng, mà là phía trên không gian này trên dưới, trong nháy mắt đông thành đại tảng băng. Nếu không cách nào giải thích, kia bẩy ra ở giữa không trung máu đen, là thế nào không rơi xuống đất. Loại năng lực này, không tỉ mỉ nghĩ không có gì, tỉ mỉ suy nghĩ không khỏi hít sâu một hơi. Như thế rộng lớn chiến trường, trong nháy mắt đóng băng, hơn nữa còn là địch ta không phân cái chủng loại kia. Thậm chí Tần Hà ánh mắt bắn ra hướng càng xa xôi phương xa. Kia rộng lớn, không biết xung quanh bao nhiêu vạn dặm Bắc Câu Lô Châu đại tảng băng. Nay bị đóng băng, nào chỉ là một mảnh chiến trường, đó là một châu nơi. Nếu thật sự là như thế, vậy đơn giản là thần linh. Tần Hà không khỏi nhớ tới Nam Thiệm Bộ Châu truyền thuyết. Tại rất xa xưa thượng cổ tiên dân thời đại, cực hàn chợt hiện, băng phong Đam Châu đại lục 900 năm, sinh linh đồ thán, vạn vật diệt tuyệt. Sau có Thái Dương Chân Thần mang theo 9 cái kim ô dáng lâm Đam Châu đại lục, kim ô vẩn quanh Đam Châu đại lục phi hành, lượt vậy Thái Dương Chân Hỏa, hòa tan tấm băng, thế là đại lục khôi phục. Thượng cổ tiên dân vì kỷ niệm Thái Dương Chân Thần, liền đem Chân Thần dáng lâm ngày mệnh danh là Gia Lệnh Tiết. Dưới chân trăm trượng chỗ sâu, đóng băng cổ chiến trường xuất hiện, dường như cho vậy thì truyền thuyết tăng thêm một tia tính chân thực. Cực hàn đóng băng, có thể không chỉ là Nam Thiệm Bộ Châu, còn có Bắc Câu Lô Châu. Chẳng qua Nam Thiệm Bộ Châu làm tan, mà Bắc Câu Lô Châu vẫn là một mảnh hoang vu, cực hàn băng nguyên. Không có vô duyên vô cớ truyền thuyết, cách nói hội biến, chuyện xưa hội biến, nhưng nó nội hạch là sẽ không thay đổi. Tần Hà ngẩng đầu nhìn về phía Nga Tổ Thi Thần, không biết nó rốt cục là đến xem mảnh này băng nguyên, hay là đến xem chiến trường cổ này. Chần chờ một lát, Tần Hà trực tiếp đặt câu hỏi, "Tiền bối, là ai đóng băng nơi này?" Tần Hà vốn không yêu cầu xa vời thi thể này năng lực có phản ứng gì, nhiều ngày như vậy quá khứ, sớm đã thành thói quen nó trầm mặc. Nhưng mà nó nghe nói sau đó, lại chậm rãi đối với Tần Hà nghiêng đầu qua. Chương 1173, chú tiên chương 1173, chú tiên thấy nó cuối cùng có đáp lại, Tần Hà đầy cõi lòng kỳ vọng chờ lấy nó mở miệng. Kết quả tốt trong chốc lát đi qua, Nga Tổ Thi Thân nhưng như cũng là trầm mặc. Trong động nhiều ít còn có thể phía vài câu, ra đây chết tiệt thành công. Tần Hà hoán thầm, bị hai cái kia chống chân hốc mắt chằm chằm vào, cũng không phải cái gì tốt trải nghiệm. Là thân tiên. Tần Hà nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Thầm nghĩ nói đúng ngươi chết tiệt gật đầu à, bằng không đi theo ngươi cái gì, một mùi lửa đốt đi tính cầu. Thần tiên. Nga Tổ Thi Thân cuối cùng mở miệng, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, nói, thần là thần, tiên là tiên, làm sao có thể nói nhập là một. Ừm. Tần Hà sững sờ, nói, thần cùng tiên, khác nhau ở chỗ nào? Thần là sáng thế nguyên linh, sinh mà sừng sững tại trên thiên đạo, bất lao không suy, bất tử bất diệt, là đạo tắc chi chủ. Nga Tổ Thi Thân nói. Tần Hà trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lại hỏi, kia ma đâu? Ma. Nga Tổ Thi Thân chống giống đồng tử dường như lâm vào xa xưa hồi ức, nó trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, ma là cùng thần là địch. Tiên. Ma cùng tiên tại thần thoại thời đại là một người có hai bộ mặt. Tần Hà cảm thấy ngạc nhiên, cái này khiến hắn nhớ tới bị ngạn hoa truyền thuyết, nó là tự nguyện đầu nhập địa ngục hoa, bị chúng ma phái hồi, từ đây cắm rễ ở âm dương hai giới Minh Hà bờ sông. Trong này có một cái rất kỳ quái nói chuyện, bị chúng ma phái hồi. Truyền thuyết có một rất có ý nghĩa điểm, nó hội các loại biến, nhưng nội hạch lại sẽ không. Chúng ma vì sao lại phái hồi một đóa hoa? Này rất kỳ quái, đây là một loại lôi kéo sao? Chúng ma đi hướng địa ngục là làm gì? Truyền thuyết rất đơn giản, nhưng lại dường như ẩn chứa một tia quyết tuyệt cùng bi tráng. Nay cùng ma khủng bố ấn tượng dường như cũng không tương xứng. Tần Hà một lần hoài nghi, ma có thể là bị ô danh hóa một cái xưng hô, nó bị tận lực cùng linh dị, hung biến các thứ lẫn lộn, biến thành một cái đáng sợ đồ vật. Đương nhiên, cũng không thể đơn giản cho rằng ma cái này khái niệm thì nhất định cùng tốt bụng hóa ngang bằng. Tại ban đầu lúc, ma có thể chỉ là một cái tương đối trung lập từ ngữ thôi, nó cũng không được trao cho sáng tỏ thiện ác thuộc tính. Nga tổ thi thân lời nói, trong nháy mắt liền để Tần Hà ấn chứng trước đó suy đoán. Cùng thân là địch tiên, tức là ma. Lần này vấn đề coi như nhiều, không giống nhau Nga tổ thi thân trả lời, Tần Hà ngay lập tức liền hỏi tới, kia ma lại vì cái gì đã trở thành khủng bố? Chúng nó bị tiên thần nguyên rủa, ma, tức chú tiên. Nga tổ thi thân dường như bị đã hỏi tới chỗ ngứa, cuối cùng là cũng có thể nói mấy câu. Chú tiên. Tần Hà thưởng thức lần đầu tiên nghe tới từ ngữ, đông cảm giác chuyến đi này không tệ. Kia linh dị cùng ma là quan hệ như thế nào? Tần Hà lại hỏi. Linh dị là một loại vận mẹo quy tắc, nếu như thiên thần là đạo tắc chi chủ, kia linh dị phía trên chẳng phải là cũng có thiên thần. Nhưng mà Nga tổ lại lần nữa trầm mặc, hồi lâu mới lắc đầu, nói, không biết. Chỉ nghe lời kia âm vừa mới rơi xuống, liền thấy nó trước mặt nguyên bản bình tĩnh như gương mặt nước đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng gợn nước nhanh chóng nhộn nhạo lên. Đúng lúc này, một đạo lóng lánh thần bí quang mang hư không chi môn chậm rãi nổi lên. Hư không chi môn xuất hiện lần nữa. Tựa hồ là đối thoại để đột nhiên mất đi hứng thú, đúng là trực tiếp rời đi. Tần Hà ngẩn người, vội vàng lần nữa đuổi theo. Rốt cuộc, nghĩ lại nhiều, chân tướng chắc vá lại tinh chuẩn, đáp án cũng không bằng trực tiếp hỏi tới cũng nhanh á, giờ khắc này, Tần Hà đều có chút không nỡ lúc nó, nếu như năng lực lời nói. Chương 1174, cái gì nhẹ cái gì nặng chương 1174, cái gì nhẹ cái gì nặng sau đó trọn vẹn 3 tháng. Nga tổ thi thân dẫn Tần Hà tất cả thâm viên thế giới khắp nơi chuyển, hư không thần thuật nhanh gọn tính bất kể đi đâu, đều là một bước đến nơi. Tần Hà cũng coi là mở rộng tầm mắt. Tính toán ra, Nga tổ thi thân tổng cộng tại 36 chỗ dừng lại qua. Trên trời dưới đất, hư không tiểu giới, còn có căn bản không đường có thể đi các loại không biết tên bí địa. Thâm viên thế giới tính đa dạng, vượt xa khỏi Tần Hà dự đoán. Thượng có không biết tên, tại đám mây phía trên lơ lửng không chừng cung điện cổ xưa. Có thiết lập ở địa tâm dung nham chỗ sâu tế đàn cổ xưa. Có xuyên thẳng qua trong hư không thần bí tiểu thế giới. Vô tận trong vũng bùn một cái không theo đuổi. Hoang dã thế ốc, sa mạc thuyền đắm, cũng có rừng sâu núi thẳm trong bị cỏ dại dây leo xâm chiếm miếu hoang di chỉ. Bất kể Nga tổ thi thân đi đến đâu, Tần Hà liền cùng đến đâu, thậm chí bởi vậy còn đụng phải hai tên ẩn nấp linh dị, bị Tần Hà thuận tay thì cho siêu độ. Nga tổ thi thân không hề bị lay động, tuyệt đại đa số lúc đều là trầm mặc. Tần Hà đổi lấy hoa văn giật dây nói chuyện, dù là năng lực nhiều biết một chút thông tin, đều là tốt. Sau 3 tháng, Nga tổ thi thân cuối cùng ngừng, lại lần đầu tiên chủ động nói với Tần Hà thoại, mặt pháp thành thánh, người trẻ tuổi ngươi đủ để so sánh thần thoại kỷ nguyên tiên thần huyết mạch, tạm thời thì xưng hô như vậy thời đại kia đi, ngươi tên là gì? Tần Hà, chữ vô danh, hào thanh lưu tiên. Tần Hà vô vô bộ ngực của mình, cảm thấy bất ngờ, lại hỏi, tiền bối ngươi đây? Ta. Một vòng cảm thấy quen thuộc mờ mịt xuất hiện tại Nga tổ trên mặt, nửa ngày mới nói, ta còn nhớ rất nhiều chuyện, lại duy chỉ có quên tên của mình. Tần Hà. Nga tổ, là thân phận, là phi Nga nhất tộc tổ yêu, dường như nhân tổ một dạng, cũng không phải tên. Cương giả cả đời sẽ có 3 cái tên, theo thứ tự là hài đồng thời đại nhũ danh, tuổi nhỏ sau đó đại danh, cùng thành danh sau đó thân phận tên. Mọi người trước hết nhất quên được tên, là nhũ danh. Tuổi nhỏ sau đó, chỉ có số ít gia tộc trưởng bối cùng chí thân, mới có thể nhớ lại tên này. Ngoại nhân nếu là nhắc tới, trên bản chất là một loại miệt thị cùng nhục nhã. Tiếp theo quên được là đại danh. Tên này một hội nương theo con người khi còn sống, rất khó bị quên mất, nhưng nếu một người chiếu dọi thiên cổ, vạn cổ năm tháng, như vậy đại danh của hắn, vậy cực lớn xác suất sẽ bị quên mất. Cuối cùng chỉ còn lại một cái thân phận tên, cũng đều tổng tên. Cái gọi là tổng tên, chính là mọi người thừa nhận cũng truyền thừa một loại thân phận, hoặc là ý nghĩa đặc thù danh hiệu. Cũng tỉ như nói Tần Hà. Nhũ danh sớm đã không người biết được, họ Tần tên Hà, cũng chỉ có rất gần dòng chính cả đám biết được. Chúng sinh biết được, chỉ có Thanh Nưu đại tiên bốn chữ, vì gọi thẳng đại tiên tên thật, tại trên bản chất cũng là thuộc về một loại miệt thị cùng kinh nhận. Thiên cổ vạn cổ sau đó, thậm chí ngay cả điện tịch cũng sẽ không lại tùy ý ghi chép hắn tên thật. Tần Hà năng lực lưu truyền đi xuống tên, chỉ có Thanh Nưu đại tiên. Nga tổ quên mất tên của mình, nếu không phải thời gian lịch chuyển, hoặc là đột nhiên nhớ lại, nó là không có khả năng lại hiểu rõ. Thật không nhớ gì cả. Hồi lâu sau, Nga tổ lắc đầu, trên mặt dần dần biến thành thất lạc. Nhất tộc tổ yêu, cựu đại yêu linh, thân có thiên thần ban thưởng yêu hỏa, huyết chiến bát hoang lục hợp, uy danh hiển hách. Lại tại vượt ngang dòng sông thời gian sau đó, quên đi tên của mình. Cái đó chính mình ban đầu thứ nắm giữ. Tu luyện không năm tháng, kết quả, bao nhiêu bí pháp thần tắc, bao nhiêu huy hoàng cùng cô đơn, bao nhiêu yêu hận tình cứu. So với chẳng qua một cái tên. Ai nhẹ? Ai nặng? Chương 1175, thánh thể có thiếu chương 1175, thánh thể có thiếu hội nhớ lại. Tần Hà nhướng mày, Trấn An tựa như thuận miệng nói một câu. Thầm nghĩ ngươi đi dạo xong chưa, nói lại không dứt khoát, thực sự không được nằm xuống đi, đốt đi cầm ban thưởng được rồi. 3 tháng. Nhưng mà Nga tổ thi thân nhìn về phía Tần Hà nét mặt, lại rõ ràng tụ tập một ít, hỏi, như thế nào mới có thể nhớ lại? Ê! Chính là suy nghĩ nhiều một chút nha, nói không chừng thì nhớ ra rồi. Tần Hà buông tay. Không thể nào, đứt gãy ký ức, không có chính là không có, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi trở lại chỗ cũ, không sai. Trở lại chỗ cũ. Nga tổ thi thân lẩm bẩm nói cho hết lời, Tần Hà trong nháy mắt cảm giác được, nó chống rông mắt quật bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng, không còn là trước đó âm u đầy tử khí, mà là có một chút tinh khí thần. Tần Hà bản năng trong lòng máy động, ngay lập tức nhắc tới 12 phần tinh thần, trực giác nói cho hắn biết, cỗ thi thể này dường như sản sinh một sợi mới ý chí. Quả nhiên, Nga tổ thi thân nhìn về phía Tần Hà ánh mắt ngày càng rõ ràng, dò xét hứng thú càng ngày càng đậm hơn. "Tiên bối, ngươi như vậy dò xét ta, không nhiều lễ phép a." Tần Hà híp híp mắt. "Thiếu hiệp, cơ thể được." Nga tổ thi thân trên mặt hiện ra một vòng cứng ngắc ý cười, liền xưng hô cũng thay đổi, nhiễm lên một vòng du côn ý ông. Tần Hà không nói hai lời, đại hắc sạn tử trực tiếp giơ lên chỉ vào Nga tổ thi thân, nói: "Tiên bối, nếu là nghị đối với văn bối bất lợi, văn bối quên ngươi tự trọng. Nếu như ngươi cho rằng tam muội thần hỏa chính là văn bối cực hạn, vậy ngươi coi như mười phần sai." Tần Hà liên tiếp cảnh cáo, đồng thời âm thầm cân nhắc, thật muốn động thủ, chính mình có mấy phần thắng. Thường quy đối với anh, Tần Hà một chút không sợ nó, duy nhất kiêng kỵ chính là cùng loại với thần linh thán tức loại đó chiêu số, quả thực lợi hại. Nếu không phải hồn thể song thánh, tại bên trong động có lúc, liền đã bao tiêu. Đối phương mạnh là khẳng định, nhưng rốt cuộc huyết đục khô cạn, thật muốn hợp lại, phía bên mình còn ít 8 thành phần thắng, nấu cũng có thể nấu xuyên nó. 8 thành, ừm. Năng lực không đánh hay là không đánh đi, lâu rồi không làm qua như thế kinh tâm động phách xác suất. Thiếu hiệp không cần khẩn trương. Nhưng mà Tần Hà cảnh cáo cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, Nga tổ thi thân ngược lại vây quanh Tần Hà bắt đầu xoay quanh, này đều không phải là đánh giá, mà là không che giấu chút nào nào đó mưu đồ, hoàn đạo, nghề tình ngươi ba thăng có thừa sớm chiều trung đụng phân thượng, bản tổ đương nhiên sẽ không hại ngươi. Thành thật mà nói, tại đây phiến rộng lớn lại hoang vu mạt pháp thời đại, muốn tìm một cái giống như ngươi, có thể quá khó khăn. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tần Hà hỏi. Không có gì, chính là cảm giác còn có chút sự tình không có xong xuôi, chết rồi còn không an tâm. Nga tổ thi thân nói, sau đó đổi đề tài còn nói, bản tổ quan thiếu hiệp thánh thể, dường như có thiếu nha. Nhốt ngươi điều chuyện. Tần Hà không chút khách khí hồi nói móc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thánh thể xác thực có thiếu, không phải thành thánh xảy ra vấn đề gì, công đức trúc thể, là thánh đức chi thân, cho dù trong thánh thể, cũng là đứng hàng đầu. Thiếu là cơ thể, cái kia đi đường ngón chân cái. Hiện tại cũng không tìm được, hư hư thực thực bị linh dị chỗ nhiễm, Tần Hà cũng cảm giác được đó là một chỗ thai hoàng ẩm, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không biết sao đi giải quyết. Đột nhiên bị Nga tổ thi thân điểm ra, nhìn xem ánh mắt của nó, vẫn như cũ theo dõi bản chân của mình. Cách hải tử nó đều có thể trông thấy chính mình thiếu căn ngón chân cái. Thiếu hiệp, linh dị bố cục sâu xa, tự sáng thế mới bắt đầu liền đã bắt đầu. Ngươi như muốn chân chính siêu thoát cái này giới, cái này nhìn như không đáng chú ý khuyết điểm, sẽ là ngươi không bước qua được hàm, gây kích bất lạc, thất bại trong căn thức. Bản tổ có một thuật, có thể bổ đủ ngươi khuyết điểm, đồng thời vậy lệnh bản tổ đạt được một chút chỗ tốt, đối với ngươi đối bản tổ, đều là chuyện tốt một cọc, không bằng thương lượng một chút. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tần Hà chấm ngâm một cái trước mắt, hay là quyết định nghe một chút lại nói. Kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản, bản tổ bổ đủ ngươi khuyết điểm, cho ngươi mượn thánh thể thân thể, ôn dưỡng ta gốc dễ thể. Đương nhiên, bản tổ đối với trợ giúp của ngươi, tuyệt đối không chỉ là bổ đủ ngươi khuyết điểm mà thôi. Không bao lâu nữa, ngươi chắc chắn cảm tạ bản tổ. Không có tệ nạn, chỉ có cả hai cùng có lợi, làm sao? Cả hai cùng có lợi. Tần Hà mặt mũi tràn đầy đề phòng cùng hoài nghi, chất vấn, cả hai cùng có lợi là ta và ngươi cùng nhau thắng, hay là ngươi thắng hai lần? Chương 1176, ba điều quy ước chương 1176, ba điều quy ước ba ngày sau, Lâm Thành. Thanh trí vùng trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái tĩnh mịch đen nhánh lô lớn, giống phía sau là một mảnh không đáy vực sâu hắc ám. Đúng lúc này, một thân ảnh theo trong động trầm ổn địa phóng ra một bước, kia đen như mực lô lớn, liền lại chậm rãi khép lại. Người tới, chính là rời khỏi Lâm Thành 3 tháng Tần Hà. Thiếu hiệp, này hư không chi môn làm sao, bằng này một thuật, ngươi liền không lỗ. Giọng Nga tổ vang lên. Tần Hà cúi đầu nhuyễn giật mình cảm giác của mình không đến bất luận cái gì khác thường đầu ngón chân, gật đầu nói, thuận tiện ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Hừ, nào chỉ là thuận tiện, có bản tổ tại mở ra hư không chi môn, thiên hạ này bất kỳ vị trí nào ngươi cũng năng lực tùy tâm sở dục lui tới, chiến đấu, truy địch, ai có thể nhanh qua ngươi, ngươi nhặt được đại tiện nghi. Hừ hừ. Nga tổ có chút tự phụ nói, ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tâm nhãn, bằng không bổn đại tiên chính là đem chân chặt đi xuống, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Tần Hà cảnh cáo nói. Nga tổ sát thực bổ đủ chính mình quyết điểm, dùng một loại Tần Hà căn bản cũng không đã hiểu pháp môn. Nó biến thành một cái ngón chân cái, tiếp tại chính mình thiếu thốn cái đó bộ vị, không thể tưởng tượng. Một cái mắt, Tần Hà liền cảm giác chính mình điểm này bỏ sót, bị điền vào. Thánh thể không thiếu sót, mặc dù uy thế thượng cũng không tăng lên, nhưng có thiếu cũng không thiếu sót bản chất, lại là thiên xoa địa viễn. Bình thường chiến đấu cũng sẽ không có khác nhau, mà một khi bước vào sinh tử chiến, không thiếu sót ưu thế, coi như cực kỳ rõ ràng. Ngạn ngữ giảng, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không dám phá hoại. Đây là thiên nhân chi đạo. Thánh thể gần nói, nếu là không trọn vẹn, trừ phi có cơ duyên cực lớn, thành thánh con đường dường như đoạn tuyệt. Tần Hà thiếu thốn ngón chân thành thánh, trước đây cũng là tạo thành một chút phiền toái, xa so với thần hồn thành thánh gian nan mấy lần không thôi. Bây giờ bổ sung, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chỗ xấu sao? Vậy rất rõ ràng, này Nga tổ tựa hồ là lại lần nữa tìm được rồi mục tiêu, thay đổi trước đó tử khí âm thầm, thoại cũng thay đổi nhiều hơn. Rất nhiều bí mật cũng không thể gạt được nó, dù sao cũng là cái siêu cấp lão cổ đồng. Thần thoại thời đại, đạo tác dễ hiểu, vạn linh đều đắm chìm trong đạo tác phía dưới, chứng kiến thấy gặp, xa không phải mạn pháp có thể so sánh. Nay lệnh Tần Hà có cố tử bị nhìn hết cảm giác, một sáng nó có cái gì tính toán, nhưng chính là đại phiền toái. Đương nhiên, Tần Hà vậy không nốc, có chút không tiện biểu hiện ra át chủ bài, tại an toàn trước đó cũng sẽ không vận dụng nữa, để phòng vạn nhất. ngươi thì phóng một vạn tâm đi, bản tổ không có lý do gì hại ngươi, cũng không sợ kích thích ngươi, chỉ là một cái thánh thể, còn không đáng được bản tổ mưu đồ ngươi cái gì, đừng quá cao nhìn xem chính mình. Nga tổ khịt mũi nói, cuối cùng còn nói, tất nhiên chúng ta đạt thành mục đích, vậy bây giờ cũng phải ước pháp tam chương. Được, ngươi nói trước đi. Tần Hà chấm ngâm một cái trước mắt, gật đầu, là phải lập cái quy củ. Thứ nhất, thư không chi môn là không gian thần thông, tiêu hao khá lớn, ngươi nếu không có chuyện gì khẩn cấp, bản tổ không ra cái cửa này. Cái này có thể. Tần Hà gật đầu. Thứ hai, ta phải ngủ say một đoạn, ngủ say trước đó bản tổ sẽ thông báo cho ngươi, ngươi không có chuyện chớ quấy rầy bản tổ. Cũng được. Cái cuối cùng, giày của ngươi bao lâu không đổi? Ê, phải có cái 20 năm đi. Cũng thúi, nhanh cắm một cái. Cái này dễ nói. Không chỉ cái này. Ngươi nói ba điều quy ước, ba chương đã qua. Tần Hà ngay lập tức thu nhỏ miệng lại, cũng không thể cho nó nói thêm yêu cầu khác. Ngươi được định kỳ rửa chân, dùng linh dịch thanh tẩy, bản tổ không ngửi được cước này mùi vị, rất bọt lên. Chương 1177, Nga tổ ngủ say chương 1177, Nga tổ ngủ say bản thánh thể trong sáng không một hạt bụi, còn thường xuyên dùng thuật pháp khứ vị tẩy trần, ở đâu ra mùi vị? Tần Hà bất mãn, đây là nói xấu. Ngươi trẻ tuổi, khứ vị tẩy trần đó là đối với phàm nhân cùng bình thường tu luyện giả mà nói, đối với bản tổ mà nói, chỉ cần ngươi còn không có tích cốc, vậy chính là có vị, ngươi ngửi không thấy mà thôi. Nga tổ liền xưng hô cũng thay đổi, thiếu hiệp thu nhỏ tử. Được, tẩy. Tần Hà chỉ miễn cưỡng đáp ứng. Đang khi nói chuyện hắn cẩn thận ngửi ngửi trên người mình, nách cũng ngửi, căn bản là không có ngửi được dù là một tia mùi vị khác thường. Thánh thể cùng đạo phù hợp, trong sáng không một hạt bụi, là hồng trần tiên thể, ở đâu ra vị? Cũng không biết này Nga tổ nói thật hay giả. Chính mình cũng vô dụng tùng trăm ngàn lỗ, kết quả ngại người khác thú vị, là thật không có tự mình hiểu lấy. Người ba chương hẹn xong rồi, tới phía ta. Tần Hà nói. A buồn ngủ quá a. Nhưng mà Tần Hà còn chưa mở miệng đâu, Nga tổ lại phát ra tiếng áp, nói, này tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn xem có chút mệt mỏi, bản tổ phải ngủ say. Ngươi ba trường sau này hay nói. Ô thảo, ngươi có muốn hay không mặt? Tần Hà nghe xong, trực tiếp kinh, này chết tiệt gọi chơi xấu. Chí ít nó có chơi xấu ý đồ. Ba điều quy ước chương 2, không phải mới vừa nói qua sao, bản tổ được ngủ say một đoạn, ngươi không sao không thể quấy nhiễu bản tổ, nói chuyện phải giữ lời. Nga tổ quả nhiên bắt đầu chơi xấu. Vừa dứt lời, hơi thở của Nga tổ bắt đầu phi tốc lùi bước, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Lại, thật sự liền đi ngủ say. Uy, ngươi cảm giác như vậy chơi rất vui đúng không? Tin hay không bản tọa trực tiếp đem ngươi chặt đi xuống. Tần Hà nổi giận. Ba điều quy ước, ngươi chết tiệt chí ít đem hiến pháp tạm thời nói xong ngủ tiếp há lại không nhân không cho ngươi ngủ. Không có trả lời, Nga tổ dường như thật sự chìm vào giấc ngủ. Tần Hà tức giận trực tiếp đem đại hắc sạn tử biến ảo thành một cái lưỡi dao, liền trực tiếp kẹp ở trên ngón chân lớn, nói, nếu như ngươi cho rằng giả chết hữu dụng, cũng đừng hối hận. Nhưng vẫn không có đáp lại. Tần Hà do dự một lát, cảm thụ một chút thể nội nguyên lực, dương khí, huyết khí, tinh khí loại hình, không có phát hiện bị dẫn dắt hướng chạy ngón chân cái cùng cái khác thường về sau, đành phải tiếp nhận rồi cái này lao vô lại. Nó nếu là thật có cái gì làm loạn, lại chả không mượn. Nhưng Tần Hà vậy không đốc, trực tiếp tại ngón chân trô đánh vào hơn 10 đạo phù văn, đem ngón chân cái cách ly. Người chơi xấu, bản tọa cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán cái người tốt. Ra, người quay về. Đúng lúc này, Lan Bác Cơ cảm ứng được hơi thở của Tần Hà, lại theo trong thành bay đi lên, đồng thời còn có một đạo thân ảnh màu trắng trước nó một bước nhảy lên Tần Hà bả vai, còn thân hơn mật tại Tần Hà lỗ tai cọ sát. Chính là Tiểu Điêu. Tần Hà theo Nga tổ sau khi rời đi, hai thú một thẳng thủ trong thành này, chờ đợi Tần Hà quay về. Mới đầu chúng nó là có chút kinh hoàng. Rốt cuộc Tần Hà là tính cả Nga tổ cùng nhau đột nhiên biến mất, chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Nhưng có Thanh Nưu tiên nhân miếu tại, Tần Hà rất nhanh liền báo cho hướng đi của mình, hai thú liền ở trong thành an tâm chờ đợi. Mấy tháng không thấy, Tiểu Điêu không có thay đổi gì, khí tức mạnh từng chút một. Mà kia Lan Bắc Cơ, hắn hình thể so với trước đó lại rõ ràng địa lớn hơn một vòng. Một thân đen nhánh được như là mực đậm bình thường da lông, lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như bị tỉ mỉ lau qua vô số lần, có vẻ bóng loáng không dính nước đến cực điểm, thậm chí để người cảm thấy này da lông đều nhanh muốn chảy ra dầu trần đến rồi. Xa xa nhìn lại, Lan Bắc Cơ giống một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đồi đứng sừng sững ở đó. Ngươi lại đi ăn đại hộ. Tần Hà chừng nó một chút. Mấy tháng không thấy, châu cũng ăn trọn. Nay không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng, về sau khẳng định còn có vô số lần. Thanh Nưu tiên nhân vào cái ngày đó thanh danh nếu sụp đổ, công lao của nó chí ít chiếm một nửa. Ra, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ, đều là bọn hắn tặng cho ta, cứng rắn nhét cái chủng loại kia, ta tuyệt đối không có tìm bọn hắn muốn mảy may, thịnh tình không thể chối từ, ta vậy rất khó làm. Lan Bắc Cơ giơ lên móng châu thì xin thể. Còn thịnh tình không thể chối từ. Tần Hà cắn răng hàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Điêu, này ra xúc lời nói, chỉ có thể nghe một nửa. Tiểu Điêu chấp chấp tròn vo con mắt, gật đầu một cái sau. Lại lắc đầu. Quả nhiên chỉ có thể nghe một nửa. Chương 1178, Lâm Thành sau chương 1178, Lâm Thành sau dù sao, ta không có đưa tay muốn. Lan Bác Cơ cứng cổ, chết cũng không nhận sai. Có rảnh lại thu thập ngươi. Tần Hà một cái tát đập vào nó trên trán, lại hỏi, sau khi ta rời đi, nơi này đi ra chuyện. Giờ phút này trấn ma ti phía nam chỗ, xuất hiện một cái hố to. Mấy tháng chưa thể lấp đầy, có thể thấy rõ ràng ngay lúc đó chiến đấu, uy thế cường đại. Với lại, hẳn là một kích tức quả. Vì chứ ra cái danh to kia, lại không có dấu vết khác. Ra, thực sự có người phục kích ngươi a. Lan Bác Cơ thấy Tần Hà chuyển hướng chủ đề, vội vàng xung phong nhận việc nói, có hai tên linh dị chi nguyên ý đồ phong cấm động vật, đem ngài nhốt ở bên trong, còn có 10 cái nhanh nuốt vậy chờ cơ hội. Sau đó thì sao? Tần Hà hỏi. Trong đó một đầu bị tiểu điêu một chảo tử trục chết. Lan Bác Cơ mặt mày hớn hở khoa tay, dường như trục kia một chảo tử là nó đồng dạng. Một cái khác đâu? Ngài phân thân xuất thủ, một kích đánh chết giết, ngay cả hố đều không có lưu lại. Lan Bác Cơ nói. Tần Hà gật đầu. Bước vào động cột trước đó, vì để phòng vắng nhất, Tần Hà ở bên ngoài lưu lại một cái phân thân, đồng thời ra chỉ đa trọng trúc phúc thuật. Cái đó phân thân thực lực, đừng nói linh dị chi nguyên, chính là linh dị chi chủ đến, cũng có thể trấn áp. Chơi chính là một cái ôm cây lợi thỏ. Chỉ là Tần Hà bản thể thông qua hư không chi môn, một bước liền đi cuồng bạo chi hải, phân thân duy trì sau một thời gian ngắn, vì không gian khoảng cách Thái Lan xa xôi, tự động tán loạn. Cho nên Tần Hà cũng không hiểu biết nơi này sau đó chuyện đã xảy ra. Phân thân thuật rốt cục hay là có thiếu hụt. Nó cũng không phải thật sự là phân thân, khoảng cách quá mức xa xôi tình huống dưới, phân thân đã làm gì, bản thể hoàn toàn không biết, cũng vô pháp cảm ứng được nó tồn tại, dường như là a đi ra một đoàn khí, vô tung vô ảnh. Tại cổ lão mà thần bí đạo môn trong, ẩn giấu đi một môn kinh thế hai tục kỳ thuật, nhất khí hóa tam thanh. Pháp thuật này có thể xưng đúng nghĩa phân thân tuyệt kỹ, hắn chỗ thần kỳ khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Một sáng thi triển thuật này, chỗ phân hóa ra phân thân cùng bản thể trong lúc đó dường như không hề khác biệt, để người khó mà phân biệt đến tột cùng ai mới thật sự là chủ thể. Điều này phân thân chi thuật diệu thì diệu tại, bất luận là phân thân hay là bản thể, cũng có hoàn toàn giống nhau năng lực cùng ý thức. Chúng nó giữa nhau có thể tự do chuyển đổi nhân vật, phân thân tùy thời có thể thay thế bản thể, mà bản thể cũng có thể trong nháy mắt hóa thành phân thân. Tâm ý liên thông, thậm chí có thể vượt giới liên hệ, với lại có bản thể 100 thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thử nghĩ một chút, một bộ phân thân lưu tại an toàn chỗ bí ẩn. Ngoài ra hai cố dù là ra ngoài các loại tìm đường chết, còn không sợ. Treo sau đó, nhất khí hóa tam thanh, sao lại trở về? Nghĩ liền cảm thấy cảm giác an toàn bạo dạng. Đương nhiên Tần Hà vậy không chắc chắn lắm nhất khí hóa tam thanh có phải hay không như vậy, chỉ là nghe Ngô Đức đã từng nói, cùng tiếng thở dài của thần linh một dạng, là quy tắc chi thuật, cao thâm khó dò, khó mà phỏng đoán. Ra, ngài xem như quay về, vô cùng lo lắng ngài đấy. Lan Bác Cơ nói lên từ đáy lòng, an tròn là một chuyện, lo lắng cũng là thật sự. Nga tổ xuất hiện lúc, Tần Hà hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, còn để bọn chúng rút lui. Chu du một vòng, Tần Hà đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói vài câu, liền lại hỏi, trong thành thế cuộc làm sao? Có tiểu điêu tại, an ổn vô cùng, lớn như vậy lâm thành, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không tìm tới, trấn ma ti cũng sạch sẽ rất nhiều. Lan Bác Cơ nói, còn nói, đúng rồi, cô sắc bên ấy gửi thư, nói chư cương liệp bên ấy đã nhanh kết thúc công việc, linh dị đã thành chuột chạy qua đường. Vậy là tốt rồi. Tần Hà gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thành công đức lại nên đón một đợt phóng đại, chắc hẳn liền cùng Lan Bác Cơ, tiểu điêu ở chỗ này liên quan đến. Linh dị trinh phạt sự tình, còn cần cao áp một đoạn thời gian rất dài, đồng thời lưu lại đầy đủ thủ đoạn, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ, thò đầu ra chỉ giây lát, đào sâu ba thước tìm. Ra, nếu không ta mang lên một bàn, cho ngài đón gió tẩy trần. Lan Bác Cơ đề nghị. Đón tiếp là được rồi, tẩy trần không muốn, phía trên một chút đại ăn mặn thịt heo, thêm chút nữa tuyệt rượu gia vị, tóm lại. Không cho phép thanh đạm. Tần Hà nhếch miệng cười, thầm nghĩ Nga tổ ngươi không phải ngại bản tọa trên người có bị sao, vậy bản tọa liền để ngươi nghe cái đủ. Để ngươi ngủ đại gia ngươi, sắp chết ngươi cái lao thi côn. Chương 1179, Hồ Toán Yến chương 1179, Hồ Toán Yến thanh lưu tiên nhân muốn dùng cơm. Cái này có thể đội vàng tử y thì hầu cùng lớn như vậy đại cảnh quốc cung đình. Thanh lưu tiên nhân cỡ nào địa vị, theo mấy chục năm qua, các bộ châu bị linh dị cùng tuyệt địa ngăn cách giao lưu đà thông về sau, tất cả thâm viên đại lục thương đạo cũng trở nên ung tùm lên. Các vực thương khách bù đắp nhau, mấy chục năm qua đi, tây vực chuyện xảy ra, đã sớm thành văn phí tồn tại nam tiệm bộ châu lưu truyền ra tới. Thanh lưu tiên nhân pháp chỉ, miệng vàng lời ngọc, đây bất luận gì đó đều tốt dùng, tiên nhân muốn dùng cơm, lớn như vậy đại cảnh quốc cung đình, thậm chí đều có chút khủng hoảng lên, sợ chiêu đại không chú đáo, không thể thỏa mãn tiên nhân cầu vị. Từ y thì hầu còn tính là tương đối chấn định, nhưng không chịu nổi hoàng tộc một đám lao ra hỏa nhảy ra khoa tay múa chân, đem một bữa cơm sự việc miêu tả suốt ngày lớn. Hầu hạ nhà mình tổ tông cũng không kịp tiên nhân lỡ như. Từ y thì hầu bị bọn hắn trái một câu lại một câu cũng bị làm rối loạn tức lòng, hạ lệnh tập hợp tất cả cung đình ngự chủ, lại đem toàn thành các quán rượu tay cầm môi đầu bếp, không sót một hai mời đến. Có tác dụng hay không trước để một bên, trước tiên đem nhân tập hợp lại nói. Về phần sau bếp nguyên liệu nấu ăn kiểm kê, chọn mua loại hình, lướt qua không để cập tới, mặc dù không đến mức nói là gà bay chó chạy, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng Tử Y thì hầu cũng coi là một khi chi chủ, biết phía sau có thể loạn, thanh lưu tiên nhân trước mặt, còn phải là một mảnh tường hòa, bàn tiệc phải nhanh. Một chiếc trà thơm qua đi, hơn 10 đạo tinh mỹ trước bữa ăn thức nhắm, liền lên trước. Tần Hà xem xét, cũng không tệ lắm. Khai vị thức nhắm phần lớn là tương đối sảng khoái, hương vị thiên về món ăn, có chút hay là rau trộn. Tần Hà nếm mấy ngụm, sau đó tại trong thức ăn lựa đi ra nửa khối màu trắng cùng loại với tỏi thứ gì đó. Đây là vật gì? Tần Hà nhãn tình sáng lên. Đây là hồ toán, là từ Tây vực đến hương liệu, gần vài chục năm tại ta đại cảnh cũng có trồng, có thể khu lạnh khai vị, đi tanh chính vị, rất thụ gia đình giàu có yêu thích. Từ y thì hầu trong lòng máy động, không rõ Tần Hà có phải hay không ăn không hài lòng. Cái này hồ toán, có đơn độc cách làm sao? Tần Hà gật đầu, món ăn bên trong, tỏi thế nhưng tăng cường thể vị nhi sự lựa chọn tốt nhất. Có hôi nách, miệng tối, cũng không thể dính cái đồ chơi này. Hồi bẩm đại tiên, có. Từ y thì hầu đội vàng gật đầu, cái đồ chơi này bị sông, trong cung đình không có làm món chính, đều là gia vị. Nhưng hắn nghe nói qua, dân gian có rất nhiều thứ này cách làm chủ món ăn khẳng định có. Liền lấy nó làm chủ thái, thượng một bàn hồ toàn yến. Tần Hà vỗ tay phát ra tiếng, cho cái này đến định giọng. A. Từ Y Hầu nghe xong, thật có điểm luống cuống. Cái đồ chơi này làm chủ thái, nói không dễ nghe, đó là không ra gì, chỉ có một ít khẩu vị rất nặng, vô cùng đam mê người, mới lấy nó làm chủ thái. Nói cách khác chính là, cung đình căn bản làm không được cái này thái, tay nghề phải theo bên ngoài tới đầu bếp bên trong tìm. Một cái mắt, Từ Y Hầu đột nhiên cảm giác, đám kia nhảy ra cơ tay múa chân hoàng tộc tộc lão, lúc này vẫn đúng là không có chỉ hòa sai. Bằng không hôm nay được xuống đài không được. Ra, không ăn chút thì sao? Đang chuẩn bị ăn như gió cuốn Lan Bác Cơ nghe xong, cũng có chút trợn tròn mắt, cũng tiến cung, ăn chay tính, có chuyện gì vậy? Nó cũng chuẩn bị ăn giao gân phượng thủy, không chạm cái mấy trăm con yêu thú, cũng coi như là tình vụ. Thịt cũng phải cần. Tần Hà gật đầu, sau đó đối với Tử Y Lệ Hầu nói, cho tiểu điêu hai điều trên ngư, muốn mới mẻ, phẩm chất muốn tốt. Có, tiểu vương cung đỉnh chân quý hai cái lạc vũ tinh tẩm, đã có 600 tuổi linh, mỗi ngày vì linh thảo cho ăn, vị tuyệt mùi thơm ngát, tư âm nhuận thủy, một cái ấp, một cái đun nhừ, đại tiên người xem có thể chứ? Tử Y Lệ Hầu liền vội vàng gật đầu. Rất tốt. Tần Hà thỏa mãn gật đầu. Lan Bác Cơ nhìn một chút tiểu điêu, lại nhìn một chút Tử Y Lệ Hầu, vội vàng nói, ra, ta nghĩ ăn thịt. Tần Hà liếc mắt nó một chút, lắc đầu, không, ngươi không muốn ăn, ngươi nghĩ giảm béo. Lan Bắc Cơ. Chương 1180, lưu lại đại cảnh chương 1180, lưu lại đại cảnh sau đó liên tiếp 2 tháng, Tần Hà cũng ở lại tại đại cảnh hoàng cung. Các loại chiêu cũng thử qua, nạp bị đồ ăn, không rửa chân, thậm chí cố ý xuyên tối dày. Nhưng cũng không có tác dụng gì, tu chính là thôn tiên ma công, thứ đồ gì ăn vào đi, cũng hóa thành tối năng lượng tinh thuần. Vị gì cũng không để lại. Một lúc sau, Tần Hà liền đem việc này để một bên đi. Hết thảy chờ Nga tổ tỉnh ngủ lại nói, Tần Hà tự lượng còn không đến mức tại trước mặt nó không chịu nổi một kích. Tần Hà ở lại, cao hứng nhất, không ai qua được Tử Y Lệ Hầu. Tái thế tiên nhân giá lâm, đại cảnh hoàng cung có thể nói là đồng tất sinh huy, ngay cả bạn yêu quốc đô liên tiếp phái tới mười mấy song sứ giả, biểu đạt đủ loại định ngọn. Tử Y Lệ Hầu chỉ là ám hiệu một chút, bạn yêu quốc bên ấy bên cạnh trọn vẹn cắt nhường 5000 dặm thổ địa. Mà đây chỉ là thứ nhất, cái khác các loại chỗ tốt, vậy đơn giản không nên quá nhiều. Không có cách, ai bảo đại cảnh vương hướng cái thứ nhất công khai xây dựng thanh lưu tiên nhân miếu? Ai bảo đại cảnh vương hướng cái thứ nhất vì thanh lưu tiên đối kháng thiên chu phủ, không quan tâm là ai chiếm cứ trung tâm, chỉ ít người ở bên ngoài nhìn tới, chính là như thế. Thanh lưu tiên nhân về đến Nam Tiệm Bộ Châu, lại ở tại đại cảnh hoàng cung. Tiểu này đặc biệt thích cùng thân cận, đừng nói Nam Tiệm Bộ Châu, chính là tất cả thâm viên thế giới đều phải kính đại cảnh vương hướng 3 phần. Các loại tu luyện thế lực cùng tông môn cũng đến đại cảnh hoàng cung cầu hoàng tộc con cháu là hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, bày ra lôi kéo. Các loại thông gia đề xuất càng làm cho Tử Y Lệ Hầu một hơi hứa gả đi hơn 40 hoàng tộc công chúa, có huyết thống gả hứa không sai biệt lắm, liền bắt đầu lứa làm. Tóm lại, trong lúc nhất thời đại cảnh vương hướng thành tất cả thâm viên thế giới đẹp nhất tử. Kỳ thực Tần Hà vậy không làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên tu luyện hoặc là đi ngủ, hay là chờ đợi linh dị trinh phạt thông tin. Tử Y Lệ Hầu tổng cộng cũng liền thấy vậy Tần Hà chẳng qua 3-5 lần. Tê Dại bay tới qua 3 lần, mang tới thông tin đều là đợi ngang. Linh dị thế lực sụp đổ, chư cương liệt bên ấy tiến triển vô cùng thuận, năng lực san bằng cũng san bằng, năng lực đào sâu 3 thước bảo đảm không đào 2 thước nữa. Về phần các loại cùng linh dị tương quan cấm thư, nhanh bước, kia càng là hơn một chút khó khăn không có. Vương của sát, Ngụy Võ và vung tay lên, cường thế vào ở các nơi thiên chu phủ, trực tiếp từ phía trên chu phủ muốn manh mối, dường như đem các nơi thiên chu phủ cho gồm đủ. Tóm lại, thiên đạo quản, phạt linh quân đoàn quản. Thiên đạo mặc kệ, phạt linh quân đoàn càng phải quản. Tiên quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu. Chân môn thuật một nắm lớn giải ra, liền không có thẩm không ra được manh mối. Chỉ cần bắt được manh mối, phía sau chính là cường thế diệt trừ linh dị nhanh bước người, chuyển công thủ pháp là ban thưởng. Trong lúc này không khỏi cũng sẽ xảy ra bốn con thành thẳng sự việc, nhưng chỉ loạn kế sách, mẹ con nhất định phải qua chính mới có thể vạch rõ ranh giới, bằng không linh dị chắc chắn cho tàn lại cháy. Đương nhiên, Tần Hà ngưng lại đại cảnh hoàng cung, một là sát thực không có gì có thể làm, hai nha là tiểu điêu thân kiêu cảnh đại viên mãn, tại Tần Hà bên cạnh vững chắc một đoạn thời gian rất dài sau, nó vậy mà bắt đầu nếm thử xung kích bị ngạn cảnh. Đây là vực sâu mảnh thế giới này, mặt pháp không biết bao nhiêu năm tháng về sau một lần duy nhất nếm thử. Tại thời đại mạt pháp này, pháp tắc trong thiên địa nhận lấy nghiêm trọng giam cầm, đã từng có thể thấy rõ ràng thiên đạo bây giờ trở nên mịt mờ không rõ, khó mà nắm lấy. Kia thần bí mà cường đại đạo thì càng là hơn như là ẩn nấp tại trong bóng tối yêu tinh bình thường, lặng yên vô tung ảnh. Tại xa xôi tây vực địa khu, bởi vì nào đó nguyên nhân không biết, mảnh đất này từng trải qua một hồi kinh thiên động địa cải tạo. Vậy mà mặc dù như thế, thần điều cảnh vậy đã trở thành chỗ nào có khả năng đạt tới thực lực đỉnh phong, giống một tòa cao không thể chạm ngọn núi vắt ngang phía trước. So sánh dưới, Nam Điệp Bộ Châu thì có vẻ càng thê thảm. Nơi này linh khí cực độ thiếu thốn, giống như bị trời xanh để lại khí. Ngàn năm qua, người tu hành nhóm dù thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể bị vây ở đạo cung cảnh cấp độ này, không cách nào tiến thêm một bước. Đừng nói bị ngạn cảnh, chính là thần kiều cảnh, ở trên vùng đất này cũng đã trở thành một cái xa không thể chạm thần thoại. Đạo cung đỡ thần kiều, bị ngạn là chân tiên. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu đại cảnh giới, tại cận cổ cùng thời đại trung cổ, chỉ có bước vào bị ngạn cảnh, mới có rơi vào linh dị lựa chọn. Linh dị mặc dù tà, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đại lục mặt hàng có thể nếm thử. Nhiều lắm là làm nên bước. Bất kỳ một cái nào linh dị chi nguyên cùng linh dị chi chủ đều là lấp lánh một thời đại cường giả tuyệt đỉnh. Tiểu điêu có thể hay không đột phá bị ngạn cảnh, Tần Hà cũng không có nắm chắc, đây không phải đùa giỡn. Chỉ có thể ổn định lại tâm thần kiên nhẫn hộ pháp, chờ đợi. Rốt cuộc, Tần Hà cũng bất quá là thần kiểu cảnh mà thôi. Chương 1181, Hồng Hoang Lôi Kiếp chương 1181, Hồng Hoang Lôi Kiếp một ngày này, Tần Hà đang bắt chéo hai chân nằm ở trên ghế nằm liếc nhìn công đức bộ, tiêu hao tụ lại mà đến vô lượng công đức. Thanh lưu truyền pháp, có thể nói là thiên đạo nghịch chuyển, không biết bao nhiêu biến mất vô tận năm tháng công pháp điển tịch, sôi nổi truyền pháp hiện thế. Đây là một cái đại thế, đáng tiếc thân ở mặt pháp. Nhưng Tần Hà mặc kệ nhiều như vậy, công đức dồi dào, tạo lên. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh theo hoàng cung chỗ càng sâu bộc phát, xông lên trời, hết thảy chung quanh cũng tại vang dội ken ken, run rẩy bù bù. Đến rồi. Tần Hà nhãn tỉnh sáng lên, thân ảnh lóe lên liền đi đến hoàng cung chỗ sâu nhất. Nơi này là một chỗ đại điện, bị Tần Hà điêu khắc rất nhiều trận văn. Trong đó thuộc về tụ linh pháp trận nhất là hùng vĩ. Đây là Tần Hà là tiểu điêu hao tốn không ít bố thiết đột phá chỗ, phạm vi ngàn dặm linh dị bị dẫn dắt, hội tụ ở đại điện trong. Tiểu điêu nằm tại trong đại điện, từng chiếc tuyết hào trong suốt như ngọc ti, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cùng lúc đó, một cái so với nó thân thể lớn hơn mấy lần hư ảnh, chính ngẩng đầu nhìn trời, nó thân thể thon dài, khí chất gần tiên. Nếu như nói giờ phút này tiểu điêu thân thể dường như một cái non nớt mượt mà nữ đồng, vậy nó hư ảnh thì càng như là một cái duyên dáng yêu kiều, tươi mát cùng ưu nhã cùng tồn tại khuynh thế xinh đẹp. Tối thu hút sự chú ý của người khác là, nó hư ảnh lại sinh ra ba đôi hoa mỹ mà chưa dương. Giờ phút này, nó linh khí sôi trào mãnh liệt, như quần quần nội hải, sắp xông phá tầng kia gông cùng xiển xích, theo thần tiểu cảnh đại viên mãn bước về phía bị ngã cảnh. Chân trời phong vân biến sắc, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị màu mực mây đen phi tốc bao phủ, phản phất một bức to lớn màu đen bức tranh, đem toàn bộ thế giới cũng bao vây trong đó. Ầm ầm, mây đen cuộn cuộn, lôi quang lấp lóe, đó là vô số đầu ẩn nấp lôi xả, vận sức chờ phát động. Lôi quang trong, chậm rãi hiện ra thời đại hồng hoang dị tượng. Viễn cổ cự phách, thân thể tựa như núi cao nguy nga, chân đạp mặt đất, tay kình trời xanh, phát ra giống giận rung trời. To lớn côn bằng, dương cánh che khuất bầu trời, từ trên chín tầng trời gào thét mà qua, mang theo cuồng phong nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy. Còn có kia quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa chu tước, dẫn động giữa thiên địa hỏa chi phát tắc, chỗ đến, vạn vật đều hóa thành cho. Những dị tượng này, mỗi một cái cũng ẩn chứa thời đại hồng hoang lực lượng cường đại, chúng nó đan vào lẫn nhau, đụng vào nhau, hướng về phía dưới vì tiểu điêu làm hệ tâm, hoảng sợ đè xuống. Tần Hà giật mình trong lòng, này lôi kiếp rất mạnh. Còn chưa hạ xuống, liền đã dị tượng xuất hiện. Đồng thời Tần Hà vậy hơi nghi hoặc một chút, thiên kiếp lập tức đánh đến nơi, tiểu điêu nhưng vẫn là ngủ say, cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, chỉ có hư ảnh ngửa mặt rít gào, âm thanh thanh thúy nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận, xông phá này nặng nề lôi kiếp thanh âm. Tần Hà nếm thử tỉnh lại tiểu điêu, này lôi kiếp rất kỳ quái, tiểu điêu kỳ quái hơn. Tần Hà thậm chí vì âm công gia trì, lại như cũng chưa thể đem tiểu điêu tỉnh lại. Người trẻ tuổi đứng tê, ngươi không gọi tỉnh vật nhỏ này, trồn ảnh phá kiếp, ngọc thanh tảng sáng, đây là hồng hoang lôi kiếp, nếu là ở thời đại hồng hoang, bực này lôi kiếp qua quýt bình bình. Nhưng đây là mạn pháp a. Ngược lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, giọng Nga tổ đột nhiên vang lên. Ngươi ngược lại tỉnh là lúc, xem náo nhiệt đâu. Tần Hà nghe xong, lập tức cắn răng hàm nói, ngươi trẻ tuổi, ba điều quy ước, ngươi lại không rửa chân, là muốn hun chết lao phu hay sao? Nga tổ trả đũa công lực, lô hỏa thuần thanh, xứng đáng lao thi côn cái danh xưng này. Nếu có thể hun chết ngươi, ta trực tiếp bày tiệc ăn mừng mời toàn bộ lâm thành nhân ăn cơm. Tần Hà cắn răng nghiến lợi, nói, ba điều quy ước sự việc, ngươi đừng hòng chống chế, ngươi còn phải vì thiên đạo làm tiên thể, hai ta mới có chỗ. Hiện tại còn không phải đàm cái này lúc, lao phu nếu ngươi, lúc này nên trước ngẫm lại sao đối phó này hồng hoang lôi kiếp. Nga tổ chuyển hướng chủ đề. Tần Hà biết rõ, lại cũng chỉ năng lực theo nó trước để một bên, nói, ngươi có lời cứ nói, có dám cứ thả, này hồng hoang lôi kiếp rốt cục cái dạng gì chú ý, bủ mơ độ kiếp. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Nói rất dài dòng, ngươi trước tiên đem chân đẩy, lão phu lại cùng ngươi giảng, chân ngươi cũng thiệu, người trẻ tuổi muốn giảng sạch sẽ. Ngươi tốt nhất năng lực giảng cái căn nguyên ra đây. Tần Hà không còn thời gian cùng nó nói nhảm, dưới mắt này lao thi côn có thể vẫn đúng là năng lực giúp được một tay. Dùng linh dịch tẩy mới chắc chắn a. Nga tổ đưa yêu cầu. Tần Hà thế là trực tiếp đi đại cảnh hoàng cung nuôi lạc vũ tinh tầm linh chỉ, lâu dài dùng linh thảo bảo cắn nuôi nấng, trong ao chi thủy sớm đã hóa thành linh dịch. Thuần thục trà rửa xong, Tần Hà nói, mau nói. Linh dịch quá kém, tẩy cũng không tính là sạch sẽ. Nga tổ lẩm bẩm, nhưng ở Tần Hà tức giận trước đó, nó vội vàng lại nói, nhưng lão phu lượng lớn, tạm không so đo với ngươi những thứ này. Hồng hoang lôi kiếp nha, chính là thời đại hồng hoang lôi kiếp nha. Sau đó thì sao? Không có, lôi kiếp có ngàn vạn dị tượng, đây là một loại ngược dòng cổ lôi kiếp, vô cùng hiếm thấy. Ta hỏi là tính nguy hiểm, này lôi kiếp có được hay không độ? Nay trốn yêu là ngay cả hồng hoang kiếp cũng không qua được, nó thì không xứng gọi cái này tên. Ngọc Thanh Cẩm hào trồn, là cựu đại yêu linh một trong. Chương 1182, rời khỏi Lâm Thành chương 1182, rời khỏi Lâm Thành cựu đại yêu linh. Tần Hà sửng sốt. Nghe đồn hỗn độn sáng thế sau đó, hỏa trùng giáng lâm thế gian, dẫn phát thần ma đại chiến, cuối cùng vô số kỷ nguyên, cuối cùng tại thần thoại thời đại thời kỳ cuối thắng được thắng lợi. Vì thế thượng cổ thiên thần bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, chư thần héo tàn, cho dù là sống sót thiên thần, cũng đều sôi nổi rơi vào trạng thái ngủ say, thần đỉnh không công bố. Đó là một hồi thắng thảm, không chỉ thiên thần trả giá nặng nề, vạn tộc sinh linh vậy đồng dạng hủy diệt vô số, lại thiên ma tùy thời còn có ngóc đầu trở lại có thể. Vì cổ vũ vạn tộc sinh linh tiếp tục cùng thiên ma tàn quân chiến đấu, thượng cổ thiên thần chia tách một sợi hỏa trùng, đem nó ban cho chiến công nhất là rất cao cựu đại yêu linh, dung hợp là bản mệnh chân hỏa, Đây là một đoạn xen lẫn trong cựu đại yêu hỏa, có quan hệ với đối với cựu đại yêu linh miêu tả. Đương nhiên, cựu đại yêu linh cũng không phải cụ thể nào đó yêu loại, mà là 9 cái bộ tộc. Nhưng cụ thể là cái nào 9 cái bộ tộc, Tần Hà không được biết. Hiện nay đã biết có 3, Phi Nga nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, còn có chính là Điêu yêu nhất tộc. Ngoài ra còn có 6 cái, xác suất lớn nên còn có Phượng Hoàng, Long, Kỳ Lân loại hình. Cựu đại yêu linh cũng có bản mệnh chân hỏa, kia Điêu yêu nhất tộc bản mệnh chân hỏa là cái gì? Tần Hà ngay lập tức hỏi tới. Một sợi hỏa chủng có thể chia tách thành cựu đại yêu hỏa. Như vậy tề tiểu cựu đại yêu hỏa, có phải hay không là có thể hợp tụ biến thành trong truyền thuyết chí cao chi hỏa, hỏa chủng? Hỏa chủng, vạn hỏa chi nguyên, vạn hỏa chi tông. Ẩn chứa lửa cuối cùng đạo tắc, có thể biết đột phá Tần Hà tất cả tưởng tượng. Đó là ngay cả vạn cổ chư thần cũng tại tranh đoạt thứ gì đó, chỉ tưởng tượng thôi thì đặc biệt khiến người ta phân khích. Không biết, kết quả Nga tổ há miệng chính là phá hư phong cảnh bá chữ. Ầm ầm. Tần Hà còn muốn hỏi cái gì, giờ phút này lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, đã hoàn toàn che giấu tiểu điều khí thế. Nồng hậu dày đặc như mực hắc vân quần quần mà đến, phô thiên cái địa ép hướng tòa kia cổ lão mà hùng vĩ thành trì, phản phất muốn đem nó triệt để phá hủy đồng dạng. Nó chiều sôi trào mãnh liệt, không ngừng biến dưới, dường như muốn cùng cao ngất tường thành tiếp xúc thân mật. Trong chốc lát, tất cả thành trì bị bóng tối vô tận bao phủ, không có một tia sáng có thể xuyên thấu này trầm trọng tầng mây. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong bóng tối, đột nhiên xẹt qua từng đạo chói lóa mắt tia chớp, giống như ngân xà loạn vũ, trong nháy mắt đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Đúng lúc này, bóng tối lại lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo, như thế lặp đi lặp lại luân chuyển, có thể tòa thành trì này giống đưa thân vào một hồi vĩnh viễn không có điểm dừng trong cơn ác mộng. Lôi đình trong, những kia kinh khủng hồng hoang dị tượng, vậy càng lúc càng chân thật. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải là muốn nhường này trồn yêu tại thành trì bên trong độ kiếp a? Nga tổ lúc này chất vấn. Đương nhiên sẽ không, đã sớm chuẩn bị. Không cần đối phương nhắc nhở, Tần Hà liên tiếp mấy đạo pháp ấn đánh vào đại điện trận văn bên trong. Trong chốc lát, trước mặt đại điện liền tại một hồi gợn nước ba động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một tòa cây rừng thưa thất không biết tên thổ sơn. Đứng sừng sững ở vàng son lộng lẫy hoàng cung trung ương nhất, có vẻ đặc biệt đột ngột. A, di thuật. Nga tổ phát ra một tiếng kinh nghi. Người đây đều biết. Tần Hà thấy nó che giấu, cố ý dẫn nó nói chuyện. Hừ hừ, di thuật đại danh, bản tổ há có thể không biết, đáng tiếc, truyền đến trong tay ngươi, thành nửa tàn phế, cũng liền năng lực chơi đùa di hình hoán ảnh, điều này điều trùng tiểu kỹ. Nga tổ âm thanh mang theo nhàn nhạt thất vọng cùng niềm ai. Ngươi hiểu không gian chi đạo, sao không giúp ta hoàn thiện một chút? Tần Hà nói. Không gian chi đạo? Hoàn thiện? Nga tổ không thể tưởng tượng nổi. Tần Hà ngẩn người, thế nào, di thuật không phải là không gian chi thuật sao? Đánh rắm, di thuật thế nhưng. Nga tổ thốt ra, nhưng mà nói được nửa câu, nó lại ngậm miệng lại, không nói một lời. Nhưng mà cái gì? Tần Hà ngay lập tức hỏi tới, này chết tiệt, kém chút đào đến căn. Thế nhưng bản tổ hôm nay muốn tiếp tục ngủ đi, người trẻ tuổi, bản tổ đoán ra ngươi sẽ có một kiếp, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nga tổ ngáp một cái, nói cho hết lời liền lại hết rồi âm thanh. Tần Hà gọi mấy lần, cuối cùng là không có hồi âm, lại thật là nói ngủ liền lại ngủ. Tần Hà rất muốn thân thiết ân cần thăm hỏi nó tổ tiên lịch đại đại gia, nhưng thấy trên trời kiếp vân phi tốc rời đi, đành phải thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Di thuật tiêu địa, tại thành phương hướng 150 dặm, tòa nào đó không biết tên núi hoang.